Chương 1, Thiên lao, thiên hạ là lao. Chương 1, Thiên lao, thiên hạ là lao. Thành khẩn. Cốc cốc cốc, Trần Tuấn bị một chuỗi dồn dập tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Hắn chống ra mi mắt, đập vào mi mắt là một tòa gạch xanh ngói xám tiểu viện, sạch sẽ cổ phát. Ngây người 2 giây, hắn vô ý thức lẩm bẩm. Đây là làm cho ta chỗ nào tới? Đây là trong nước sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như là thủy triều ký ức tràn vào trong đầu, nhường hắn cấp tốc làm rõ hiện trạng. Hắn suy biệt. Nguyên thân cũng gọi Trần Tuấn, phụ mẫu chết sớm, cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Ca ca 16 tuổi thi được trấn phụ ti, theo liếm máu trên lưới đao tiểu tốt một đường thăng lên bách hộ, mới miễn cưỡng lôi kéo hắn lớn lên. Thời gian vừa mới có chút khởi sắc. Ai ngờ, nguyên thân lại bị ma quỷ ám ảnh, đột nhiên lưu luyến si mê lên nhà giàu Liêu gia tiểu thư, muốn chết muốn sống la hét không phải nàng không cưới. Ca ca không lay chuyển được hắn. Là góp kia bút giá trên trời lễ hỏi, đành phải đón lấy hung hiểm nhất tiêu phỉ nhiệm vụ. Không ngờ, một đoàn người ở nửa đường ngộ phục, ca ca bị loạn đao chém chết, thi thể đều không có đoạt lại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa biến càng gấp gáp hơn, đem Trần Tuấn theo trong hồi ức sinh sinh túm về, vội vàng tiến lên mở cửa. Kẹt kẹt, cửa sân mở ra, hai tên trấn phủ ti tiểu tốt đứng tại cổng, một người trong đó nâng một cái ô mục giường, tiện tay hướng phía trước một đưa. Đây là Trần Bách Hộ di vật, giao cho ngươi. Một ga tiểu tốt thần sắc lạnh lùng, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Trần Bách Hộ hy sinh vì nhiệm vụ, gia thuộc có thể lấy được một lần ta trấn phủ ti tuyển bạn tư cách. Hôm nay giờ ngọ bắt đầu thi, có đi hay không tùy ngươi. Không đi, cũng có thể lĩnh một khoản trợ cấp. Ngươi suy nghĩ một chút ta nói xong, cũng không chờ Trần Tuấn đáp lời, hai vị tiểu tốt trực tiếp quay người rời đi. Ô Mộc Dương nặng đến ép tay. Trần Tuấn chậm rãi xốc lên. Chỉ thấy một cái bị máu thẩm thấu tạo ý lặng lặng nằm, vết đao lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, ca ca trước khi chết thân chúng bài đao, lực chiến mà chết. Trong khoảnh khắc, nguyên thân thở nhỏ cùng ca ca hồi ức xông lên đầu, nhường Trần Tuấn không khỏi mũi mọ nhừ. Dưới mắt, hắn là hẳn là dùng ca ca lấy mạng đổi lấy tuyển bạn tư cách, trực tiếp tham gia trấn phủ ti tuyển bạn. Vẫn là đi lĩnh kia một khoản tiền trợ cấp, trước hiểu khẩn cấp. Còn không đợi Trần Tuấn quyết định, một tiếng khẽ kêu âm thanh phút chốc theo cổng truyền đến. "Trần Tuấn, ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì?" Một gã người mặc cây liễu váy đỏ nữ tử xinh đẹp chống nạnh mà đứng, khắp khuôn mặt là ghét bỏ, nhanh đi cầm tiền trợ cấp. "Nhà ta Dương Vũ ca ca vẫn chờ kia 3 viên khí huyết đan sống con đâu, đừng chậm trễ thời gian của ta." Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ cau mày, dương mắt nhìn lại. Nói chuyện nữ tử tên là Liễu Như Yên, nguyên thân nâng ở đáy lòng bị kia đại tiểu thư. Trong trí nhớ, Liễu Như Yên đối nguyên thân xưa nay đều là hé mở mặt lạnh, thậm chí còn mang theo một tia không còn che giấu ghét bỏ. Bất quá, nguyên thân lại cảm thấy là ban thưởng. "Hừ, thay ta chân chạy là phúc khí của ngươi, có thể bị bản tiểu thư ghét bỏ, là ngươi đời trước đã tu luyện." Hồi tưởng lại trong đầu từng bức họa, nguyên thân lại đem những lời này làm đường, giờ phút này Trần Tuấn không khỏi khẽ cau mày, vẻ mặt im lặng. Đây chính là trong truyền thuyết, cực phẩm rùa nam. Ngươi đến cùng nghe rõ không có? Liễu Như Yên đại mi nhíu chặt, ghét bỏ thần sắc càng thêm rõ ràng, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi chỉ là nhất giai nhất trọng tu vi, còn muốn gia nhập trấn phủ ti sao? Không bằng nhận tiền trợ cấp cho nhà ta Dương Vũ ca ca. Dứt lời, nàng đưa tay liền đẩy, giống đổi một cái không nghe lời chó hoang. Ta tiền trợ cấp, dựa vào cái gì cho cái kia tiểu bạch kiểm? Trần Tuấn lạnh lùng nhìn xem Liễu Như Yên, thần sắc bình tĩnh. Nguyên chủ làm liếm cậu, kia là nguyên thân sự tình. Trần Tuấn cũng sẽ không quen nàng những này tật xấu. Nhìn thấy Trần Tuấn thái độ như thế, Liễu Như Yên đầu tiên là sức sở, lập tức trong lòng nổi lên nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Ngay thường chính mình tùy tiện mới mở miệng, Trần Tuấn liền sẽ hấp tấp đi làm, không có bất kỳ chần chờ. Hôm nay đây là uống lộ thuốc. Gặp tình hình này, Liễu Như Yên đoạt lấy Trần Tuấn trong tay tạo y y, ném xuống đất đạp 2 cước, nổi giận nói, hỏi ngươi yếu điểm khí huyết đan đều lao lực như vậy sao? Cùng ngươi ca như thế phế vật. Nhìn xem trên mặt đất nhuốm máu tạo y thì Trần Tuấn trong nháy mắt tức giận cuộn, hướng phía Liễu Như Yên mạnh mẽ phiến ra một bàn tay, gai điểm túi. Nói chuyện thả tôn kính điểm. 3. Một tiếng thanh thủy cái tát âm thanh tại trong tiểu viện vang lên. Đốt. Kiểm tra tới ngài thẩm vấn ngang ngược nữ tử, thẩm vấn trị 20. Thiên lao hệ thống tăng thêm hoàn thành. Võ đạo thế giới, bất luận kẻ nào đều có thể bị ngươi thẩm vấn tra tấn. Thẩm vấn phạm nhân thu hoạch thẩm vấn điểm số, có thể rót vào tương quan công pháp, nhanh chóng tăng lên công pháp tu vi. Đối với thẩm vấn nhận tội phạm nhân, xử quyết sau có thể đạt được phạm nhân ký ức cùng tương quan công pháp. Ân. Nhìn trước mắt hiện một nhóm văn tự, Trần Tuấn đầu tiên là sửng sở, lập tức hai con người tỏa ánh sáng. Đây là ta kim thủ chỉ tới sổ. Nhìn hệ thống nhắc nhở, lại là thẩm vấn lại là xử quyết, ta trời sinh chính là làm trấn phủ ti liệu a. Rất nhanh, Trần Tuấn tiểu hạ định quyết tâm. Đi, đi chính là trấn phủ ti. Biểu, ký nữ. Liễu Như Yên che lấy xương đỏ khuôn mặt, kinh ngạc nhìn xem Trần Tuấn, ngươi, ngươi dám mang ta là gái điếm túi, ngươi có còn muốn hay không thích ta? Trần Tuấn đem ca ca tạo y nhặt lên, cẩn thận bỏ vào trong ngực, khẽ cười nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho ta ưa thích. Ngươi, ngươi. Liễu Như Yên che lấy xinh đẹp khuôn mặt, bờ môi run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, nàng gắt gao nắm chặt Trần Tuấn cổ áo, biểu lộ ngoan lệ nói, ta cùng ngươi nửa năm này, ngươi lấy cái gì đền bù ta? Mau lên nhận lấy tiền trợ cấp bồi thường ta, cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn đối phương rất hung ác dáng vẻ, Trần Tuấn cũng là không khỏi âm thầm bội phục. Thật đúng là gái điếm a. Nửa năm này một mực treo nguyên thân, cả tay đều không nhường sờ qua, hiện tại còn muốn đền bù. Là đầu góc tiến bảo vệ sao? Nghĩ tới đây, Trần Tuấn cười lạnh một tiếng, lập tức một thanh bóp lấy Liễu Như Yên cái cổ, tiếng nói lạnh như băng nói, ta cho ngươi giao phó. Ngươi một cái gái điếm túi ta mẹ nó cho ngươi cái gì giao phó? Vừa dứt tiếng, lại là một trưởng bung ra, mạnh mẽ đánh vào Liễu Như Yên trên khuôn mặt. Đốt. Kiểm tra tới ngài thẩm vấn ngang ngược nữ tử, thẩm vấn trị 30. Liễu Như Yên bị một tát này phiến trực tiếp ngã nhào trên đất, hung tợn nhìn về phía Trần Tuấn, "Tốt, ngươi chờ, nhà ta Dương Vũ ca ca là trấn phủ ti giáo úy, chỉ bằng ngươi nhất giai nhất trọng tu vi, cũng nghĩ tiến trấn phủ ti. Nhìn ta nhà Dương Vũ ca ca không đem ngươi đánh thành tàn phế." Dứt lời, nàng đứng người lên, hừ lạnh một tiếng quay người mà đi. Nhìn xem Liễu Như Yên bóng lưng rời đi, Trần Tuấn cười lạnh. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nguyên thân là thế nào coi trọng cái ngốc bức này. Bất quá, đối phương nhắc nhở cũng không vô đạo lý. Liễu Như Yên cái này Dương Vũ ca ca hiện tại chính là trấn phủ ti bên trong một gã giáo úy quan, tự thân có nhất giai tam trọng tu vi. Nếu là biết được Liễu Như Yên bị đánh, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Mà hắn muốn đi vào trấn phủ ti, nhất định phải có đánh thắng thực lực của đối phương. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn ánh mắt lẫm liệt, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, cho ta toa cát. Đốt. Túc chủ, Trần Tuấn. Trước mắt thẩm vấn trị, 50 điểm. Trước mắt tu vi, nhất giai nhất trọng. Trước mắt võ kỹ, phách phong trưởng, nhập môn, đốt. Tiêu hao toàn bộ 50 điểm thẩm vấn trị, phách phong trưởng công pháp trực tiếp viên mãn. Bằng vào ngài vất vả tu luyện tới viên mãn phách phong trưởng tu vi võ đạo bắt đầu đột phá. Nhất giai nhị trọng. Nhất giai tam trọng. Nhất giai tứ trọng. Tu vi của ngài trực tiếp đột phá đến nhất giai tứ trọng. Nhìn thấy trước mắt một nhóm văn tự, Trần Tuấn khỏe miệng khẽ nhếch, sải bước hướng phía trấn phủ ti đi đến. Chương 2, ngươi mong muốn cái gì giao phó? Chương 2, ngươi mong muốn cái gì giao phó? Khánh Dương phủ, trấn phủ ti vệ sở. Lớn như vậy giáo võ trưởng thượng nhân ảnh sẽ lẫn, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ủng hộ. Mắt thấy vị cuối cùng tuyển bạt người khảo hạch hoàn tất, nhìn trên đài ngồi ngay thẳng thiên hộ đại nhân Dương Kỷ khẽ chọc chén trà, không sai biệt lắm à. Đều tuyển bạt hết à? Văn thư quét mắt danh sách, lập tức không người nói, hồi bẩm đại nhân, còn có một vị hy sinh vì nhiệm vụ gia thuộc chậm chạp tương lai. Hy sinh vì nhiệm vụ gia thuộc, chính là. Văn thư gật gật đầu, tiếp tục nói, chính là mấy ngày trước đây hy sinh vì nhiệm vụ vị kia Trần Bách Hộ, trong nhà hắn có một đệ đệ. Nghe vậy, Dương Kỷ đầu ngón tay dừng lại, đặt chén trà xuống, a, là Trần Bách Hộ đệ đệ a. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút. Mọi người đều biết Dương Kỷ đại nhân nhớ tình bạn cũ, Trần Bách Hộ sinh tiền lại tận hết chức vụ, nhiều lần lập chiến công. Thế là không người thúc giục, cùng nhau lặng chờ. Ha ha, dưới khán đài, Vương Triển Vũ che miệng cười khẽ. Hắn tự nhiên biết, Liễu Như Yên vì cho ta ba cái khí huyết đan, hôm nay ngăn ở Trần Tuấn cửa nhà, dựa theo Trần Tuấn tính nết, hôm nay tất nhiên sẽ không tới. Nghĩ tới đây, hắn nghe răng cười một tiếng, nói nhỏ, liền cái kia du một đầu, các ngươi nói hắn hôm nay sẽ đến không? Cái kia còn phải hỏi sao? Bên cạnh một vị tiểu tốt ý cười không giảm, cười nhạo nói, hắn lại không hắn ca thực lực kia, đối võ đạo nhất khiếu bất thông, dọa nước tiểu hắn cũng không dám tới đi. Mọi người chung quanh nghe xong, đều là một hồi cười vang. Nhưng mà, vào thời khắc này, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng, sải bước mà đến. Đám người nhìn lại, đều là thần sắc run lên. Lại là Trần Tuấn. Trần Tuấn a, Vương Triển Vũ cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, nhận lấy tiền trợ cấp là ngày mai, ngươi đến sớm a. Trong đám người lại là một hồi chế giễu. Trần Tuấn lại là cũng không để ý tới, hướng phía Dương Kỷ chắp tay không người nói, thiên hộ đại nhân, trên đường gặp phải một đầu chó cái cản đường, làm trễ nải chút thời gian, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Dương Kỷ khoát khoát tay, hỏi, ngươi là tới tham gia tuyển bạt sao? Là. Lời vừa nói ra, đám người tiếng cười im bặt mà dừng, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, Trần Tuấn giống như mới nhất giai nhất trọng a, hắn cũng dám tới tham gia trấn phủ ti tuyển bạt. Chẳng lẽ hắn không phải nhớ lầm nhận lấy tiền trợ cấp ngày, đến sớm một ngày sao? Một vị ngày thường cùng Trần Tuấn huynh trưởng có chút giao tình tiểu kỳ tiến lên, hảo tâm nhắc nhở, Trần Tuấn, ngươi cần phải biết, một khi dùng khảo hạch cơ hội, nếu như không có thông qua, tiền trợ cấp cũng mất. Cho đến lúc này, Vương Triển Vũ cũng gấp, hắn bất chờ Trần Tuấn kêu ba viên khí huyết đan, chờ hắn đột phá tu vi đâu, cũng không thể nhường tiểu tử này vờ ngớ ngẩn. Trần Tuấn, Vương Triển Vũ thấp giọng uy hiếp nói, liệu như Yên không cùng ngươi nói sao? Không cần bắt ta khí huyết đan tùy tiện nói đùa, nếu không ngươi hôm nay cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới, cái này ngu xuẩn vậy mà cùng cái kia kỹ nữ lại là không có sai biệt, đều muốn chính mình cho ra phó. Thật chẳng lẽ chính là ứng câu kia ngạn ngữ, kỹ nữ phối chó, thiên trường địa cửu. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn lạnh lùng nhìn sang, tiếng nói đạm mạc nói, giao phó, chúng ta khảo thí danh lạch, cho ngươi giao mẹ ngươi chờ. Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài đều là há to miệng, đáy mắt kinh ngạc chi sắc càng thêm nồng đậm. Phải biết, ngày xưa cho dù là có Trần Tuấn huynh trưởng cho hắn chỗ dựa, hắn tính cách cũng là không đúng. Hiện tại, huynh trưởng đều đã chết, Trần Tuấn cũng dám như thế cùng một vị giáo úy nói chuyện. Đây là đầu óc hư mất sao? Vương Triển Vũ sắc mặt một sụp đổ, dần dần hiện ra tức giận, tốt tiểu tử, có loại, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn trên đài, Dương Kỷ cùng Văn Thư xác nhận một phen, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài nói, Trần Tuấn, đã ngươi quyết định, vậy thì bắt đầu a, vị kia bằng lòng đối với hắn khảo hạch. Vừa dứt tiếng, Vương Triển Vũ tiến lên một bước, đại nhân, thi chức bằng lòng thử một lần. Dương Kỷ cũng không nhìn thấy vừa rồi một màn, khẽ nhấp một cái nước trà, gật đầu nói, tốt, điểm đến là dừng, Trần Tuấn là ta trấn phủ ti gia thuộc, có thể chiếu cố một chút. Vương Triển Vũ âm lãnh cười nói, thi chức lĩnh mệnh. Rất nhanh, mọi người tại giáo võ trường bên trên nhường ra một mảnh đất trống, Trần Tuấn cùng Vương Triển Vũ đi vào trung ương đất trống. Nhưng mà, một đám người vây xem nhưng đều là âm thầm lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết, cái này Vương Triển Vũ tính cách nhỏ hẹp, có thủ tất báo. Vừa rồi Trần Tuấn dám như thế đắc tội, một hồi sợ là không thể thiếu bị đối phương một trận đánh đập. Hắc Hắc Vương Triển Vũ mắt lạnh nhìn Trần Tuấn, ý khí phong phát nói, "Tiểu tử, chúng ta tỉ thí yếu điểm tới mới thôi. Bất quá ta nắm đấm cũng không dài mắt, vạn nhất có cái sơ suất, cũng đừng oán ta ạ." Nhanh chớ ép bức. Trần Tuấn thần sắc bình tĩnh nói, "Lại bức một hồi vạn nhất chính ngươi có góc chỗ này đâu. Ta khảo hạch tính qua vẫn là bất quá." Vương Triển Vũ trên mặt hiện tức giận, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức thân hình chớp động, hướng phía Trần Tuấn đột nhiên vung ra một quyền. Hắn có nhất giai tam trọng tu vi võ đạo. Hắn thấy, đối với Trần Tuấn có tuyệt đối nghiền ép thực lực, cho nên căn bản không cần cái gì kỹ xảo, chỉ cần một quyền vung ra, trực tiếp liền có thể đem Trần Tuấn đổ nhào trên mặt đất. Ý niệm tới đây, Vương Triển Vũ nhếch miệng lên ý cười, quyền phong càng thêm hung mãnh. Thấy một màn này, vây xem tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, bởi vì cho dù ai đều có thể nhìn ra, Vương Triển Vũ một quyền này là dùng lấy hết toàn lực, sử xuất chính mình giữ nhà sát chiêu. Ngay cả nhất giai tam trọng võ giả, đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, đều không thể nhẹ nhõm ứng đối. Huống chi, trước mắt vị này chỉ có nhất giai nhất trọng tu vi thiếu niên. Nhưng mà, mọi người ở đây chờ lấy Trần Tuấn bị đánh tàn thời điểm, lại nhìn thấy hắn khuôn mặt không hề bận tâm, dường như tùy ý đưa tay vung ra một trường. Trong khoảnh khắc, một đạo hùng hồn trường phong gào thét mà ra, hướng phía chạm mặt tới Vương Triển Vũ mặt bộ tới. Ông nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, trường phong xé rách không khí, mạnh mẽ đánh vào Vương Triển Vũ mặt. Ầm ầm, mạnh mẽ trường phong trên mặt của hắn ầm vang nổ vang. Vương Triển Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, con người bỗng nhiên co vào. Đây là có chuyện gì? Vì sao hắn có thể thi triển ra như thế bàng bạc một trường? Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, thân hình tại liền không trung nghiêng một cái, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lập tức đập ầm ầm trên mặt đất. Ôi ôi, Vương Triển Vũ ho mãnh liệt ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nhăn nhó. Hắn chật vật ngẩng đầu, mong muốn làm rõ hiện trạng, lại nhìn thấy một bộ tuấn lãng khuôn mặt chính thần tỉnh lãnh đạm nhìn xuống hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy thiếu niên một trương thon dài trắng nõn đại thủ đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, tiếng nói lạnh như băng nói, "Muốn cho ngươi giao phó đúng không?" Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn đã là vung ra một trường, hướng phía Vương Triển Vũ mặt đột nhiên đánh xuống. Rầm rầm rầm, một đạo hung mãnh sắc bén trường phong bổ xuống, trong nháy mắt tại hốt của hắn nổ vang, Vương Triển Vũ chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn. "Ngươi mong muốn cái gì giao phó?" "Nói chuyện." "A a a, ta, ngươi." Vương Triển Vũ bị hỏi cứng miệng không trả lời được, lắp bắp nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn không có hảo ý trấn phủ ti giáo úy, thẩm vấn chỉ 50. Nhìn thấy trước mắt hiện một nhóm văn tự, Trần Tuấn hai con ngươi sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, thu hoạch này, vẫn được à? Chương 3, trở thành giáo úy chương 3, trở thành giáo úy đối mặt Trần Tuấn quát hỏi, Vương Triển Vũ chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều chấn. Hắn môi rối lau sạch sẽ khỏe miệng máu tươi, tiếng nói run rẩy nói, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhưng mà..." Còn không đợi hắn nói hết lời, Trần Tuấn lại là một cước đá vào trên mặt hắn, đem Vương Triển Vũ nhận thua đầu hàng lời nói sinh sinh cắt ngang. Ngay sau đó, Trần Tuấn kéo ra cánh tay, nắm đấm giơ lên cao cao. Thấy một màn này, Vương Triển Vũ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, đối phương đây là không có chút nào dừng tay ý tứ. Tại hắn nồng đậm đang lúc sợ hãi, Trần Tuấn song quyền giao thế, từng quyền như mưa rơi nện xuống. Bành bành bành. Quyền phong gào thét, đánh Vương Triển Vũ bọt máu bay tứ tung, đánh trên diễn võ trường bụi mù nổi lên một phía. Tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, Trần Tuấn lại là không thèm để ý chút nào, lạnh giọng ép hỏi, "Còn muốn khí huyết đan sao?" "Muốn sao?" Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn trấn phủ ti cầu xin tha thứ giáo úy, thẩm vấn trị 70. Nhìn thấy trước mắt hiện bất tử, Trần Tuấn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. "A, dễ chịu." Lập tức, Trần Tuấn giống xách một cái giống như chó chết, đem hắn cao cao nhấc lên, sau đó tiện tay ném ra. Ầm ầm. Vương Triển Vũ thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài, trung điệp ném xuống đất, vô cùng chật vật. Trần Tuấn thắng. Theo văn thư quan tuyên bố ra kết quả cuối cùng, tất cả mọi người là sai kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không thể tin được một màn trước mắt. Nửa ngày, cùng Vương Triển Vũ cùng đội tiểu tốt mới lấy lại tinh thần, cũng biết xông đi lên đem hắn đỡ dậy. "Dương Vũ ca, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." "Lão tử cái này gọi không có việc gì." Vương Triển Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thẹn quá hóa giận. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại sẽ ở trước mắt bao người, bị chỉ là nhất giai nhất trọng Trần Tuấn đánh thành bộ này thảm trạng. Mất hết thể diện, sau này còn thế nào tại trấn phủ ti ngẩng đầu là người. Ý niệm tới đây, Vương Triển Vũ lung tung xoa một thanh máu đọng trên mặt, đột nhiên rút ra bên người tiểu tốt bên hông nhạn linh đao. Bang! Lạnh đao ra khỏi vỏ, sát ý ngút trời. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, Vương Triển Vũ đã bước ra một bước, húc đầu liền hướng Trần Tuấn mạnh mẽ đánh xuống. "Chết cho ta." Đám người thấy thế, tất cả đều là hít sâu một hơi, không khỏi hãi nhiên triệt thoái phía sau. Cho dù ai đều nhìn ra, Vương Triển Vũ một đao kia, rõ ràng là chạy theo giết người đoạt mệnh đi. Đối với tay không tấc sắt Trần Tuấn, thấy thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt một màn Trần Tuấn, lại là hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. "Đây là chuyện tốt ta lúc đầu trước mắt bao người, tuyển bạn tỷ thí là không thể giết người. Hiện tại coi như trách không được ta." Nghĩ đến đây, Trần Tuấn đứng yên tại nguyên chỗ, cẩn thận tìm đúng góc độ. Tại đối phương nâng đao đánh xuống một cái mắt, một trường bung ra. "Bành!" Tại viên mãn phách phong trưởng công pháp ra chỉ phía dưới, một đạo sắc bén trường phong gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh vào Vương Triển Vũ cầm đao trên cổ tay. "Ai?" Vương Triển Vũ nghi hoặc lên tiếng, còn không có kịp phản ứng, cổ tay liền không tự chủ được uốn cong, trong tay nhạn linh đao tùy theo hướng vào phía trong chém tới. Phốc phốc. Hàn quang lấp lóe, lưỡi đao từ hắn cái cổ cùng nhau xẹt qua, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Vương Triển Vũ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hai tay gắt gao che lấy cái cổ, không thể tin được trước mắt một màn. "Ôi!" Ôi, hắn mong muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra một hồi mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào. Cuối cùng, tại hắn kinh ngạc vẻ khó hiểu bên trong, phù phù một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Đốt. Sử quyết chấn phủ ti giáo úy Vương Triển Vũ, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Trần Tuấn trong lòng vui mừng. Đây là phát động thiên lao hệ thống sử quyết hiệu quả sao? Nhưng Trần Tuấn trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ. Hắn không có chuyện gì chứ? Trong lúc nhất thời, giáo võ trưởng bên trên yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này sao có thể? Một vị tiểu tốt kinh ngạc nhìn Vương Triển Vũ thi thể, tiết hầu phát khô, Vương giáo úy cứ như vậy bị giết. T. Lần này, Trần Tuấn tiểu tử này thật là gây tai họa. Đúng vậy à, tuyển bạn sát hạch tới, chém giết trước mặt mọi người trấn phủ ti giáo úy, vẫn là Dương đại nhân ngay dưới mắt, sợ là muốn tội thêm một bậc à. Ý niệm tới đây, vây xem tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn về phía nhìn trên đài, chỉ chờ Dương Kỵ lên tiếng. Mà giờ khắc này, trên đài cao, Dương Kỵ chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào trung ương đất trống cái kia đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh bên trên, đôi mắt trao lên. Đại nhân nhìn thấy Dương Kỵ chậm chạp không nói lời nào, tựa hồ là trong lúc nhất thời không cách nào định đoạt. Văn thư quan háng giọng một cái, con người nói nhỏ, phải chăng trước đem Trần Tuấn bắt giữ, ngày khác lại định tội. Định tội. Dương Kỵ nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay vuốt ve chén xuôi theo, là cái kia giáo úy rút đao trước đây, vị thiếu niên này bất quá là tự vệ. Thú hồ, một chiêu phản sát, gọn gàng, là mầm mống tốt ta. Cái này Trần Văn Thư nhỏ giọng nói bổ sung, Trần Tuấn. À đúng, Trần Tuấn, rất có hắn ca ca phong phạm a. Dừng một chút, Dương Kỷ nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái tiếp tục nói, đã hắn giết một cái giáo úy, vậy liền để Trần Tuấn thay thế cái này giáo úy trước a. Là rất nhanh. Dương Kỷ ý tứ liền chuyển đến đám người trong lỗ thai. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc không thôi, không khỏi trâu đầu ghé thai. Trần Tuấn, thụ giáo úy ngậm. Đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức xôn xao. Lúc này vừa mới tiến trấn phủ ti coi như giáo úy, thật đúng là hiếm thấy a. Đại hạ trấn phủ ti, tại từng cái thành trấn bên trong thiết lập vệ sở, một tòa vệ sở bên trong, tối cao trưởng quan đồng dạng là chỉ huy sứ, nếu như là nhỏ một chút vệ sở thì là một gã thiên hộ. Thiên hộ phía dưới là bách hộ. Một vị bách hộ thủ hạ có 7-8 vị tiểu kỳ, một vị tiểu kỳ thống lĩnh 3-5 tên giáo úy. Mỗi tên giáo úy thủ hạ có 3 tên tiểu tốt. Dựa theo bình thường quá trình, thông qua tuyển bạt sau liền chính thức trở thành một gã tiểu tốt. Nếu như biểu hiện xuất sắc, có thể đảm nhiệm giáo úy, thống lĩnh 3 tên tiểu tốt. Nhưng hôm nay Dương Kỷ đại nhân nhìn Trần Tuấn biểu hiện không tệ, trực tiếp cho hắn làm giáo úy, thứ nhất là đối với hắn khẳng định, thứ hai, đại khái cũng là xem ở Trần Tuấn ca ca tình cũ. Mọi người ở đây nghị luận lúc, Liễu Như Yên che lấy xương đỏ gương mặt xinh đẹp chậm chậm mà đến, trên mặt còn mang theo một chút giận tái đi. "Hừ, Trần Tuấn, để ngươi tham gia tuyển bạt khảo hạch, hiện tại đoán chừng đã sớm bị nhà ta Dương Vũ ca ca đánh răng rơi đầy đất đi. Vẫn chưa xong, ta tự mình cáo chi Dương Vũ, vừa rồi phiến ta mấy cái tát, nhìn hắn thế nào thu thập ngươi." Ý niệm tới đây, Liễu Như Yên trong mắt hiện ra ngân lệ, không khỏi tăng tốc bước chân. Nhưng mà, làm nàng đẩy ra đám người, nhìn thấy trước mắt một màn lại là trực tiếp ngây người ngay tại chỗ, nuối rộng ra môi anh đào thật lâu không cách nào khép lại. Chỉ thấy giáo võ trưởng trên đất trống, hắn Dương Vũ ca ca giống như chó chết nằm trên mặt đất, trống rông trong ánh mắt còn lưu lại nồng đậm vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, trước khi chết bị kinh hãi qua. Mà đất trống một bên khác, một vị thiếu niên áo trắng thân hình thẳng tắp như tùng, trên mặt lãnh đạm một đôi mắt đen băng lãnh. Liễu Như Yên toàn thân run lên, đáy mắt hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Ta Dương Vũ ca ca bị Trần Tuấn giết đi. Cái này sao có thể? Dưới cái nhìn của nàng, nhà nàng Dương Vũ ca ca thực lực hơn người, đánh thắng Trần Tuấn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Hồi lâu, nàng hung tợn nhìn về phía Trần Tuấn, chỉ chờ trấn phủ ti người đem cái này hung thủ giết người truy bắt hạ ngục. Có thể sau một khắc, một vị tiểu tốt lại là không người tiến lên, khách khí nói, "Bẩm Trần hiệu úy, trấn phủ ti đã là ngài chuẩn bị tốt đơn độc tiểu viện, xin ngài di giá nghỉ ngơi." Bao Khải, Nhạn Linh Đao, con bài ngà chờ, một khắc đồng hồ bên trong từ quân khí kho kiểm nghiệm chỉnh lên, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Liêu Như Yên. Chương 4, rút ra ký ức, thu hoạch được cấp 8 quyển chương 4, rút ra ký ức, thu hoạch được cấp 8 quyển tuyển bạt kết thúc, đám người dần dần tan đi. Một vị tiểu tốt bước nhanh đi vào Trần Tuấn trước mặt, thái độ kính cẩn nghe theo nói, "Trần hiệu úy, xin mời đi theo ta." Rất nhanh, tiểu tốt mang theo Trần Tuấn đi vào một chỗ tiểu viện. Trần hiệu úy có thể trước làm sơ nghỉ ngơi, về sau sẽ có người an bài. "Tốt." Trần Tuấn điểm nhẹ cằm hồi phục. Giao phó xong sau, tiểu tốt liền quay người rời đi. Trần Tuấn tiến vào sân nhỏ, lập tức đóng cửa phòng, tìm một mảnh đất trống ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào bảng. "Đốt." "Túc chủ, Trần Tuấn." "Tu vi, nhất giai tứ trọng." "Công pháp, Phách Phong Trưởng, viên mãn, còn thừa thẩm vấn trị 120 điểm. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Vương Triển Vũ, phải chăng hiện tại rút ra?" Nhìn thấy nhắc nhở, Trần Tuấn không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Rút ra." Vừa dứt tiếng, từng bức họa tại Trần Tuấn trước mắt vụ xuất hiện. "Đốt." 7 tuổi, vẫn là hài đồng Vương Triển Vũ bắt đầu tập võ. 12 tuổi, chính thức bái võ đạo sư phụ, học tập bát cực quyền. 17 tuổi, tại ngày ngày khắc khổ học tập phía dưới, bát cực quyền đạt tới đăng đường cảnh giới. 18 tuổi, bằng vào cái này thân võ nghệ, làm hại trong thôn, đánh chết trong thôn lao nông, trong đêm chạy trốn. 19 tuổi, gậy vào thân làm lưu bách hộ cứu cứu, lẫn vào Khánh Dương phủ trấn phủ ti, tại cứu cứu để bạc hạ, trở thành một gã giáo úy quan. Cùng năm, câu được đại hộ nhân gia tiểu thư Liễu Như Yên, kết hợp mưu hướng Trần Tuấn yêu cầu khí huyết đan. Cùng năm, cùng Trần Tuấn luận võ, tốt. Đốt. Thu hoạch tình báo 1, Vương Triển Vũ cứu cứu lưu kỳ, là Khánh Dương phủ trấn phủ ti một gã bách hộ. Đốt, thu hoạch được công pháp Bát Cực Quyền, đang đường rút ra ký ức hoàn tất. Một cái mắt, các loại quyền pháp chiêu thức giống như là thủy triều dung nhập Trần Tuấn não hải, Trần Tuấn trong nháy mắt nắm giữ môn quyền pháp này. Mỗi một môn công pháp đều có nhập môn, tiểu thành, đang đường, đại thành, viên mãn năm cái cảnh giới. Tại Vương Triển Vũ nhiều năm luyện tập hạ, đã đem Bát Cực Quyền môn công pháp này tu luyện đến đăng đường cảnh giới, cũng là coi như khắc khổ, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến đăng đường cảnh giới, người bình thường thật đúng là khó mà làm được. Bất quá, còn chưa đủ. Trần Tuấn khẽ miệng hơi co lên, lập tức ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, rót vào thẩm vấn trị. Đốt. Tiêu hao toàn bộ 30 điểm thẩm vấn trị, Bát Cực Quyền công pháp đại thành. Tiếp tục tiêu hao toàn bộ 70 điểm thẩm vấn trị, Bát Cực Quyền viên mãn. Vang vào cửa này công pháp, ngài tu vi võ đạo bắt đầu đột phá. Nhất giai ngũ trọng, nhất giai lục trọng. Tu vi của ngài trực tiếp đột phá đến nhất giai lục trọng. Trần Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cuộn, khớp nối bên trong bộ phát ra như giang đậu đồng dạng bạo hưởng. Vẫn được, nhất giai lục trọng a. Chỉ là, hồi tưởng lại vừa rồi ký ức, Trần Tuấn biến sắc. Thì ra vệ sở bên trong Lưu Bách Hộ, cũng chính là hắn hiện tại người lãnh đạo trực tiếp, đúng là Vương Triển Vũ cứu cứu. Có cái tầng quan hệ này, hôm nay Trần Tuấn tự tay làm thịt Vương Triển Vũ, cái này Lưu Bách Hộ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra, muốn tiếp tục sống, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý liền là mau chóng đem võ đạo chồng lên đi, nhiều thẩm, rất nhiều, tu vi võ đạo mới trướng đến nhanh. Có thể giết Vương Triển Vũ lần này, thuần túy là đối phương chính mình đem cổ đưa qua đến, cho không đầu người. Lần tiếp theo, đâu còn có loại chuyện tốt này. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn bật cười lắc đầu, tự rêu nói, có chút suy nghĩ nhiều, nào có nhiều người như vậy đứng xếp hàng chờ hắn giết. Cùng lúc đó, vệ sở bên trong một chỗ ưu tĩnh trong lầu cát, Lưu Kỳ Lưu Bách Hộ dựa nghiêng ở chiếc ghế bên trên, đầu ngón tay không được gõ mặt bàn, cạch cạch rung động. Cái này Vương Triển Vũ hắn hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng, nói xong có thể làm đến ba cái khí huyết đan, tới tay liền cho ta hai viên, lúc này là lúc nào rồi còn không qua đây hiếu kính. Không phải là muốn độc chiếm a? Bên cạnh Tiểu Kỳ quan liền đội vàng không người, cười làm lành nói, Lưu Bách Hộ chớ có nóng đội, Vương giáo úy có thể có hôm nay, đều nhờ vào ngài một tay đầy bạn, hắn ăn gan hùm mật báo cũng không dám vong ân phụ nghĩa. Nghe vậy, Lưu Kỳ cảm thấy tâm động, gật đầu nói cũng đúng, ở dưới tay ta nhậm trước, sinh tử đi ở còn không phải ta chuyện một câu nói, lượng hắn cũng không dám độc chiếm, ha ha ha. Tiếng cười chưa rơi, lầu các ngoại chuyện đến một hồi gấp rút bước chân. Một ga tiểu tốt xô cửa mà vào, quỳ một chân trên đất, thanh âm phát run, khởi bẩm Lưu Bách Hộ. Vương giáo úy vừa rồi tại giáo võ trường bị người trước mặt mọi người cho giết đi, giết đi. Lưu Kỳ đốt ngón tay đột nhiên đình chỉ, lông mày vận thành chữ xuyên, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hắn tốt xấu là nhất giai tam trọng võ giả, ai có thể tùy tiện giết được? Tiểu tốt không dám trì hoãn, vội vàng đem vừa rồi Trần Tuấn cùng Vương Triển Vũ tỉ thí chuyện giao phó một lần. Mẹ nó! Lưu Kỳ khỏe miệng co quắp động, sắc mặt tái xanh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia hy sinh vì nhiệm vụ Trần Bách Hộ lại còn có như thế một cái đệ đệ, dám ở trước mắt bao người làm thịt chính mình cháu trai, cái này về sau hắn cái này Bách Hộ mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Ý niệm tới đây, Lưu Kỳ bỗng nhiên đứng người lên, trở tay cơ lấy trên bàn nhạn linh đao, nhấc chân liền phải lao ra. Bách Hộ không thể. Tiểu Kỳ quan nhào tới ôm lấy hắn cánh tay, gấp giọng khuyên nhủ, Lưu Bách Hộ xin nghĩ lại a. Nghe ý tứ này là nhà ngươi cháu trai động trước sát chiêu, cái này Trần Tuấn là bình thường tự vệ, hợp lý hợp pháp, tìm không ra một chút ma bệnh a. Thú hổ, Trần Tuấn là Thiên Hộ đại nhân tự mình điểm danh thăng chức gia quý, biên tại ngài danh nghĩa, ngài như trước mặt mọi người đầu thủ, Thiên Hộ bên kia bản giao thế nào? Giang giáp. Lưu Kỳ một cước đạp gỗ vụn đế dựa, trong tay nhạn linh đao mũi đao loạn chiến. Thao, chẳng lẽ ta cháu trai chết vô ích? Cơn giận này ta có thể nào nuốt xuống? Nghe vậy, Tiểu Kỳ quan híp mắt cười một tiếng, hạ giọng, thuộc hạ cũng là có cái biện pháp. Nghe nói trong sở vừa áp đến một gã tử tù, chính là Khánh Dương phủ bị kia nhai bá liên tiếp 7 ngày vệ sở bên trong không người dám chạm. Không bằng đem việc này đưa cho Trần Tuấn. Nghe vậy, Lưu Kỳ hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh hiểu ra. Mượn đao giết người. Nếu là Trần Tuấn không tiếp nhiệm vụ này, liền lấy lãnh đạm chức vụ làm có hắn, nếu là tiếp lời nói, ha ha ha, chắc hẳn nhai bá gia thuộc sẽ không dễ dàng tha hắn a. Diệu a. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt hiện hiện nhe răng cười. Cốc cốc cốc. Ngoài viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trần Tuấn kéo cửa ra then cài, thấy một gã tiểu kỳ quan đứng ở trước bậc, ôm quyền thi lễ. Trần Hiệu Ý. Tiểu kỳ quan nghiêng người nhường ra hai bước, lộ ra sau lưng hai thân ảnh, hôm nay mang hai tên tân binh đến, như ngài hợp ý, về sau liền trở về ngài dưới trướng tính dụng. Trần Tuấn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau hai người, tay trái là một vị tóc hoa dâm thon gầy lão giả, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã. Bên phải người kia dáng người cũng là cao lớn khỏe mạnh, chỉ là cả người miệng mắt như lệnh, ánh mắt tăng dã, giờ phút này đang theo dõi Trần Tuấn hung hăng cười ngây ngô. Thấy một màn này, Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có hai cái này. Nhìn ra Trần Tuấn bất mãn ý, tiểu kỳ quan khẽ thở dài, đối sau lưng hai người nói, nhìn thấy không có, lại không người chịu thu các ngươi, một chuyến tay không. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn, khách khí nói, không sợ Trần Hiệu Ý cho cười, gần đây vệ sở nội nhân keo kiệt trường, thực sự điều không ra người bên ngoài. Hai người bọn họ nguyên là hy sinh vì nhiệm vụ Trần Bách Hộ dư bộ, trải qua tuyển chọn đều bị còn lại xuống tới. Ngài nếu không muốn, cũng chỉ có thể chờ tháng sau tân binh bổ ích, lại tính toán. Dứt lời, tiểu kỳ quan chắp tay, quay người liền phải mang theo hai người rời đi. Trần đã. Trần Tuấn gọi lại tiểu kỳ quan, ngữ khí bình tĩnh nói, đã là Trần Bách Hộ bộ hạ cũ, hai bọn họ ta thu. Chương 5, hôm nay chặt đầu hồn bất tử, năm nào trở lại Khánh Dương thành. Chương 5, hôm nay chặt đầu hồn bất tử, năm nào trở lại Khánh Dương thành. Coi là thật. Tiểu Kỳ quan nghi ngờ nhìn về phía Trần Tuấn, dường như muốn xác nhận đồng đẳng nói, Trần Hiệu Ý thật chịu nhận lấy hai người này. Phải biết, từ khi Trần Bách Hộ hy sinh vì nhiệm vụ sau, hai người này vẫn để đó không dùng, không còn tiểu đội bằng lòng nhận lấy hai người bọn họ. Vạn vạn không nghĩ tới, Trần Tuấn vậy mà bằng lòng. Coi là thật. Trần Tuấn chỉ nhàn nhạt hai chữ, lại nói năng có khí phách. Lời vừa nói ra, khô gầy lão giả toàn thân rung động, mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Trần Tuấn. Chỉ có vị tiên hán tử khỏe mạnh, tựa hồ nghe không hiểu nhiều trong đó ý tứ, chỉ biết là nhếch môi, cười đến ầm ầm. Tốt. Đã Trần Hiệu Ý bằng lòng, vậy thì định như vậy. Dứt lời, Tiểu Kỳ quan chắp tay một cái, lập tức quay người rời đi. Thằng đến đi ra ngoài thật xa, đều có thể nghe được hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm thanh âm, giống như là rốt cục thoát khỏi hai cái phiền toái lớn như thế. Trần Hiệu Ý khô gầy lão giả lảo đảo tiến lên, trên mặt cảm kích nói, đa tạ Trần Hiệu Ý thu lưu ta hai người, ta tên Tiết Chính, cái này to con cứ gọi Tiểu Đại. Ta hai người nguyện ý nghe đợi Trần Hiệu Ý phân công. Tên là Tiểu Đại nam tử cũng là cười ha ha, lau một cái nước bọt nói, ai? Bằng lòng. Trần Tuấn hỏi, hai người các ngươi, trước đó là tại Trần Bách Hộ thủ hạ. Chính là. Tiết Chính gật gật đầu, lập tức than nhẹ một tiếng nói, ai, đáng tiếc Trần Bách Hộ hy sinh vì nhiệm vụ sau, ta hai người bởi vì già yếu tàn tật, chỉ có thể để đó không dùng, nếu là lại có nửa tháng không người thu lưu, liền đến quấn cứ gói hồi hương. Xin hỏi giáo úy, vì sao nhắc lên Trần Bách Hộ? Hắn là huynh trưởng ta. Lời vừa nói ra, Tiết Chính trong nháy mắt trừng lớn một đôi đục ngầu lắm mắt, lập tức bịch quỳ giảm xuống đất, hóa ra là ân công chi đệ. Trần gia hai đời cứu ta, ta Tiết Chính cái mạng này, sau này sẽ là Trần Hiệu Ý. Trần Tuấn đem Tiết Chính một thanh đỡ lấy nói, ta mới đến trấn phủ ti, mặt đường ân tình, còn phải dựa vào ngươi chỉ điểm. Tiết Chính gạt lệ đứng dậy, khô gầy lưng thẳng tắp, Trần Hiệu Ý yên tâm, ta cái này một thanh lão cốt đầu mặc dù không được, nhưng Khánh Dương phủ mặt đường bên trên đạo đạo vẫn là rõ ràng. Trần Tuấn gật gật đầu, lập tức đem hai người dẫn vào tiểu viện. Cộc cộc. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng một vị nam tử trực tiếp đi tới, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là mới tới Trần Hiệu Ý đúng không? Ta là vệ sở hình bộ quản sự. Nghe vậy, Trần Tuấn đang muốn nói chuyện, lại bị đối phương trực tiếp cắt ngang. Ta nói ngắn gọn, mới tới giáo úy dựa theo lệ cũ đều muốn giết người thấy máu, vừa vặn mấy ngày nay bắt một gã nhai bá, một hồi muốn ăn bài hành hình, ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong, cũng không đợi Trần Tuấn đáp lời, trực tiếp quay người rời đi. Hành hình? Nhường mới tới giáo úy? Trước đó không có thuyết pháp này a? Nhìn xem người kia bóng lưng rời đi, Tiết Chính lông mày gảy nhẹ, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn làm sơ trầm ngâm sau mở miệng nói, Trần Hiệu Ý, việc này có kỳ quặc. Cái kia nhai ba ta biết, là từ Thạch Nhai Cựu Thắng Phường Sòng Bạc Đông gia Chu Thường Tam. Mấy ngày trước đây hắn là ép trả nợ thất thủ đánh chết đồ khách, bị trấn phủ ti truy bắt hạ ngục, có thể trấn phủ ti bên trong không ai bằng lòng tiếp công việc này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu ai dám trêu chọc Chu gia, ngày sau coi như không tốt tại Khánh Dương phủ lăn lộn a. Trần Tuấn hỏi, một cái nho nhỏ sòng bạc, có cái gì không dễ trêu chọc? Đó cũng không phải là a. Tiết Chính lắc đầu, Chu gia tổ trạch treo qua võ khôi kim biển, Chu Thường Tam võ học hơn người, sẽ một môn bạt đao chạm đao pháp, tu vi đột phá nhất giai đỉnh phong. Mong muốn chẳng hắn, ít nhất cũng phải nhất giai ngũ trọng tu vi. Nghe vậy, Trần Tuấn hai mắt tỏa sáng. Cái này tốt. Hắn thân làm trấn phủ ti giáo úy, binh khí trong tay chính là một thanh nhạn linh đao, có thể trước mắt còn sẽ không một môn đao pháp. Nếu là chém cái này Chu Thường Tam, một môn đao pháp cái này không liền đến tay sao? Ý niệm tới đây, Trần Tuấn không do dự nữa, trực tiếp hướng ngoài viện đi đến. Mà giờ khắc này, Tiết Chính lại là cao mày, suy nghĩ nguyên do trong đó. Hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến, Trần Tuấn hiện tại người lãnh đạo trực tiếp là Lưu Kỳ, nghe nói hắn là Vương Triển Vũ cứu cứu. Có lẽ chuyện này chính là Lưu Kỳ cố ý an bài cho Trần Tuấn. Nghĩ tới đây, Tiết Chính vẻ mặt nghiêm túc nói, Trần Hiệu Ý, chuyện này nước rất sâu, ngươi đem nắm không? Ai? Người đâu? Lấy lại tinh thần hắn, lại phát hiện Trần Tuấn sớm đã cất bước ra sân nhỏ, hướng phía hình bộ đi đến. Tiết Chính vội vàng tiến lên ngăn cản Trần Tuấn. Mà giờ khắc này Trần Tuấn lại là đôi mắt sáng lên, nắm chặt trong tay nhạn linh đao, hận không thể lập tức nhìn thấy vị kia Chu Thường Tam. Trần Hiệu Ý. Tiết Chính thần sắc càng thêm nghiêm trọng, kiên nhẫn giải thích nói, cái này lao Chu gia là bản xứ nhai bá, ra tay rất đen, nhất định phải tránh né mũi nhọn a. Trần Tuấn cười lạnh, bình thản tiếng nói bên trong dường như mang theo một tia trêu tức, ta tránh hắn phong mang. Đúng vậy a. Tiết Chính mạnh gật đầu, ngươi nếu là tiếp việc này, chính là cùng Chu gia kết xuống tử thủ, ngày sau còn thế nào tại mặt đường bên trên lăn lộn. Vậy ý của ngươi đâu? Trần Tuấn hỏi. Lập tức từ giáo úy, việc phải làm liền nện không đến trên đầu ngươi. Tiết Chính thở một ngụm, bù một câu, à, đừng lo lắng hai ta, chúng ta cùng lắm thì vô nông rời đi. Dù sao ngươi thăng chức lúc nào cũng có cơ hội, nhưng mạng nhỏ coi như một đầu a. Trần Tuấn nhẹ nhàng ân một tiếng. Quả nhiên, đem đầu này lão hổ ly kéo vào trong đội là đúng. Mới mấy phút, liền đem lợi và hại tính được rõ rõ ràng ràng, về sau thật có lôi, cũng có thể sớm sắp xếp rơi. Nhìn thấy Trần Tuấn gật đầu, Tiết Chính thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể khiến cho ân công tránh thoát một kiếp, chính mình một phen miệng lưỡi liền không phi công. Minh bạch. Tiết Chính lộ ra vui mừng ý cười, hỏi: "Ân?" Trần Tuấn gật gật đầu, lập tức thản nhiên nói: "Ta đi trước chặt Chu Thường Tam, lại đi tìm hiểu một phen, nhìn xem cái này Cửu Tháng Phường là thế nào vấn đề." Nghe nói lời ấy, Tiết Chính vừa mới hiện ý cười cứng ngắc ở trên mặt, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc. Hợp lấy vừa rồi hắn tận tình khuyên bảo nói một đồng lớn, tiểu tử này là một câu không để trong lòng a. Còn không đợi hắn lại mở miệng, thiếu niên trước mắt đã làm mở ra bộ pháp, hướng phía vệ sở hình bộ trực tiếp đi đến. Rất nhanh, trấn phủ ti vệ sở hình bộ liền nghe nói mới tới cái kia giáo úy, vậy mà thật tiếp nhận chém đầu Chu Thường Tam việc cần làm, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nghe con mới đẻ không sợ có sao? Một cái chỉ là giáo úy, liền dám đón lấy chuyện này. Nhưng bọn hắn cũng đều không dám trì hoãn. Dù sao, phần này khoai lang bỏng tay sớm một chút có người đỉnh lôi, cái kia chính là không thể tốt hơn. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Chu Thường Tam ngay tại một đám hình bộ tiểu tốt áp giải phía dưới, đi tới cửa thành. Nơi này chính là Khánh Dương phụ xử quyết phạm nhân địa phương. Thành nội bách tính nghe xong cửu tháng phường Chu gia muốn bị chém đầu, đều là một chuyển mười mười chuyển trăm, đem cửa thành vây quanh một cái chật như nêm cối. Nghe nói không? Một vị tay cầm giỏ trúc đại nương nói rằng, lần này hành hình là Trần gia cái kia lão nhị. Cái gì? Một vị khác dắt dê đại thúc vẻ mặt chấn kinh, không thể tin nói, nhà hắn huynh trưởng bất tài hy sinh vì nhiệm vụ sao? Cái này nhị tiểu tử tiến vào trấn phụ ti, làm sao lại dám làm chuyện lớn như vậy? Không muốn sống nữa. Chật 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 đại nương lắc đầu, thở dài nói, sợ không phải muốn cả nhà chung người ta. Trong lúc nhất thời, dân chúng vây xem đều là thổn thức không thôi. Soạt, soạt. Nương theo lấy một hồi xích sắt tiếng vang, giống như thiết tháp đồng dạng cao lớn Chu Thường Tam bị áp giải mà đến, trên mặt hắn treo tự tin ý cười, dường như sắp lên đài lĩnh thưởng, mà không phải chịu chết. Nghe nói là mới tới vị trấn phủ ti tiểu giáo úy trưởng đao. Hắn cười nhạo lên tiếng, ánh mắt đảo qua hình đài, thong dong bình tĩnh. Hắn thấy, chính mình nắm giữ nhất giai đỉnh phong tu vi võ đạo, một cái võ đạo thấp chỉ là tiểu giáo úy, làm sao có thể tùy tiện chẳng hắn. Đại hạ luật pháp biết rõ ràng bạch, chỉ cần giờ thoáng qua một cái, không quan tâm lý do gì, đều phải đem người kéo về đại lao, hôm nào lại giết. Kéo một lần chính là mấy tháng. Đến lúc đó cô vợ trẻ tại bên ngoài làm ít tiền, đi điểm quan hệ, tự nhiên có thể đem hắn vứt ra ngoài. Ý niệm tới đây, Chu Thường Tam đông nhiên cất tiếng cười to, lập tức ngửa đầu niệm tụng nói, này này này. Hôm nay chặt đầu hồn bất tử, năm nào trở lại Khánh Dương Thành. Chương 6, chẳng hắn, đầy đủ chương 6, chẳng hắn, đầy đủ nghe được Chu Thường Tam lời nói lớn lối như thế lời nói. Dân chúng vây xem đều là không khỏi hít sâu một hơi, có người không khỏi mở miệng tán thán nói, quả nhiên, không hổ là võ khôi thế gia, như thế nhất giai đỉnh phong thực lực, không phải tùy tiện một cái giáo úy liền có thể giết ta. Nghe vậy, không ít từng bị Chu Thường Tam lấn ép qua bách tính, đều là khẽ to mày, âm thầm là vị kia Trần Hiệu Úy lau một vệt mồ hôi. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, đạo trường bên trên bước nhanh đi tới một vị thiếu niên. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn tú. Một thân theo gió phồng lên tạo y bay phất phới, bên hông nhạn linh đao sát khí bức người. Bách hộ đại nhân. Trần Tuấn hướng phía Lưu Bách hộ thoáng không người, tiếng nói bình tĩnh nói, trấn phủ ti giáo úy Trần Tuấn, đến đây hành hình. Đạo trường một bên trên đất trống. Lưu Kỳ Lưu Bách hộ ngồi ngay ngắn ở bàn trà sau, không để lại dấu vết liếc một cái thiếu niên trước mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tốt, Trần Hiệu Úy, hôm nay là ngươi lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, cũng không nên cho ta mất mặt." Dứt lời, hắn tiện tay đem trên bàn trà biển gỗ ném ra, trầm giọng nói, duyệt lại tội phạm giết người Chu Thường Tam thân phận không sai, hành hình. Trần Tuấn lĩnh mệnh, lập tức chậm rãi đi vào Chu Thường Tam trước người. Nhìn thấy thiếu niên ung dung không đội đi tới, Chu Thường Tam trên dưới dò xét một phen, cười nhạo lên tiếng, "Tiểu tử, đao cầm ổn sao? Mong muốn chẳng ta, cũng không phải tùy tiện cái nào á miêu a cậu là được." Tiếng nói kết thúc, thân hình hắn rung động. Nhất giai đỉnh phong võ đạo khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, tại quanh người hắn không khô chuyển. Thấy thế, dân chúng vây xem đều là kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là nhất giai đỉnh phong a. Một vị lão giả lắc đầu cảm thán, mong muốn chẳng hắn, nói ít cũng muốn nhất giai ngũ trọng tu vi. Xem ra, hôm nay Chu Thường Tam là không chết được. Một vị trung niên hán tử gật gật đầu, đồng ý nói đúng vậy à, liền trần ra cái này nhị nhi tử, ha ha. Trấn phủ ti hôm nay là muốn đeo xấu. Ai lão giả than nhẹ một tiếng, nếu là hắn huynh trưởng Trần Bách Hộ còn sống, lại làm sao có hôm nay. Nghe vậy, chung quanh bách tính đều là khẽ lắc đầu, thổn thức không thôi. Ha 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 ha. Nhìn xem mọi người dưới đài phản ứng, Chu Thường Tam càng thêm tự tin càng rỡ, không khỏi cất tiếng cười to. Dường như hôm nay nhất định không người nào có thể chẳng hắn. Nhìn một màn trước mắt, bàn trà đầu sau ngồi Lưu Bách Hộ lại là vẻ mặt tự nhiên, nhếch miệng lên âm lanh đường cong. Đây hết thảy, đúng là hắn vui lòng nhìn thấy. Chỉ cần hôm nay chạm không được Chu Thường Tam, hắn liền có thể đem thất trách hai chữ đóng đinh tại Trần Tuấn trên thân, sau đó liên tiếp khó xử xuống tới, Trần Tuấn chính là không chết cũng muốn rơi một lớp ra. Ý niệm tới đây, Lưu Bách Hộ đôi mắt nhắm lại, vẻ đáp ý càng lớn. Nhưng vào lúc này, lại nhìn thấy Trần Tuấn đứng ở Chu Thường Tam sau lưng, tại bắp chân của hắn chỗ một cước đá ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ hùng hậu vô cùng võ đạo khí tức gầm vang một phát. Chu Thường Tam chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, vậy mà phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thấy thế, Chu Thường Tam trong lòng run lên, không khỏi nổi lên nghi hoặc, a, cái này mới tới tuổi trẻ giáo úy, là tu vi gì? Ánh mắt hắn trừng lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì tại vừa rồi một cước phía dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương lại là có nhất giai lục trọng tu vi. Nếu quả như thật là cái này tu vi, chẳng hắn đầy đủ. Ách a, Chu Thường Tam toàn thân run lên, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đột nhiên đình chỉ nhảy bỗ. Thiếu hiệp, ngươi có cái này tu vi, làm sao khổ khuất tại trấn phủ ti làm nhất giáo úy? Hôm nay ngươi như tha ta một mạng, đến lúc đó ta cựu thắng phường phân ngươi một cỗ. Nghe vậy, Trần Tuấn lại là cười lạnh, đệ thấp thân thể nói nhỏ, chỉ là cựu thắng phường, có thể tùy ý giết người sao? Theo, tùy ý giết người. Trả lời của thiếu niên như thế băng lãnh, tiếng nói bên trong nhưng lại mang theo một tia trêu tức, nhường Chu Thường Tam thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Phải biết, hắn Cửu Thắng Phường cũng coi là một ngày thu đấu vàng, một cỗ số lượng đủ để khiến bất luận kẻ nào động tâm. Nhưng đối phương lại xua đuổi như rác rưởi, chỉ truy vấn có thể hay không tùy ý giết người. Cuối cùng là cái gì chấp niệm, vẫn là một loại tiểu chúng đam mê. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Trần Tuấn đã là rút ra bên hông nhạn linh đao, tiếng nói lạnh như băng nói, "Chu Thường Tam, ngươi thiết lập ván cục dụ cược, trước nâng sau giết, dỗ đến lương nhân bán phòng bán nữ, ngươi có thể nhận?" "A, cái này ngươi lãi mẹ để lãi con đe dọa, một chút nào bạc lăn thành Diêm Vương nợ, ngươi có thể nhận?" "Ta ngươi dẫn theo chúng ép trả nợ, côn đồng đan sen, tự tay đem người đánh chết tươi, ngươi có thể nhận?" Phốc rốt cục, tại Trần Tuấn liên tiếp tra hỏi phía dưới, Chu Thường Tam cả người giống như là quả cầu ra xì hơi, liền bị đều quý bất ổn. Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn nhất giai đỉnh phong võ giả, nhường tâm thần đều chấn, thẩm vấn trị 200. Nhìn thấy trước mắt hiện một nhóm văn tự, Trần Tuấn mắt buốt kim quang. Xem ra, thẩm vấn võ giả tu vi càng cao, thẩm vấn trình độ càng mãnh liệt, lấy được ban thưởng liền càng cao. Ai Trần Tuấn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, lập tức trầm giọng nói, "Hôm nay chạm ngươi đầu người, chết không an." Nói xong, giơ tay chém xuống. Nhạn linh đao hàn quang lóe lên, liền nghe tới phốc phốc một tiếng, một quả to mọng đầu bị lưu loát chặt xuống, nhanh như chớp lăn xuống trong đám người. Vây xem bách tính đều là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lăn tới đầu người liên tiếp lui về phía sau. "Ai nha, Chu Thường Tam cứ như vậy bị chém. Cái này Trần gia lão nhị lại cùng hắn ca ca đồng dạng có tiền đồ." Nhìn trên này, Trần Tuấn sắc mặt như thường, tại Chu Thường Tam trên quần áo lau lưỡi dao vết máu, lập tức bỏ dao vào vỏ. "Đốt." Sử quyết nhai ba Chu Thường Tam, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Mà giờ khắc này, bàn trà đầu sau ngồi Lưu Bách Hộ, cũng là hé miệng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản muốn mượn đây là khó Trần Tuấn, lại không nghĩ ngược lại làm cho hắn dựng lên một công. Bách Hộ đại nhân bên cạnh Tiểu Kỳ túi người nhắc nhở, "Theo quy củ, nên thưởng bạc." Nghe vậy, Lưu Bách Hộ lấy lại tinh thần, cưỡng ép đè xuống chấn kinh cảm xúc, "A đúng đúng đúng, nhanh được qua." Lập tức, một gã tiểu tốt bưng lấy năm lượng văn ngân, bước nhanh về phía trước. Đại hạ quy định, phàm là chém giết cao giai võ giả, người hành hình có thể đạt được trấn phủ ti ngoài định mức một khoản thưởng ngân. Nhìn thấy đưa tới bạc, Trần Tuấn không có chối từ, nhận lấy trực tiếp cất vào trong lực, hướng phía Lưu Bách Hộ khẽ bước cằm, lập tức xài bước rời đi. Trở lại vệ sở, Tiết Chính cùng Tiểu Đại sớm đã ở trong biệt chờ. Sớm đã nghe nói tin tức Tiết Chính, vẻ mặt có chút hoảng hốt, khó có thể tin nói, "Trần Hiệu Ý, ngươi thật đem Chu Thường Tam giết? Đây thật là ngươi huynh trưởng trên trời có linh thiên phù hộ a." Nghe vậy, Trần Tuấn cười nhạt một tiếng, cũng lười nói thêm cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng về nhà, tìm một chỗ không người, đem Chu Thường Tam ký ức lấy ra. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn đơn giản thu thập một phen, liền chuẩn bị xuống trị. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, quay người hỏi, "Hai người các ngươi trong tay còn dư giả?" "Ách, cái này rất hiển nhiên, Tiết Chính cùng Tiểu Đại mấy tháng không có nhiệm vụ, sớm đã làm miệng ăn núi lở, đều nhanh nói." Nhìn thấy Tiết Chính mặt lộ vẻ khó xử, Trần Tuấn trực tiếp móc ra hai lượng văn ngân, tiện tay ném ra ngoài, chém người phát thưởng ngân, một người hoa điểm xấu, "Hai người các ngươi thay ta tốn chút." Thấy thế, Tiết Chính cùng Tiểu Đại đều là mặt lộ vẻ cảm kích, đang muốn nói cái gì, Trần Tuấn lại là khoát khoát tay, trực tiếp rời đi. Rất nhanh, Trần Tuấn liền về đến nhà. Vừa về tới nhà mình tiểu viện, hắn liền không kịp chờ đợi đóng cửa phòng, trong phòng ngồi xếp bằng, lập tức đem tâm thần chìm vào bảng. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Chu Thường Tam, phải chăng hiện tại rút ra? Trần Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, vội vàng nói, "Rút ra. Nhanh rút ra." Chương 7, nhất giai đỉnh phong chương 7, nhất giai đỉnh phong theo Trần Tuấn xác nhận rút ra tiếng nói rơi xuống. Một vài bức hình tượng hiện hiện, như đèn kéo quân ở trước mắt cực nhanh mà qua. Năm tuổi năm đó, võ học thiên tư ưu dị Chu Thường Tam, bắt đầu học tập Chu gia tổ truyền đao pháp. 19 tuổi, Chu gia tổ truyền đao pháp Bạt Đao Trảm tiểu thành. 21 tuổi, Chu gia bị Cửu gia diệt môn, Chu Thường Tam một mình xông xáo giang hồ, kết bạn Hắc Phong trại thủ lĩnh. 22 tuổi, Chu Thường Tam đao pháp đăng đường. Cùng năm, cùng Hắc Phong trại trại chủ nữ Nhi Sở Thanh Niên ám thông xa giao. Cùng năm, cùng Sở Thanh Niên hẹn hò tới đêm khuya. Cùng năm, cùng Sở Thanh Niên hẹn hò tới đêm khuya. Cùng năm, cùng Sở Thanh Niên hẹn hò tới đêm khuya. 23 tuổi, Chu Thường Tam đao pháp đại thành. Cùng năm, Sở Thanh Niên có thai, Sở Cùng Sinh đành phải đem ái nữ gả. 25 tuổi, Chu Thường Tam mang theo thê tại Khánh Dương phủ mua bất động sản, mở xong bạc Cửu Thắng Phường, âm thầm là Hắc Phong trại cung cấp tình báo. 31 tuổi, Chu Thường Tam Bạt Đao Trảm đã nhập viên mãn cảnh giới. Cùng năm, thiết lập ván cục dụ lương nhân nhập cực, thả lãi mẹ để lãi con, làm cho nhiều hộ bách tính cửa nát nhà tan, Cửu Thắng Phường một ngày thu đấu vàng, nợ máu cao trúc. 32 tuổi, Chu Thường Tam tự mình dẫn tay chân tới cửa tắc nợ, quyền côn chạy xuống dòng, đem con nợ bên đường mất mạng, trở tay đem nó nữ bán nhập kỹ nữ quán, một đêm tiếng khóc chưa tuyệt. Cùng năm, Hắc Phong trại tiểu đầu mục Cầu Hữu Khánh bị trấn phủ ti vây bắt, trọng thương lần trốn, trong đêm chui vào Cửu Thắng Phường hầm, nghỉ ngơi chữa vết thương đến nay. Cùng năm, bị trấn phủ ti truy bắt. Cùng năm, áp phó thị tạo, từ giáo úy Trần Tuấn giám trạm, tốt. Đốt. Thu hoạch được công pháp Bạt Đao Trảm, viên mãn. Đốt. Thu hoạch tình báo 1, Hắc Phong trại tiểu đầu mục tiềm ẩn tại Cửu Thắng Phường hầm. Rút ra ký ức hoàn tất. Một cái mắt, đạt đến viên mãn Bạt Đao Trảm công pháp, trong đầu ầm vang nổ tung. Trần Tuấn chỉ cảm thấy chính mình thật luyện tập môn này đao pháp rất nhiều năm như thế, mỗi một cái chiêu thức, mỗi một cái động tác, tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Đốt. Vang vào cửa này công pháp, ngài tu vi võ đạo bắt đầu đột phá. Nhất giai thất trọng, nhất giai bắt trọng, nhất giai đỉnh phong. Tu vi của ngươi liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, đạt đến nhất giai đỉnh phong. Thậm chí mơ hồ cảm giác được nhị giai tu vi đã bừng lòng, chỉ thiếu chút nữa xa. Ân Trần Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, khóe môi móc ra một vệt giễu cợt, 22 tuổi một năm kia, có chút ý tứ a. Vừa dứt tiếng, trong đầu lại tránh về ra Chu Thường Tam cùng Sở Thanh Niên từng màn đoạn ngắn. Ánh trăng, rừng rậm, suối nước, một tấm tấm trung điệp, tư thế khác nhau, hoạt sát sinh hương. Trần Tuấn khẽ lắc đầu, nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn rất nhanh liền chú ý tới, Chu Thường Tam cưới bà lão này, lại là Hắc Phong trại trại chủ Thiên Kim. Nhiều năm qua, một mực cùng Hắc Phong trại có mật thiết lui tới. Hay hơn chính là, trấn phủ ti tập na cái kia Hắc Phong trại trọng phạm, giờ phút này liền giấu ở Cựu Thắng Phường trong hầm ngầm. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn một tay chống cằm, tự đủ, cái này tốt, có như vậy một đầu tình báo, cái này quân công không liền đến sao? Xem ra, chính mình tiểu kỳ quan chức vị là có rơi xuống a. Sáng sớm hôm sau, Trần Tuấn bước vào thành Bắc trấn phủ ti vệ sở, liếc mắt liền thấy Tiết Chính cùng Tiểu Đại canh giữ ở chính mình cửa phòng miệng, sắc mặt tâm trầm. Trần Hiệu Ý Tiết Chính chào đón, để ép tiếng nói, Lưu Bách Hộ vừa hạ lệnh, để chúng ta cái này tiểu đội đi Tử Thạch Nhai tuần phòng. Cái gọi là tuần phòng, là trấn phủ ti các giáo úy nhiệm vụ hàng ngày, chính là mang theo thuộc hạ của mình đi chỉ định mặt đường bên trên tuần tra, phòng ngừa một chút đầu đường ẩu đả, bang phái sống mái với nhau loại hình chuyện. Chỉ là Lưu Bách Hộ nhường Trần Tuấn dẫn người đi Tử Thạch Nhai tuần phòng, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, chính là muốn cho hắn cùng Cựu Thắng Phường người lên xung đột, mượn đao giết người. Tiết Chính than nhẹ một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù Chu Thường Tam là chết, có thể hắn cái kia nàng dâu cũng là có nhất giai thất trọng thực lực, không thể khinh thường à? Trần Tuấn đột nhiên nhớ tới đêm qua rút ra từng màn ký ức. Trong ánh đèn, Sở Thanh Niên cởi tận quần áo, tuyết sắc da thịt sáng rõ mắt người choáng, tinh tế vòng eo huyền chuyển một nắm, ngực loan lại to lớn mượt mà, giống như cảnh cây nhỏ treo quả lớn, quả thật là không thể khinh thường nhân vật hung ác. Nghĩ đến đây, hắn vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trần Tuấn phản ứng, Tiết Chính biết Trần Hiệu Ý hiển nhiên là đem hắn lời nói nghe lọt được. Vội vàng tiếp tục nói bổ sung, phải biết, chém người dễ dàng, chân chính động thủ lại là một chuyện khác. Cô nương kia nhất giai thất trọng, tuyệt đối khó đối phó. Nói đến đây, Tiết Chính lại vỗ ngực một cái, bất quá Trần Hiệu Ý xin yên tâm. Ta tấm mặt mon này tại cái này mặt đường bên trên vẫn là có mấy phần chút tình mọn, chờ một lúc chỉ cần ta bồi cười, hôm nay liền không nổi lên được sóng gió. Dứt lời, hắn đưa tay bãi xuống dùng tay làm dấu mời. Lập tức Trần Tuấn ba người một nhóm liền rời trấn phủ ti vệ sở, tính chạy từ thạch ngai mà đi. Rất nhanh, ba người liền tới từ thạch ngai. Đầu này ngang qua Khánh Dương phủ Nam Bắc Thương đường phố, giờ phút này chính vào buổi sáng náo nhiệt nhất giờ. Tiểu kỳ đón gió, hàng rong chịu chen, người đi đường chen vai thích cánh. Đường phố thủ thứ nhất ở giữa cửa hàng chính là Cựu Thắng Phường. Chỉ thấy ba tầng mái con cao gầy, màu lót đen chữ vàng tấm biển Cựu Thắng Phường dưới ánh mặt trời hết sức chói mắt. Mà giờ khắc này, trước cửa đột ngột bày biện một trương tử đàn ghế bành, trên ghế ngồi chừng 20 thanh lệ nữ tử. Nàng ôm cánh tay vào ngực, tóc đen cao quán, chỉ cắm một cây dương chi ngọc trâm. Một hồi gió nhẹ lướt qua, mép váy bị nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra một chút xanh nhạt mũi dày. Sau lưng, bốn tên tinh tráng hán tử xếp thành một hàng, sắc mặt xanh xám, giống như là bốn tôn môn thần. Đêm qua ký ức khắc sâu ấn tượng, Trần Tuấn xa xa một cái liền nhận ra, vị kia thanh lệ nữ tử chính là Cựu Thắng Phường lao bản nương, Sở Thanh Niên. Hừ, quả nhiên là tới. Sở Thanh Niên đôi mắt nhắm lại, chậm rãi đứng người lên ngăn ở tâm đường, đem Trần Tuấn đường đi gắt gao ngăn lại. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tiết Chính trên mặt chất lên ý cười, chuẩn bị tiến lên đánh một cái bắt chuyện, hòa hoãn một chút bầu không khí. Dù sao, có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ta giả tiết chút tình mọn ở đây nhưng mà, còn không đợi Tiết Chính tiến lên, lại nhìn thấy Trần Tuấn một ngựa đi đầu, trực tiếp tiến lên. Phản phất là không thấy được Sở Thanh Niên như thế, trực tiếp hướng phía Cựu Thắng Phường bên trong cất bước đi đến. Ân. Sở Thanh Niên lông mày khẽ nhíu, trong lòng nghi hoặc, bản cô nương còn không có nổi lên, hắn thế nào không những không tránh, ngược lại là chính mình phải vào ta Cựu Thắng Phường. Không được, khí thế bên trên không thể thua. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Niên khẽ kêu một tiếng, dừng lại. Vừa dứt tiếng, bốn vị đại hán vạm vỡ đã là lấn người tiến lên, lặng yên đem Trần Tuấn vây quanh. Ngươi mang theo bao nhiêu bạc? Sở Thanh Niên tiếng nói băng lãnh, trên gương mặt thanh lệ hiện hiện một tia giận tái đi. Ta Cựu Thắng Phường cũng không phải chợ bán thức ăn, muốn vào liền vào. Nhưng mà Trần Tuấn liền mí mắt cũng không nhấc một chút, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trấn phủ ti thông lệ kiểm tra, người rảnh rỗi tránh lui. Nghe nói lời ấy, Sở Thanh Niên đầu tiên là sững sờ, lập tức rất nhanh lại khôi phục chấn định, lạnh giọng cười khẩy nói, chết cười, chỉ là nhất giáo uy tính là thứ gì, cũng dám đến Cựu Thắng Phường dương ai? Bắt lại cho ta! Vừa dứt tiếng, bốn vị đại hán vạm vỡ đã dậm chân mà ra, làm bộ liền phải đem Trần Tuấn ép đến. Bọn hắn Cựu Thắng Phường phía sau có Hắc Phong trại chỗ dựa. Hú hồn, sớm đã có Lưu Bách Hộ âm thầm gật đầu, hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, đánh chết một cái giáo úy, cùng chụp chết con rồi không khác biệt. Có thể bốn vị đại hán vừa mới phóng ra một bước, chỉ thấy thiếu niên nắm chặt bên hông nhạn linh đao. Bang! Hàn quang như điện, như thủy ngân tả. Nhất tráng đầu kia hán tử thậm chí không thấy rõ động tác, một đầu cánh tay đã đẳng không bay lên, máu chảy như suối. A a a! Hắn đều thảm ngã xuống đất, ống tay cụt lăn lộn không ngừng. Trần Tuấn chậm rãi thu đao, tiếng nói lạnh như băng nói, bên đường ảnh hưởng trấn phủ ti pha án. Theo luật, có thể tru. Chương 8, cha 9 tháng phường chương 8, cha 9 tháng phường nhìn thấy ngã xuống đất kêu rên đại hán. Còn lại ba vị tráng hán đều bị sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, không dám lên nửa chút bước. Ngã xuống đất đại hán cũng là nắm chặt tay cụt, dùng còn sót lại khí lực kéo lấy thân thể về sau co lại, bàn đá xanh bên trên lôi ra thật dài một đạo vết máu. Thấy thế, Trần Tuấn thần sắc đạm mạc, tiếng nói lạnh như băng nói, tha cho ngươi một cái mạng chó, nói cảm ơn sao? Vừa dứt tiếng, đại hán toàn thân co lại, dường như bị roi mạnh rút một cái, không lo được cẳng tay ung tùm lộ ra ngoài, dập đầu như dã tỏi, tạ ơn giáo úy ân không giết. Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn đê giai võ giả, thẩm vấn chị năm. Nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, Trần Tuấn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, được thôi, thịt mũi cũng là thịt. Mà giờ khắc này, Cửu Thắng Vương đầu phố đã bị xem náo nhiệt bách tính chắn đến chật như nêm cối. Trong đám người, một vị bạch diện thư sinh quả có xếp, nghi hoặc hỏi, cái này ai vậy? Làm sao dám tại Cửu Thắng Vương náo sự? Không muốn sống nữa? Ai biết a? Thật sự là gan to bằng trời a. Người qua đường hồi đáp, phải biết, mặc dù Cửu Thắng Vương Chu Thường Tam bị chém, có thể hắn cái kia lão bà làm việc rất hung ác, lại có nhất giai thất trọng tu vi võ đạo, đủ để trấn trụ con đường này mặt. Dưới mắt Chu Thường Tam đầu thất chưa qua, liền có người trước mặt mọi người gây chuyện, không phải hướng trên vết đao đụng là cái gì? Trong lúc nhất thời, vây xem tất cả mọi người là châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ nghe được mọi người nghị luận, Tiết Chính đầu góc ông một tiếng, hoàn toàn rối loạn tức lòng. Trên mặt to như hạt đậu mồ hôi thẳng hướng hạ lưu. Trước khi ra cửa rõ ràng thương lượng xong, hôm nay muốn cười mặt đón lấy, có thể lúc này mới thời gian nháy mắt, liền chặt tay đâu. Kết thúc, toàn kết thúc. Muốn nói trước đó chạm Chu Thường Tam, cái kia còn xem như giải quyết việc chung. Nhưng bây giờ bên ngoài cùng Cựu Thắng Vương mặt, về sau tại mảnh này mặt đường bên trên, là hoàn toàn không phổ biến a. Phế vật. Một đám phế vật. Sở Thanh Niên cười lạnh một tiếng, đẩy ra mấy vị tráng hán, ngoan lệ nói, bốn người không chế trụ nổi một cái chỉ là giáo bí. Hết thảy cút ngay cho lão nương mở. Tiếng nói ở giữa, nàng đã làm một bước tiến lên, bên hông đoạn kiếm bang không sai ra khỏi vỏ, sát cơ giống như thủy triều nổ tung. Ở trong mắt nàng, thiếu niên trước mắt chính là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. Tự cho là chặt nhà nàng Chu Lang, liền ghê gớm cỡ nào. Hôm nay, nhất định phải nhường hắn quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó lại huyết tế băng phù, mới xem như vì nàng Chu Lang báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Niên mũi chân một chút, thân hình bạo khởi, kiếm quang như tấm lụa thẳng đến Trần Tuấn cổ họng. Một kiếm này, nàng dốc hết 12 thành công lực, tự tin coi như Trần Tuấn toàn lực đón đỡ, cũng tất nhiên bị một kiếm đứt cổ. Thật là, ngay tại mũi kiếm tới gần sát na, nàng đấy lòng đông nhiên sinh ra hàn ý thiếu niên không lùi không tránh, chỉ dương mắt nhàn nhạt quét tới, một đôi đạm mạc mắt đen lạnh lùng nhìn xem nàng. Ánh mắt này, không để cho nàng cho phép cảm giác đấy lòng phát lạnh. Vì sao? Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào Sở Thanh Niên trong lòng đột nhiên gấp. Ngay sau đó, một cỗ làm người sợ hãi uy áp liền xông lên đầu. Nàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng nắm chặt bên hông nhạn linh đao, nhất giai đỉnh phong cường hành khí tức lại là dâng lên mà ra. Hơn nữa, cái này võ đạo khí tức vì sao quen thuộc như thế? Vậy mà cùng ta kia qua đời lang quân như thế cường hành bá đạo. Chẳng lẽ, đây là ảo giác sao? Ngay tại trong nội tâm nàng nghi hoặc lúc, Trần Tuấn đã là bỗng nhiên rút đao. Ông đã viên mãn cảnh giới bạt đao chạm đao ý trong nháy mắt đập vào mặt, vô tình đập tại Sở Thanh Niên trên gương mặt. Cái này, đây là ta Chu Lang nổ lời còn chưa dứt. Bàng bạc đao ý đã tại Sở Thanh Niên trên thân bỗng nhiên nổ tung. Bành! Tại như thế uy áp phía dưới, nàng thân thể nghiêng một cái, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trước cửa sư tử đá, mới khó khăn lắm tan mất kỳ lực nói. Phúc! Sở Thanh Niên miệng phun máu tươi, sắc mặt khó coi. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị thiếu niên trước mắt đánh chật vật như thế, hơn nữa, vẫn là dùng nàng vong phu độc môn đao pháp. Đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng. Còn không đợi nàng làm rõ ràng nguyên nhân, thiếu niên đã lướt đến trước người, thon dài xương ngón tay như kiểm sát, một thanh bắt được nàng tình tế trắng non cái cổ. Ách ách ra Sở Thanh Niên thân thể mềm mại run lên, không khỏi kêu lên sợ hãi. Nàng kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, lại chỉ thấy thiếu niên đạm mạc phun ra một câu nói lạnh lùng, trở ngại chấn phủ ti phá án, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe vậy, Sở Thanh Niên trong lòng run lên. Chấn phủ ti phá án? Chẳng lẽ là ta Cửu Thắng Vương chứa chấp Hắc Phong trại trọng phạm chuyện để lộ? Nhưng nàng lập tức nghĩ lại, hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. Hắc Phong trại đầu mục Cẩu Hữu Khánh từ khi giấu vào Cửu Thắng Vương, liền không có ra ngoài qua một bước, liền nàng thân tín nhất thủ hạ cũng không biết. Chỉ có nàng cùng nàng phu quân biết việc này. Như thế chuyện bí ẩn, làm sao lại tùy tiện để lộ tin tức? Nghĩ tới đây, Sở Thanh Niên lần nữa khôi phục trấn định, rất hung hăng nói, "Hừ, chỉ là giáo úy giả trang cái gì trấn phủ ti? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" Gặp tình hình này, Trần Tuấn chẳng biết tại sao, trong đầu đỗng nhiên hiện ra Chu Thường Tam cùng nàng dưới ánh trăng hẹn hò từng màn. Cùng Chu Thường Tam tính phấn sau thường nói, nghĩ đến đây, Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệ đường cong, lập tức vung lên nhạn linh đao, sống đao không ngừng đập nện lên Sở Thanh Niên bờ mông. Không phục đúng không? Tiện ký nữ, lần này phục sao? Có phục hay không? Có phục hay không nghe nói lời ấy, Sở Thanh Niên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bên tai đỏ bừng. Cái này vài câu ép hỏi, rõ ràng là Chu Lang cùng nàng tự mình vui lùa ầm ĩ lúc chuyên môn lời tâm tình như thế nào theo một cái lạ lẫm thiếu niên miệng bên trong đụng tới. Không chờ nàng hoàn hồn, Trần Tuấn trở tay nhất chuyển, sống đao mang theo phong thanh rơi xuống, ba, ba, ba. Kim loại lanh ý xuyên thấu qua áo mỏng, tại trên da thịt nổ tung từng đạo nóng bỏng bóng roi. Đau là tiếp theo. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, nàng lại bị xem như một đầu không chịu khuất phục chó hoang, trước mặt mọi người quật, thật sự là nhường nàng cảm giác được khuất nhục vô cùng. Đối mặt thiếu niên làm đủ. Sở Thanh Niên chỉ có thể nghiến chặt hàm răng, dùng hết toàn lực đem nghẹn ngào nuốt trở về, xấu hổ giận dữ nói, không phục, chính là không phục. Nhưng lời mới vừa ra miệng, lại là càng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì lời này là ngày xưa nàng vô ý thức trả lời Chu Lang giọng điệu. Thật sự có một loại ở trước mặt mọi người bị làm cảm giác. Hơn nữa, vẫn là cùng một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ. Xấu hổ giống nóng hổi sắc dầu, theo lưng một đường dội xuống, đưa nàng cả người đính tại nguyên điểm. Qua hồi lâu, Sở Thanh Niên rốt cục miễn cưỡng ổn định nổi giận đan sen tâm thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn tra liền tra xong cũng nhanh đi, không cần chậm trễ ta Cửu Tháng Phường chuyện làm ăn. Mặc dù, đánh không lại thiếu niên trước mắt nhường nàng có chút ngoài ý muốn, có thể nói đến cùng cũng không cái gì quan trọng, cũng không phải cái gì trời sập đại sự. Chỉ chờ hôm nay đây hết thảy đã qua, nàng lập tức liền cho Hắc Phong trại phụ thân tự viết một phần. Chẳng mấy ngày nữa, phụ thân chắc chắn sẽ phái ra đắc lực sát thủ, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Niên thần sắc càng thêm kiên định, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngân lệ. Nhưng mà, Trần Tuấn lại là tiện tay đưa nàng buông xuống, tiếng nói lạnh như băng nói, "Tốt, ta muốn điều tra Cửu Thắng Phường hầm, dẫn đường." Lời vừa nói ra, nguyên bản ngạo nghễ Sở Thanh Niên, trong nháy mắt tâm thần đều chấn, con ngươi thu nhỏ như cây kim. Nàng nuối rộng ra màu anh đào miệng nhỏ, kinh ngạc nói, "Cái gì? Muốn tra hầm?" Chương 9, nô gia phục rồi. Chương 9, nô gia phục rồi. "Em đẹp, ngươi đi nhà ta hầm làm cái gì?" Sở Thanh Niên thanh âm chột dạ, lại dáng chống đỡ lấy khí thế. "Làm cái gì?" Trần Tuấn khép cười một tiếng, thản nhiên nói, "Chu Thường Tam trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, chính miệng nói cho ta, Cửu Thắng Phường hậu viện trong hầm ngầm, cất giấu trấn phủ ti truy nã cho phạm." Hắn có chút túi người, ánh mắt đóng đinh ở trên mặt nàng, "Sở trưởng quỹ, ta oan uổng người sao?" Nghe nói lời ấy, Sở Thanh Niên trong lòng run lên. Theo đạo lý tới nói, Chu Lang tuyệt sẽ không đem chuyện này đối với người ngoài lộ ra a thật là. Như thế chuyện bí ẩn, nếu như hắn không nói, thiếu niên trước mắt như thế nào lại như thế rõ rõ ràng ràng. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Niên hoàn toàn hoảng hồn, không để ý các vị dân chúng vây xem, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp té quỵ dưới đất. Tiêu nộn trắng non đầu gối, tại băng lãnh bàn đá xanh bên trên, phát ra phù phù một tiếng vang trầm. Chấn một đám dân chúng vây xem đều là trừng lớn hai mắt, cứng miệng không trả lời được. Đây là tình huống như thế nào? Khánh Dương phủ nhất mạnh mẽ nữ trưởng quỹ, trong ngày thường ngang ngược ương ngạnh đã quen, hôm nay vậy mà cho chấn phủ ti tiểu giáo úy quỳ xuống. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, Cửu Thắng Phường còn thế nào tại con đường này trên mặt đặt chân? Nhưng mà, còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy quỳ trên mặt đất Sở Thanh Niên chắp tay trước ngực, ngữ khí cầu khẩn nói, "Trần gia, nô gia phục rồi. Chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ, hôm nay liền bỏ qua cho ta chứ." Vừa dứt tiếng, một đám bách tính trên mặt kinh ngạc vẻ mặt càng thêm rõ ràng. Cái này Trần Hiệu Úy, đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn? Vậy mà nhường vị lão bản này nương như thế ngoan ngoãn, nhưng thiếu niên trước mắt lại là chút nào không lĩnh tỉnh. Đưa tay níu lại Sở Thanh Niên cổ áo, trực tiếp đem nó cầm lên đến, quay đầu nhìn về phía hai người khác nói, "Theo ta cùng nhau đến." Nghe vậy, Tiêu Đại không nói hai lời, thứ một tiếng nhanh chân đuổi theo. Mà giờ khắc này, Tiết Chính cả người sững sờ tại nguyên chỗ, lại là cho mày vô cùng ngạc nhiên. Hắn nguyên bản định bồi khuôn mặt tươi cười, nói hai câu mềm lời nói, đem cuộc phong ba này tròn đã qua, nhưng bây giờ toàn bộ chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trần Hiệu Úy đây là muốn xông thẳng hang hổ sao? Bất quá, nhìn thấy Sở Thanh Niên trong mắt sợ hãi vẻ mặt, hiển nhiên là có cái gì cắn tại Trần Tuấn trên tay. Trần Hiệu Úy dường như đã tính trước. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám làm nhiều trì hoãn, vội vàng đi theo Trần Tuấn sau lưng. Một đoàn người rất xuyên nhanh qua Cửu Thắng Phường, đi vào hậu viện. Hậu viện hoang vắng, cỏ dại không có qua mắt cá chân. Tại một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, che một tòa cơ hồ không người biết được hầm. Trần Tuấn quen thuộc, dường như bước vào nhà mình sân nhỏ đồng dạng, đi thẳng tới hầm cửa nhập khẩu trước. Ven đường tạp dịch, gã sai vặt thấy người xa lạ xách theo nhà mình lao bản nương, đều là trong lòng giật mình. Mấy cái có công phu thô thiển, vừa định tiến lên để ra nghi vấn, lại bị giống như cột điện tiểu đại sinh sinh dùng ánh mắt bước lui. Lại thoáng nhìn Trần Tuấn trên người trấn phủ ti tạo ý ỉa đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không người dám động nửa bước. Giang giác, tiểu đại tung chân đá toé địa hầm cửa gỗ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Hắn vò người ra đi bảo, một thanh nắm chặt kia thon gầy nam nhân gãy cổ áo, giống sách vải rách dường như đem người kéo đi ra. Chính là Hắc Phong trại cầu Hữu Thánh. Hắn đùi phải quay lấy, vết thương chưa lành, bị lôi kéo lảo đảo, trên mặt còn mang theo không kịp thời kinh ngạc. Trấn phủ ti pha án, dám động một bước, ngay tại chỗ giết chết. Trần Tuấn lạnh giọng cảnh cáo nói, Cầu Hữu Khánh nguyên bản còn muốn vùng vẫy dây chết, có thể vừa nhấc mắt liền thấy Sở Thanh Niên bị Trần Tuấn tùy ý xách trong tay, cả người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, trực tiếp từ bỏ ý niệm trốn chạy. Phải biết, hắn cũng mới bất quá nhất giai thất trọng tu vi, hiện tại lại thân chịu trọng thương, thực lực giảm đi nhiều. Có thể cùng hắn thực lực tương đương Sở Thanh Niên, lại bị vị thiếu niên này nhẹ nhõm mang theo, chắc hẳn vị này giáo úy tu vi viễn siêu chính mình. Cho nên, căn bản không cần thiết làm bất kỳ vô vị chống cự. Một chén trà thời gian sau, Trần Tuấn mang theo đám người trực tiếp quay trở về trấn phủ ti vệ sở. Vệ sở chỗ sâu, một tòa ưu tĩnh lầu nhỏ bên trong. Thiên hộ Dương Kỳ tự mình xách ấm, thay Lưu Kỳ đem trà rót đầy, xương trắng bốc lên, phản chiếu trên mặt hắn y cười phá lệ ôn hòa, "Lưu Bách Hộ, Hắc Phong trại cầu Hữu Khánh nhưng có tin tức. Nếu có khó xử, không ngại nói thẳng. Nửa tháng trước, có thể tin cọp ngầm mật báo, Hắc Phong trại cầu Hữu Khánh tiềm nhập Khánh Dương phủ." Dương Kỳ trong thành bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ đợi bắt rùa trong hũ. Nào có thể đoán được đối phương ngang nhiên phá vây, lưới rách mà đi. Về sau, Khánh Dương phủ phong bế cửa thành, ngày đêm kiểm tra, đến nay lại ngay cả cái bóng cũng không gặp lại. Mắt thấy nửa tháng trôi qua, Dương Kỳ trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lo âu. Hẳn là Hắc Phong trại tại Khánh Dương phủ bên trong sớm có nội ứng. Đây là hắn chuyện lo lắng nhất. Năm gần đây, Ngoài thành chiếm cứ Hắc Phong trại thế lực càng thêm lớn mạnh, lại có mấy phần uy hiếp Khánh Dương phủ ý tứ. Nếu là bọn họ trong thành còn xếp vào nội ứng ngoại hợp, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ý niệm tới đây, Dương Kỷ lông mày càng gia tăng hơn nhăn, nhìn về phía Lưu Bách Hộ, chỉ hy vọng hắn có thể vì chính mình phân ưu một hai. Mà giờ khắc này, Lưu Kỳ lại thổi trà mạn, lười biếng nhấp một cái, hơi hờn nói, nên lục soát đều lục soát, sống không thấy người, chết không thấy xác, tám thành là nhảy sông tự vận, Dương đại nhân làm gì lo lắng? Làm gì lo lắng? Dương Kỷ nghe nói lời ấy, sắc mặt trầm xuống. Mắt thấy Hắc Phong trại thế lực càng thêm lớn mạnh, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, nếu như ngay cả cậu Hữu Khánh chết sống cũng không biết, ngày sau cùng Hắc Phong trại đao thật thương thật quyết đấu thời điểm, hắn lại có thể có cái gì nắm chắc? Trọng yếu như vậy chuyện, hắn có thể nào không treo nghi ngờ? Lửa giận lẹn đến cổ họng, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở về. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Từ khi Trần Bách Hộ hy sinh vì nhiệm vụ sau, dưới trướng hắn chỉ còn 3 tên Bách Hộ, trong đó 2 cái là dựa vào cặp váy kiếm cơm giá áo túi cơm, khó làm được việc lớn. Bây giờ có thể cậy vào, cũng chỉ có vị này Lưu Bách Hộ. Cho nên, giận không được. Dừng một chút, Dương Kỷ trên mặt tái hiện ý cười, hỏi, tốt nhất vẫn là có thể tìm tới thi thể, ta cũng tốt hướng lên phía trên giao nộp, trong đêm khả năng ngủ ổn. Lưu Bách Hộ lại là lắc đầu, nói thẳng, Dương đại nhân, cái này không tốt lắm cam đoan à, nhân thủ của ta có hạn, mong muốn tại lớn như vậy Khánh Dương thành tìm một bộ tử thi, nói nghe thì dễ, không bằng đại nhân lại phân công ít nhân thủ cho ta. Nghe được đối phương trả lời như vậy, Dương Kỷ trong lòng run lên. Hiển nhiên, Lưu Kỷ cũng là nắm đúng hắn uy hiếp, cố ý cầm cầu Hữu Khánh Hạ Lạc làm thẻ đánh bạc, muốn nhờ vào đó sự tình đòi hỏi quyền hành. Có thể hắn như thật có dư nhân lực, cần gì phải hàng đêm sầu đối thành đồ, là Hắc Phong trại ngày đêm dầu gì. Nhân thủ, ta hết sức kiếm. Dương Kỷ mập mờ một câu, ngược lại đem thoại để nhẹ nhàng đợi ra, hồi trước không phải đem Trần Tuấn Bạch đến ngươi dưới cờ sao? Nghe nói hắn một đao chặt Chu Thường Tam, thiếu niên kia ngược lại có mấy phần can đảm. Không biết ngươi phái hắn ở nơi nào lịch luyện. Nghe vậy, Lưu Bách Hộ khép cười một tiếng, không thèm để ý nói, chỉ là giáo úy, tự nhiên đi Tử Thạch Nhai tuần nay. Tử Thạch Nhai? Dương Kỷ đột nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh, đây không phải hồ nháo sao? Hắn lâu dài tọa trấn Khánh Dương phủ, đối mặt đường bên trên chuyện tự nhiên như lòng bàn tay. Hôm qua Trần Tuấn Trạm vị kia Chu Thường Tam, không phải là Tử Thạch Nhai cựu thắng phường sao? Nếu như an bài như thế, không khác đem hỏa tinh ném vào chảo dầu. Thật không biết, cái này Lưu Bách Hộ là thế nào nghĩ? Chuẩn bị ngựa. Hắn quay đầu lập tức phân phó văn thư nói, mang nhiều nhân thủ, theo ta đi Tử Thạch Nhai. Nhưng mà, tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngoài cửa tiểu tốt bay thẳng chạy mà vào, bẩm báo nói, Dương đại nhân, Trần Hiệu Úy trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 10, thăng nhiệm tiểu kỳ quan chương 10. Tham nhiệm tiểu kỳ quan nghe được tiểu tốt bẩm báo, Lưu Bách Hộ đấy mắt hiện lên một vẻ thích thú đắc ý quá tốt rồi. Xem ra Trần Tuấn quả nhiên cùng Cựu Thắng Phường có xung đột, bây giờ gấp gấp trở về cầu viện. Mặc dù Dương Kỷ nhìn qua không quá cao hứng, có thể lại có thể đem ta làm gì? Chỉ cần Trần Tuấn cùng Cựu Thắng Phường kết thù, bị trả thù chính là chuyện sớm hay muộn. Như thế phòng đoán lấy, Lưu Bách Hộ trên mặt ý cười càng lớn. Mà Dương Kỷ lại là thất kinh, thầm nghĩ không ổn. Trần Tuấn mặc dù làm việc lưu loát, mà dù sao tuổi tác còn thấp, như thật cùng Cựu Thắng Phường xung đột chính diện, chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ mới trở về cầu viện. Ý niệm tới đây, Dương Kỷ không lo được suy nghĩ nhiều, đẩy cửa đi ra ngoài. Có thể vừa ra cửa, nhìn thấy một màn trước mắt, lại là nhường Dương Kỷ cùng Lưu Bách Hộ đều há to miệng, không làm rõ ràng được đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Trần Tuấn thân hình thẳng tắp như tùng, mặt như bình hồ. Một cái tay lấy một vị thanh lệ nữ tử, chính là Cựu Thắng Phường lao bản nương. Mà phía sau hắn, hai vị tiểu tốt theo sát phía sau, một trái một phải giam giữ lấy một vị thon gầy nam tử. Nhìn kỹ lại, người kia đúng là trấn phủ ti truy nã đã lâu Hắc Phong trại cậu Lưu Khánh. Dương đại nhân. Trần Tuấn bước nhanh về phía trước, ngữ khí bình tĩnh nói, ti chức cầm nã trấn phủ ti truy nã trọng phạm, chuyên tới để bẩm báo. Nghe vậy, Dương Kỷ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, liền hô hấp đều thô trọng mấy phần. Mặc dù đây hết thảy nhìn qua có chút khó có thể tin, một cái vừa gia nhập trấn phủ ti giáo úy, vậy mà trực tiếp bắt được hắn nhiều ngày chưa thể bắt được trọng phạm, thật sự là nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt tốt, hắn liên thanh lớn tiếng khen hay, một thanh nắm lấy đối phương cổ tay, ngươi đây là lập công lớn một cái à, mau cùng ta nói một chút, ngươi làm như thế nào? Trần Tuấn lại là nhún nhún vai, tuy tiện biện một cái nhìn như lý do hợp lý qua loa tắc trách. Tóm lại, người là cho ngươi bắt tới. Quá trình muốn làm sao bệnh thành thế nào biên? Dương Kỷ nghe xong, cũng không có truy đến cùng chi tiết, vội vàng phân phó thủ hạ tiểu tốt đem hai người bắt giữ. Ngươi làm rất xinh đẹp. Dương Kỷ trong mắt tràn đầy tán thành, cố ý cất cao giọng điều nói, nếu như ta vệ sở bên trong đều là ngươi dạng này đắc lực nhân thủ, chỉ là Hắc Phong trại lại có sợ gì? Thường, ta muốn trùng điệp khen thưởng. Dứt lời, Dương Kỷ trong lòng hơi chút trầm âm, lập tức mở miệng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tấn thăng Trần Tuấn là tiểu kỳ, sắp xếp bạn thiên hộ thân lệ tiểu kỳ, đeo đồng phụ, hứa đêm mở phường cửa, có thể tuần Khánh Dương thành bên trong 108 phường, ngoài thành lớn nhỏ thôn trấn. Lời vừa nói ra, cả đám đều là há to miệng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù Trần Tuấn lần này lập công không nhỏ, có thể thăng là tiểu kỳ quan đã coi như là thật to khen thưởng. Không nghĩ tới, Dương đại nhân vậy mà đem Trần Tuấn sắp xếp chính mình dưới trướng. Cái này mang ý nghĩa, Trần Tuấn mặc dù bên ngoài chỉ là một gã tiểu kỳ quan, nhưng có trực tiếp hướng thiên hộ đại nhân bẩm báo quyền lực. Đãi ngộ như vậy, cơ hồ đồng đẳng với Bách Hộ, chỉ là thủ hạ không có Bách Hộ nhiều người mà thôi. Xem ra, Dương đại nhân là đánh trong đáy lòng thưởng thức Trần Tuấn, cố ý cường điệu bồi dưỡng hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Mà giờ khắc này, Lưu Bách Hộ ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt lại là muốn bao nhiêu khó coi có nhiều khó coi. Cái này sao có thể? Rõ ràng chính mình cố ý an bài Trần Tuấn đi tử thạch ngay, nhường hắn đụng một thân cái đinh. Thế nào thời gian một cái nháy mắt, đối phương vậy mà cầm lớn như thế một cái công lao trở về. Hơn nữa, hiện tại hắn trực tiếp phân phối tại Dương đại nhân thủ hạ, không thuộc quyền quản lý của ta. Ngày sau còn muốn khó xử an toán, coi như không tốt thao tác. Nhìn như vậy, ta cháu trai thủ, ta làm một chút không có báo a. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tức giận càng thêm mạnh mẽ, đầy mắt ác ý trừng mắt về phía Trần Tuấn. Dạng này khen thưởng Dương Kỷ cười nhìn về phía Trần Tuấn, hiền lành hỏi, ngươi còn hài lòng a? Không hài lòng. Dương Kỷ. Đám người. Vệ sở bên trong lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người làm không biết rõ, Dương Thiên Hộ cho ra như thế phong phú khen thưởng, Trần Tuấn không những không cảm ơn đái được tiếp nhận, lại còn dám nói không hài lòng. Thật không biết rõ vị thiếu niên này trong đầu đang suy nghĩ gì. Dương Kỷ xấu hổ nâng trán, hỏi, những này còn không hài lòng, vậy ý của ngươi đâu? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Tuấn không người chắp tay, nói, hồi bẩm đại nhân, ti chức cùng Hắc Phong trại không đội trời chung, cả gan chờ lệnh, hình bộ tất cả tử tù, từ ti chức tự mình hành hình. Nghe được Trần Tuấn trả lời, Dương Kỷ đầu tiên là sửng sở, lập tức ngửa đầu cười to. Phải biết, trấn phủ ti hành hình nhiệm vụ là cái cấp thấp nhưng lại chuyện nguy hiểm. Bởi vì hình bộ bắt phần lớn đều là nắm giữ tu vi võ đạo võ giả, mà mong muốn chém giết những này ác đồ, thực lực bản thân cũng muốn quá cứng. Có thể trấn phủ ti phàm là có chút tu vi người, cái nào không phải tiểu kỳ quan, bách hộ. Bọn hắn cần gì phải vì chỉ là mấy lượng tưởng ngân, bước lên giết không được phong hiểm, cùng trên giang hồ thế lực kết thủ. Thuộc về tuyệt đối được không bù mất. Cho nên, hình bộ xử quyết phạm nhân, thường thường hết kéo lại kéo. Thậm chí có giang hồ đại lao tại trong lao lại một năm vẫn bình yên vô sự. Mà Trần Tuấn hiện tại đưa ra điều thỉnh cầu này, rõ ràng là lên là ta Thiên Hộ phân ưu tâm tư. Hoàn Mỹ Kỷ danh viết muốn khen thưởng. Nếu là chỗ bên trong lại nhiều mấy cái dạng này thuộc hạ, hắn Dương Kỷ trên người gánh liền thoải mái rất nhiều a. Nghĩ tới đây, Dương Kỷ hài lòng gật đầu, đối Trần Tuấn càng thêm ưa thích. Tốt. Từ hôm nay trở đi, hình bộ đại lao mặc cho ngươi xuất nhập, phàm xử quyết phạm nhân đều do ngươi đốc thúc. Nghe được Dương Kỷ lời nói, Trần Tuấn trong lòng vui mừng, không người nói, ti chức cảm ơn đại nhân. Rất nhanh, Trần Tuấn truy bắt Hắc Phong trại trọng phạm chuyện, rất nhanh liền tại vệ sở bên trong truyền ra. Tất cả gặp phải hắn người đều là hơi sững sờ, lập tức chắp tay, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Dù sao, Thành Dương đại nhân khâm điểm tiểu kỳ quan, tin tưởng không dùng đến thời gian mấy năm, liền có thể thăng nhiệm bách hộ đi. Mà Tiết Chính cùng Tiểu Đại hai người, càng là tâm tình kích động. Đi theo dạng này cấp trên, mới mấy ngày liền lập công lớn một cái, còn trực tiếp sắp xếp thân lệ tiểu kỳ, về sau như ra lại nhiệm vụ, cái eo đều có thể thẳng tắp. Nửa ngày sau, cốc cốc cốc. Ba người ngay tại trong viện nghỉ ngơi, vòng cửa khẽ trọng. Một vị tiểu tốt tay nâng gỗ, cười tiến đến, "Trần tiểu kỳ, Dương đại nhân để cho ta đưa tới, nói là nhiệm vụ lần này khen thưởng." Dứt lời, đem cái hộp gỗ đưa lên, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bảy biện 50 lượng. Trần Tuấn khẽ bước cằm, ra hiệu đặt ở trên bàn đá liền có thể. Tiểu tốt không dám thất lễ, vội vàng đem hộp gỗ buông xuống, lập tức mở miệng nói, "A đúng rồi, còn có một việc tốt gọi Trần tiểu kỳ biết." Hình bộ truyền lời, nói Hắc Phong trại cầu hữu khanh mấy ngày nay còn muốn chặt chẽ thẩm vấn, tạm hoãn thời hạn thi hành án. Bất quá, cựu thắng phường lão bản nương đã nhận tội, Trần tiểu kỳ tùy thời có thể hành hình. Nghe vậy, Trần Tuấn hai mắt tỏa sáng, rốt cục lại có thể nhắc lên ký ức, mặc dù cầu hữu khanh ký ức đối với hắn dường như càng thêm hữu dụng một chút. Bất quá, đó cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần sốt ruột. Nhưng chính đang Trần Tuấn cất bước muốn đi trước hình bộ thời điểm, tiểu tốt lại mở miệng tiếp tục nói, "À, còn có một gã tù phạm đã thẩm định, hình bộ hỏi ngài có thể cùng nhau hành hình." "Còn có một vị?" Trần Tuấn ánh mắt ngưng tụ, hỏi, "Người nào?" Tiểu tốt đệ thấp tiếng nói, khẽ cười nói, "Hái hoa tặc, Liêu Hàn Chu. Tháng trước huyên náo Khánh Dương phủ khuê phòng tiểu thư đêm không dám ngủ vị kia." Chương 11, đột phá nhị giai tu vi chương 11, đột phá nhị giai tu vi nghe nói lời ấy, Trần Tuấn khẽ to mày. Tiết Chính nhìn ra nghi hoặc, vội vàng tiến lên, hạ giọng giải thích nói, người này là trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng hái hoa tặc, chuyên chọn vọng tộc khuê tú, phu nhân ra tay. Gần đây chạy trốn đến Khánh Dương phủ, cơ hồ hàng đêm đều có tiểu thư thất thân, huyên náo lòng người bàng hoàng, đèn đuốc khó ngủ. Dương đại nhân sai người đem nó bắt được, lại bởi vì hắn tu vi không tầm thường, đao búa khó rơi, một mực tù mà không chạm. Bây giờ nghe nói đại nhân vì danh, vừa bạn mượn ngài chi đao, một chém chi. Thì ra là thế. Trần Tuấn đôi mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, như thế cái ngoại ý muốn thu hồi ra. Rất nhanh, vệ sở hình bộ nghe nói Trần Tiểu Kỳ muốn an bài hành hình, không dám chậm trễ chút nào, lúc này áp lấy hai tên phạm nhân đi tới cửa thành. Đã sớm nghe được tin tức bách tính, sớm đã là vây tụ mà đến. Không có chờ quá lâu, chỉ thấy một vị khí khái hào hùng thiếu niên cất bước đi tới, trên thân một bộ cờ quan quan phục. "A, chuyện gì xảy ra?" Đầu đội bôi trán nữ tử nũng nịu hỏi, hôm qua Trần gia nhị lang rõ ràng vẫn là mặc giáo úy tạo ý đi, hôm nay làm sao lại đổi thành một thân tiểu kỳ quan quan phục a? Ai yêu một vị khác đồng hành nữ tử cười nói, ngươi nhìn thật cẩn thận à, hôm qua mặc cái gì đều nhớ, không phải coi trọng hắn đi. Muốn hay không tìm bà tử giúp ngươi làm mối. Nghe nói lời ấy, đôi trán nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bóp một thanh đối phương, túi đầu không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này, đạo trường bên trên, Trần Tuấn đã là rút ra nhạn linh đao, hướng phía Sở thanh niên đạm mặt nói, cấu kết Hắc Phong trại sơn phỉ, còn có gì di ngôn giao phó. Hừ. Sở thanh niên chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngoan lệ nói, Trần Tuấn, ngươi chờ xem, cha ta sẽ tìm ngươi. Nghe vậy, Trần Tuấn trêu tức cười một tiếng, không cần phải khách khí, Trần Mỗ chỉ là thiện tâm, không thể gặp hai vợ chồng ngươi âm dương tương cách. Vừa dứt tiếng, giơ tay chém xuống, Một quả xinh đẹp đầu người lập tức bay lên, ở giữa không trung vạch ra một đạo tơ máu, rơi vào đám người. Đốt. Sử quyết cửu thắng phường lão bản nương sở thanh niên, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Lập tức, Trần Tuấn Dạo bước tới hái hoa tặc Liễu Hàn Chu trước mặt. Dưới khán đài, không ít đại hộ nhân gia đều trình diện, không thiếu một chút tiểu thư khuê các, đều là mắt mang hận ý hủy ta thanh bạch, nên giết. Rốt cuộc đợi đến hôm nay, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Nhìn thấy đám người quần tình xúc động, Trần Tuấn nhàn nhạt hỏi, có gì ngôn sao? Liễu Hàn Chu thở dài một tiếng, lập tức khẽ cười một tiếng nói, ta Liễu Hàn Chu cả đời hái hoa vô số, đơn độc lọt mễ gia tiểu thư. Nếu có thể lại ban thưởng một đêm, ta tất nhiên phó mễ phủ, động thủ đi. Giang giác. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, Liễu Hàn Chu đầu người trong nháy mắt bay lên. Đốt. Sử quyết hái hoa tặc Liễu Hàn Chu, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Huyết vũ chưa lạnh, dưới đài reo hò như nước thủy triều. Trần Tuấn chỉ là thu đao vào vỏ, nhận hai người thưởng ngân, hạ trị, quay người không có vào hoàng hôn. Rất nhanh, Trần Tuấn liền một mình trở lại chỗ ở đóng cửa phòng, tìm một chỗ đất trống, lập tức đem tâm thần chìm vào bảng. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Sở Thanh Nghiên, Liễu Hàn Chu, phải chăng hiện tại rút ra? Rút ra. Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn trước mắt một vài bức hình tượng hiện hiện. Đốt. Năm tuổi năm đó, phụ thân Sở Cùng Sinh bắt đầu giáo Sở Thanh Nghiên tập võ. Vừa mới đột phá nhị giai tu vi phụ thân, ngoài ý muốn phát hiện con gái hắn võ học thiên phú hơn người. 8 tuổi, tại phụ thân dạy bảo hạ, Sở Thanh Nghiên đã có kiên cố võ học căn cơ. 15 tuổi, phụ thân bắt đầu truyền thụ Sở Thanh Nghiên độc môn công pháp Thương Lãng Quyết, không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Thanh Nghiên tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi nửa năm liền đem môn công pháp này học tập nhập môn. 16 tuổi, yêu phụ thân hảo hữu Chu Thường Tam, hoang phế võ học. 17 tuổi, Sở Thanh Nghiên mang thai, phụ thân giận dữ, nhưng không thể làm gì. 19 tuổi, đi theo Chu Thường Tam đi vào Khánh Dương phủ, mở sòng bạc Cửu Thắng Phường. 25 tuổi, mong muốn một lần nữa nghiên cứu võ đạo, có thể hoang phế nhiều năm, mặc cho cố gắng như thế nào, Thương Lãng Quyết miễn cưỡng đạt tới tiểu thành cảnh giới, lại khó có tiến thêm. Nhưng bằng nhờ vào đó cửa cao thâm công pháp, tu vi vẫn là đạt đến nhất giai thất trọng, xứng bá tử thạch ngay. 26 tuổi, hiệp trợ Chu Thường Tam dụ hoặc lương nhân nhập cửa. Cùng năm, chứa chấp chấn phủ ti truy nã trọng phạm. Cùng năm, cùng chấn phủ ti giáo úy Trần Tuấn xảy ra mâu thuẫn, bị phát hiện Cửu Thắng Phường chứa chấp tội phạm, hạ ngục. Cùng năm, bị chấn phủ ti tiểu kỳ Trần Tuấn chém đầu. Tốt. Đốt. Thu hoạch được công pháp Thương Lãng Quyết, tiểu thành. Đốt, tiếp tục rút ra Liễu Hàn Chu tương quan ký ức. Một tuổi năm đó, xem như cô nhi bị Phong Nguyệt Tông thu dưỡng, dựa theo tông môn bối phận là lệnh chữ lót, đặt tên Liễu Hàn Chu. 9 tuổi, bắt đầu đi theo sư huynh đệ học tập Phong Nguyệt Tông công pháp. Cùng năm, trưởng lão phát hiện gốc rễ xương kỳ dài, thân như mây trôi, xương dường như tơ liễu, quyết định chuyển tụ tông môn bí pháp Khinh Công Hoa Gian Du. 16 tuổi, trải qua nhiều năm khắc khổ cố gắng, Hoa Gian Du công pháp đạt tới viên mãn cảnh giới. Cùng năm, thích sư tỷ, biểu lộ tình ý bị vô tình cự tuyệt. Cùng năm, tìm tới cơ hội, sử dụng mê hương đem sư tỷ mê choáng, rối loạn sự tình. Cùng năm, bị gió Vân Tông xóa tên, trục xuất sư môn. 17 tuổi, trong giang hồ đi khắp, đêm khuya chui vào đại hộ nhân gia, mê choáng tiểu thư rối loạn sự tình, nhiều lần đắc thủ. 21 tuổi, chạy trốn đến Khánh Dương thành. Cùng năm, mê choáng Vương gia nhị tiểu thư, đắc thủ. Cùng năm, mê choáng Trương gia quả tẩu, đắc thủ. Cùng năm, mê choáng Trịnh gia chính thất, đắc thủ. Cùng năm, mê choáng Tần gia nhũ mẫu, đắc thủ. Cùng năm, chui vào mê gia, không ngờ thuốc mê ngoại ý muốn mất đi hiệu lực, bị mẹ gia thiếu phu nhân bắt được. Lại biết được thiếu phu nhân độc thủ không môn nhiều năm, tính mình khó nhịn, vậy mà chủ động đầu hàng nhập ôm. Thiếu phu nhân nói nguyện dùng mẹ gia tổ truyền danh đao, đổi được một đêm khoái hoạt. Nhưng Liễu Hàn Chu chưa hề đối thanh tỉnh giới người qua tay, chạy trối chết. Cùng năm, nghe nói Hắc Phong trại tiểu đầu Mục Bạch Bích Ba rất thích danh đao, trên giang hồ quảng thu danh đao, liền dùng tên giả Vương Tiểu Võ cùng nó liên lạc, ước định mùng 8 tháng 7, tại Khánh Dương thành ngoại giao dễ bảo đao. Cùng năm, bị trấn phủ ti bắt. Cùng năm, bị trấn phủ ti tiểu kỳ Trần Tuấn chém đầu. Tốt. Đốt. Thu hoạch được công pháp Hoa Gian Du, viên mãn. Đốt. Rút ra tình báo một, mẹ gia phu nhân có tổ truyền bảo đao, chỉ cần hài lòng nàng một đêm khoái hoạt liền có thể đổi được. Rút ra tình báo 2, hái hoa tặc cùng Hắc Phong trại Bạch Bích Ba liên lạc, ước định mùng 8 tháng 7, tại Khánh Dương thành ngoại giao dễ bảo đao. Rút ra ký ức hoàn tất. Trong khoảnh khắc, hai môn công pháp tương quan chiêu thức trực tiếp tràn vào Trần Tuấn não hải. Hắn chỉ cảm thấy thân nhẹ như vũ, dường như tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt nhảy ra mấy trượng xa. Hiển nhiên, Hoa Gian Du là một môn thượng đẳng kinh công. Bất quá, nhìn trước mắt chỉ là tiểu thành Thương Lãng Quyết công pháp, Trần Tuấn hơi nhíu mày. Ta cả đời rất thích võ học, có thể nào chịu đựng công pháp chỉ tinh tiến tới tiểu thành cảnh giới? Hệ thống, rót vào thẩm vấn trị. Đốt. Tiêu hao toàn bộ 200 điểm thẩm vấn trị, Thương Lãng Quyết công pháp biến mãn. Nương theo lấy trước mắt văn tự hiện hiện, Thương Lãng Quyết các loại chiêu thức tại Trần Tuấn trong đầu ầm vang nổ tung, mỗi một cái động tác đều biến tinh chuẩn không sai, dường như hắn đã cùng Thương Lãng Quyết hòa làm một thể, bộ công pháp kia tất cả tinh túy đều thuộc nằm lòng. Vang vào cửa này công pháp, nhị giai tu vi gông cùng xiềng xích hướng thanh mà nát, Trần Tuấn trực tiếp đột phá đến nhị giai nhất trọng. Trần Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí nói, rốt cục đột phá nhị giai tu vi a. Chương 12, vui sách mễ gia tổ truyền bảo đao. Chương 12, vui sách mễ gia tổ truyền bảo đao. Nhìn xem chính mình quanh thân võ đạo khí tức dâng lên lưu chuyển, tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Trần Tuấn cảm xúc kích động, hồi lâu mới bình phục lại, bắt đầu tính toán tiếp xuống dự định. Căn cứ vừa rồi rút ra hái hoa tập ký ức đến xem, hắn vậy mà dùng tên giả thành Vương Tiểu Võ cùng Hắc Phong trại đầu Mục Bạch Bích Ba âm thầm có chút qua lại. Hai bọn họ ước định tại mùng 8 tháng 7 ở ngoài thành gặp mặt, tính toán thời gian chính là 2 ngày sau. Rất hiển nhiên, đây chính là Trần Tuấn bắt giặc lập công tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là, hai bọn họ ước định gặp mặt thời điểm, lấy bảo đao để tin, nếu không Hắc Phong trại Bạch Bích ba quả quyết sẽ không hiện thân. Đoan Trường Hái Hoa tặc nguyên bản kế hoạch, muốn theo mẹ ra cầm tới cái kia thanh bảo vật ra truyền đao, lại đi phó ước. Ai ngờ lại bị trấn phủ ti cho giam giữ. Hiện tại Trần Tuấn trên tay cũng không có bảo đao, đến lúc đó làm sao có thể đem Bạch Bích ba dẫn dụ đi ra. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Đã hắn hiện tại có Hái Hoa tặc viên mãn cảnh giới Hoa Gian Du khinh công, sao không len lén lẻn vào mẹ ra, mượn bảo đao dùng một lát. Sau khi chuyện thành công, thần không biết quỷ không hay còn trở về. Hoàn Mỹ có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn khỏe miệng hơi cuộn lên, ám khen chính mình quả thực là một thiên tài. Bây giờ Hái Hoa tặc đã chết, hắn có một thân thượng thừa khinh công. Kế tiếp, lại nhìn ta Trần Mỗ người vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Ngày thứ hai, Trần Tuấn hướng vệ sở xin nghỉ một ngày. Trấn phủ ti có quy củ, mỗi 10 ngày có thể xin nghỉ nghỉ một ngày, Trần Tuấn vừa mới lập công lớn một cái, xin nghỉ nghỉ ngơi một ngày cũng bình thường bất quá. Phê giả, hắn đi thẳng tới nội thành chợ, mua một thân lưu loát áo đen, dự định làm y phục dạ hành đến xuyên. Đợi đến vào đêm, hắn liền lặng lẽ theo trong nhà xuất phát. Bằng vào hắn hơn người khinh công, không đến 2 khắc đồng hồ liền sờ đến thành đông bên cạnh mễ phủ ngoài tường. Soạn. Trần Tuấn thân hình như mị, ý mắng rơi vào mễ phủ trong nội viện. Nương tựa theo ký ức, rất nhanh liền tìm tới sương phòng, mượn yếu ớt ánh trăng, quả thật nhìn thấy trên bàn gỗ đang nằm lấy một thanh bảo đao. Trần Tuấn trong lòng vui mừng, lách mình tiến lên, đem nó nhẹ nhàng cầm xuống. Vừa đến tay, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một hồi lạnh leo thấu xương, để cho người ta không khỏi toàn thân run rẩy. Tê, Trần Tuấn chậm rãi rút đao. Chỉ thấy thân đao như mực, dưới ánh trăng hiện ra sâu thẳm ánh sáng lạnh, dường như một dòng sâu không thấy đáy mà quên. Nhìn xem trong tay bảo đao, Trần Tuấn không khỏi tán thưởng, chậc chậc, đây là cái gì bảo đao? Vừa dứt tiếng, sau lưng phút chốc truyền đến một đạo ngọt ngào tiếng nói, đao này có danh tự, tên là Dạ U. Nghe vậy, Trần Tuấn lưng siết chặt, đột nhiên trở lại. Ánh đến lay động, cạnh cửa chỗ nghiêng người dựa vào lấy một nữ tử. Mỏng như cánh ve sa y nửa cởi trên bay, một ngọn đèn dầu bị nàng miễn cưỡng xách tại đầu ngón tay. Tại mờ tối ngọn đèn làm nổi bất hạ, một đôi sung mãn núi tuyết tại sa y bên trong có chút bật lên, như ẩn như hiện. A Mỹ phụ nhân che miệng cười khẽ, bị nhãn như tờ nói, người rốt cuộc đã đến à, quen thuộc, thật đem chỗ này coi là mình nhà. Không cần nghĩ cũng biết, vị này chính là Mễ gia thiếu phu nhân. Không biết nàng khi nào đứng ở chỗ này, hoặc là nói, nàng hàng đêm phòng không gối chiếc, tựa hồ là chuyên môn trở lấy Hái Hoa tặc lại đến. Nhìn ra đối phương cũng không phải là cố ý muốn đuổi bắt chính mình, Trần Tuấn cũng hơi yên lòng một chút, đệ thấp tiếng nói, mượn ngươi bảo đao dùng một lát, sau 3 ngày nguyên vật hoàn trả. Nói cái gì có cho mượn hay không? Mẹ thiếu phu nhân cười duyên một tiếng, trêu chọc nói, nếu để cho ta thích, tối nay ngay cả ta đều là ngươi, hì hì ha ha thấy thế. Trần Tuấn lui lại nửa bước, khẽ lắc đầu. Chắc không được Hái Hoa tặc ngày ấy nói, nếu có thể lại cho hắn một ngày thời gian, tất nhiên muốn tới mẹ phụ phó ước. Nhìn trước mắt câu người bưu bật, thật đúng là để cho người ta khó mà cầm giữ. Cần mau chóng bước ra. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn khẽ cười một tiếng nói, ngày khác lại quấy rầy. Dứt lời, quay người liền phải rời đi. Muốn chạy. Sau lưng nữ nhân trầm thấp cười nhạo, mang theo một chút đắc ý nói, lần trước liền để ngươi chạy, thật vất vả lại đến, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi bạch bạch chạy mất sao? Dứt lời, nàng nhẹ giơ lên ngọc thủ, chỉ vào dưới mái hiên treo một mặt chiếc đồng, nhìn thấy không? Chỉ cần ta gõ nhẹ một chút, mẹ ra tất cả gia đình hộ viện đều sẽ chen chúc mà đến, ngươi chạy sao? Trong lúc nhất thời, bầu không khí an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đèn đuốc tại nữ tử trên tay nhẹ nhàng lay động, bấc đèn đôm đốt nổ vang. Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn bước chân dừng lại. Hắn biết, lấy hiện tại chính mình viên mãn cảnh giới khinh công, mong muốn cưỡng ép thoát đi cũng là có thể làm được. Chỉ là nếu như việc này làm lớn chuyện, kia mẹ ra bảo đao mất trộm chuyện lan truyền ra ngoài, vậy hắn cho dù cầm tới bảo đao cũng vô dụng. Không nghĩ tới, vị này mẹ ra thiếu phu nhân còn thật là khó dây dưa. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn than nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi mong muốn như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta không phải đều nói xong sao? Nói, mẹ thiếu phu nhân chậm chậm tiến lên, áp sát vào Trần Tuấn trước người, hà hơi như lan, ngươi không dùng ra lực, ta tự mình tới. Lời còn chưa dứt, đúng là trực tiếp một tay lấy Trần Tuấn té nhào vào trên giường cầm. Sau đó, nàng ngọc thủ dương lên, nửa thấu xa mỏng trong nháy mắt rút đi, tuyết trắng chặt chẽ làn ra nhìn một cái không sót gì. Bóng đêm chọc người, mây cuốn mây bay. Một canh giờ sau, mẹ thiếu phu nhân mềm nhũn đổ vào Trần Tuấn trong ngực, khẽ động đều không muốn động. Nàng hai lòng nhìn một chút Trần Tuấn, cho dù cách mặt nạ màu đen, vẫn có thể nhìn ra đối phương là một vị khí khái hào hùng tuấn lãng thiếu niên. Cùng lần trước xa xa cảm giác được, hoàn toàn khác biệt. Mẹ thiếu phu nhân mị tiếu một tiếng, lười biếng đưa qua Dạ U bảo đao, thiếu khí vô lực nói, nó là của ngươi. Trần Tuấn chỉnh lý tốt quần áo, bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Vì trấn phủ ti phần này công lao, chính mình trả ra đại giới, thật là không nhỏ a. Lại cạnh, hắn một thanh tiếp nhận bảo đao, tiện tay sắn đao hoa, tùy ý nói, cảm ơn. Bất quá mẹ ra tổ truyền bảo đao ta cầm đi, ngươi quay đầu thế nào giao nộp? Không sao. Mẹ thiếu phu nhân khỏe môi khẽ cong, sóng mắt trong suốt, ta tùy tiện đặt thanh đao đi lên, liền mẹ ra bây giờ bọn này ăn chơi thiếu gia, 100 năm cũng không phân biệt ra được thật giả. Xác thực, này đem Dạ U bảo đao chính là mẹ gia đời thứ nhất tiên tổ trình chiến biên cương lập công, hoàng thất phong thưởng. Vài chục năm nay, mẹ gia ủy vào tiên tổ quân công, đã chuyển đời bốn. Bây giờ hậu nhân lại sớm bỏ võ theo văn, cả ngày đá gà đấu chó, ai sẽ để ý thanh này tiên tổ bảo đao? Chỉ là khổ vị này thiếu phụ người, tự nhập môn lên, mẹ gia thiếu gia liền không ở nhà qua một đêm. Tốt, vậy liền cáo tử. Trần Tuấn khẽ bước cằm, xách đao quay người rời đi. Mẹ gia thiếu phụ nhìn qua Trần Tuấn bóng lưng, vẫn chưa thỏa mãn nói, lần sau, tới lúc nào? Nghe vậy, Trần Tuấn mu bàn chân dừng lại, khẽ cười nói, lần sau, ngươi lại có mấy cái tổ truyền bảo đao. Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn đã là thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Mẹ thiếu phu nhân đầu tiên là sức sở, nhìn xem thiếu niên rời đi địa phương ảm đạm thất thần, khá lắm hái hoa tặng, chào giá vẫn rất cao, một lần một thành tổ truyền bảo đao. Nàng miết màu anh đào miệng nhỏ lắc đầu, bối rối đánh tới, ngủ thật say. Sau hai canh giờ, hướng hy sơ lộ. Mẹ gia tiểu nha hoàn đẩy cửa vào, nhìn thấy mẹ thiếu phu nhân gò má choáng ửng hồng, không khỏi nhíu mày, phu nhân lại là mộng xuân. Tình một tình a, cái kia hái hoa tặng tuyệt sẽ không tới. Nghe vậy, mẹ thiếu phu nhân còn buồn ngủ, nhưng lại không nói đêm trước sự tình, mỉm cười hỏi ngược lại, vì sao không trở lại? Bên ta mới lên đường phố, nghe người ta nói kia hái hoa tặc sớm bị trấn phủ ti bắt được, ngày hôm trước đã nhận tội họ trảm, thủ cấp liền treo ở cửa thành, bị chém. Mẹ thiếu phu nhân trong nháy mắt thanh tỉnh, khó trách đêm qua ta cảm giác là lạ, còn nói không đến là vì cái gì, thì ra lại không phải hắn. Nàng dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, thì thào truy vấn, kia đêm qua tuấn tú thiếu niên là ai? Chương 13, túy tiên lâu. Chương 13, túy tiên lâu. Lạch cạch. Trần Tuấn tay cầm dạ u bảo đao, đầu ngón tay tại vỏ đao nhẹ nhàng gõ vang, phát ra thanh thúy thanh vang. Rời đi mễ phủ lúc sắc trời còn thanh, hắn không có về thành Nam La Úc. Phủ thêm mang theo trong người tiểu kỳ quan phục, đi tới chợ sáng. Chợ sáng bên trên, bốc hơi nhiệt khí cùng mùi thơm xen lẫn, các loại quả vật rực rỡ muôn màu. Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Bây giờ hắn trong túi tiền bạc dư giả, muốn ăn cái gì có thể tùy tiện điểm. Hắn tìm một nhà sớm một chút trải, điểm một bát sữa đậu nành, một lồng gạch cua thang bao, bắt đầu ăn. Trả tiền lúc, chủ tiệm nhìn hắn một thân tiểu kỳ quan phục, sống chết cũng không chịu nhận bạc, Trần Tuấn cũng không dài dòng, đem tiền đồng hướng trên bàn vừa để xuống, xách đao liền đi, thẳng đến trấn phủ ti. Trấn phủ ti vệ sở, Tiết Chính cùng Tiêu Đại Sướng ngay tại trong viện xin lợi, vừa nhìn thấy Trần Tuấn đến, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Trần Tiểu Kỳ, hôm nay chúng ta cái gì an bài? Trần Tuấn tùy ý nói, phía trên có cái gì giao phó nhiệm vụ. Nghe vậy, Tiết Chính thoáng sững sờ, vò đầu nói, phía trên? Cái nào phía trên? Thẳng đến lúc này, Trần Tuấn mới đột nhiên nhớ tới, hắn hiện tại đã không ở đằng kia một vị bách hộ danh hạ giáo úy, mà là trực tiếp lệ thuộc vào Dương Kỳ đại nhân danh nghĩa. Dương đại nhân thân làm thiên hộ, chủ tính trung toàn bộ Khánh Dương phủ vệ sở, mỗi ngày chuyện quan trọng của thân, như thế nào lại có thời gian an bài cho hắn cụ thể nhiệm vụ? Muốn làm chuyện gì, toàn bằng chính mình tâm ý, toàn bộ Khánh Dương phủ tất cả đường phố, ngoài thành từng cái thôn trấn đều có tuần tra quyền lực, hơn nữa trực tiếp cùng Dương Kỳ đại nhân báo cáo. Nếu như là dạng này, vậy hắn thuận tiện đi ngoài thành tuần tra, đúng lúc gặp Hắc Phong trại tiểu đầu Mục Bạch Bích Ba, thuận tay đem nó cầm nã. Nghe vào cũng rất hợp lý a. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn khỏe miệng hơi cuộn lên, dặn dò nói, đi trước tìm cho ta một đỉnh mũ rộng vành trở về. Mũ rộng vành? Tiết Chính mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết vị này mới nhậm chức tiểu kỳ, đương nhiên muốn mũ rộng vành làm cái gì. Bất quá, hắn cũng không có nhiều hỏi, quay người liền đi tìm. Nửa nén hương công phu, Tiết Chính tìm đến một đỉnh hơi có vẻ cũ nát mũ rộng vành. Được không? Trần Tiểu Kỳ. Trần Tuấn gật gật đầu tiếp nhận, lúc này mang lên nói, đi, hôm nay theo ta đi ngoài thành, đem Hắc Phong trại Bạch Bích Ba bắt trở lại. Lời vừa nói ra, Tiết Chính lúc này ngây người ngay tại chỗ, há to miệng chậm chạp không cách nào khép lại. Trần Tiểu Kỳ, ngươi là chăm chú sao? Hắc Phong trại Bạch Bích Ba giờ phút này ngay tại ngoài thành. Ngươi từ nơi nào đạt được đáng tin tình báo? Cần mang nhiều ít người? Ta cái này đi chuyển đạt các huynh đệ khác tiểu đội hiệp trợ. Nhưng mà, Trần Tuấn lại là trực tiếp cất bước mà ra, hướng phía ngoài thành đi đến. Chỉ tùy ý bước xuống một câu, không cần, chỉ chúng ta ba. Khánh Dương phủ thành bên ngoài, 10 dặm sườn núi hạ. Sương sớm chưa tán, Túy Tiên lâu sớm đã là quan lại tụ tập, xem như ngoài thành số 1 tiểu lâu sang trọng, ngay cả thành nội quan lại quyền quý đều thường thường đến thăm. Giờ phút này, tầng hai chỗ ngồi trang nhã bên trên, một vị cầm bào trung niên đang ăn như hổ đói, bóng loáng nước tương theo sợi râu nhỏ xuống. Hắn chợt vỗ bàn, lên tiếng reo lên, "Nương, tại Hắc Phong trại nhẫn nhịn lao tử 2 tháng, miệng bên trong đều nhanh ấp ra chim sẻ. Vẫn là Túy Tiên lâu đồ ăn tuyệt diệu." Dứt lời, hắn bưng lên bát to, xông đối diện độc nhãn hán tử nết miệng cười một tiếng, "Đến, đi một cái." Nhưng độc nhãn hán tử lại là không nhúc nhích tí nào, một mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, vẻ mặt lo lắng nói, "Đầu lĩnh, chúng ta ngay dưới mắt chính là Khánh Dương thành, dám vào như thế chói mắt quán rượu, có thể hay không quá khinh thường?" Ừ ngực, Bạch Bích Ba ngửa đầu chút xuống làm chén yến đến hoàng nhất cánh tay lau miệng, một tiếng vui sướng thở dài hòa với mùi rượu dâng lên mà ra, "Ha ha, thật mẹ hắn thoải mái." Nhìn thấy Bạch Bích Ba không thèm để ý chút nào, độc nhãn hán tử vẻ lo lắng càng lớn, lắc đầu nói, "Ta nghe tin tức ngầm nói, Cửu Thắng Phường bị niêm phong. Cầu Hữu Khánh đã bị truy nã hạ ngục, đại tiểu thư bởi vì chứa chấp trọng phạm, mấy ngày trước đây bị chém. Từ khi trấn phủ ti bắt đầu truy nã Hắc Phong trại Cầu Hữu Khánh, Khánh Dương phủ phong tỏa cửa thành, đối qua lại người chờ chặt chẽ kiểm tra. Cho nên Hắc Phong trại một mực chưa lấy được tin tức." Nghe nói lời ấy, Bạch Bích Ba lúc này kéo xuống mặt, mặt lộ vẻ không vui, "Loại này không có quy củ tin tức, ngươi cũng là từ đâu nghe được?" Hắn thấy, Cửu Thắng Phường xem như Hắc Phong trại tại Khánh Dương phủ bí mật cứ điểm, có Chu Thường Tam cùng trại chủ nữ nhi tọa trấn. Cho dù trấn phủ đi tra ra một chút dấu vết để lại, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Niêm phong, họ Trạm, càng là thiên phương dạ đàm. Chỉ cần tiếp qua mấy tháng, chờ cơn gió này âm thanh đã qua, liền có thể vụng trộm tiếp Cầu Hữu Khánh về núi. Mà bây giờ lưu truyền tin tức ngầm, bất quá là trấn phủ ti thả ra tin tức giả mà thôi. Ý niệm tới đây, Bạch Bích Ba cười lạnh một tiếng, đưa tay hô, "Tiểu nhị, lại đến một vò yến đến hoàng." Đang đang đang. Nhưng vào lúc này, trên bậc thang truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Túy Tiên lâu quản gia Lý Nhị bước nhanh mà đến, túi người nói nhỏ, "Bạch ca, việc lớn không tốt. Hôm nay, Hắc Phong trại Bạch Bích Ba sở dĩ dám ở Túy Tiên lâu nên ngang uống rượu, đều nhờ vào lấy cùng vị này Túy Tiên lâu quản gia Lý Nhị quan hệ cá nhân rất tốt. Một khi trấn phủ ti có cái gì gió thổi cỏ lay, Lý Nhị trước phải thông gió, bảo đảm toàn thân hắn trở ra." Giờ phút này, Lý Nhị bỗng nhiên đến đây, Bạch Bích Ba theo bản năng coi là trấn phủ ti bỗng nhiên phái người đến tuần tra Túy Tiên lâu. Cho nên trước tiên tới báo tin, nhường hắn trước tránh một chút. Nhưng mà, kế tiếp Lý Nhị nói lời, lại là nhường cả người hắn thân thể cứng đờ, như rơi vào hầm băng. "Thủ hạ ta mới từ trong thành trở về, nói trấn phủ ti phong cửu thám vương, song bạc kia đối vợ chồng đã hỏi trạm, tội danh là chứa chấp trọng phạm." Soạn, Bạch Bích Ba trong tay bát rượu tụ tay, tiến đến hoàng đổ cả bàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này cái gọi là tin tức ngầm, lại là thật. "Thật, cái gì?" Bạch Bích Ba ha to miệng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, "Tin tức ngầm là thật?" Lý Nhị gật gật đầu, cau mày nói, "Nghe nói, tựa như là trấn phủ ti mới tới một cái gì giáo úy." Dừng một chút, tiếp tục nói, "Bạch ca, theo tình hình bây giờ, hôm nay cuộc mua bán này không bằng tính toán. Hôm nay buổi trưa bài thời gian, vốn là Bạch Bích Ba cùng Mao Tặc Vương Tiểu Võ giao dịch mễ ra tổ truyền bảo đào thời gian. Chỉ là, thân làm Hắc Phong trại đầu mục, hắn căn bản không muốn lấy trả tiền, mà là muốn đen ăn đen. Bọn người vừa đến, trước chụp mũ tang vật mũ, lại cùng Lý Nhị phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể bạch bạch đạt được một thanh bảo đao. Sau khi chuyện thành công, chỉ cần phân cho Lý Nhị một khoản bạc, kia một thanh mễ ra tổ truyền bảo đao chính là mình." Giờ phút này, nghe được Lý Nhị có ý tứ buông tha, Bạch Bích Ba cho mày, âm thầm suy nghĩ. Mặc dù Cửu Thắng Phường bị niêm phong tin tức, nhường hắn rất là chấn kinh. Thế nhưng còn lâu mới có được đến bây giờ liền phải chạy chối chết tình trạng. Hiện nay, mắt thấy thời gian ước định liền phải tới, kia một thanh tên là Dạ U bảo đao dễ như trở bàn tay. Hắn sao có thể như vậy chạy chối chết? Lui một vạn bước tới nói, coi như trấn phủ ti người hiện tại bỗng nhiên biết được hắn tại Túy Tiên lâu, lấy hắn nhất giai đỉnh phong tu vi võ đạo, cũng có 10 phần tự tin đánh lui ít ra 5 tên tiểu kỳ quan toàn thân trở ra. Cho nên, có cái gì tốt hốt hoảng? Nghĩ đến đây, Bạch Bích Ba trong mắt hiện một vệt ngân lệ, trầm giọng nói, làm gì kinh hoàng? Dạ U bảo đao, lão tử hôm nay là quyết định được. Lại cạnh. Vào thời khắc này, một thanh bảo đao đập vào trên bàn gỗ, phát ra chói tai tiếng vang. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đầu đội tổn hại mũ rộng vành nam tử áo đen, dưới lầu một chỗ nơi hẻo lánh một mình ngồi xuống. Mũ rộng vành ép tới vùng lông mày, chỉ lộ ra một nửa góc cạnh rõ ràng cằm. Thấy thế, Bạch Bích Ba nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đã tính trước nói, đao tới. Chương 14, tiểu tử này lại là nhị giai. Chương 14, tiểu tử này lại là nhị giai. Vị khách quan kia, Điếm Tiểu Nhị đi vào Trần Tuấn trước mặt, khách khí hỏi thăm, muốn chút gì? Hai sừng tiểu hưng hoa điêu. Trần Tuấn trầm giọng trả lời. Được rồi, khách quan ngài chờ một chút. Điếm Tiểu Nhị khẽ không người, quay người rời đi. Trần Tuấn thoáng ngước mắt. Trong tiểu lâu khách uống rượu làm ổn, nâng cốc luôn hoan. Xa xa nhìn trên đài, xinh đẹp ca cơ tay áo dài tung bay, theo nhịp trống xoay người, váy như nở rộ mẫu đơn giống như bay lên, dẫn tới đám người cùng kêu lên gọi tốt. Tư, rồi, phút chốc, một vị độc nhãn nam tử đi đến Trần Tuấn phụ cận, đem ngồi đối diện cái ghế lôi ra, phát ra một đạo bén nhọn chói tai pha âm thanh động đất. Liên ngươi gọi Vương Tiểu Võ đúng không? Độc nhãn nam tử một chân đạp ở trên ghế, ngữ khí ngạo mạn nói, đao này ta lấy trước đi, cho nhà ta Bạch ca nghiệm một chút thật giả, ngươi chờ ở tại đây đừng động. Lời còn chưa dứt, hắn lấy tay liền hướng trên bàn Dạ U đao chụp tới. Ba. Trần Tuấn một thanh đệ lại thân đao, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng tới bắt đao. Muốn nhìn, nhường hắn tự mình đến. Trong khoảnh khắc, trong tiểu lâu không khí đột nhiên lạnh, một đám thực khách nhao nhao nín hơi ghé mắt. Ngươi nói cái gì? Biết ta Bạch ca là ai chăng? Độc nhãn nam tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh nói, a, ai biết ngươi đao này là thật là giả, cũng xứng nhường hắn tự mình đến một chuyến. Nói, liền phải cưỡng ép cầm đao rời đi. Trần Tuấn khẽ ngẩng đầu, hơi cũ mũ rộng bình hạ, một đôi lanh mâu nhìn về phía độc nhãn nam tử, tiếng nói đạm mạc nói, muốn nghiệm đao thật giả đúng không? Tiếng nói ở giữa, Trần Tuấn bỗng nhiên rút đao, chỉ nghe được bang một đạo tiếng xe gió, lạnh lẽo hàn mang như tấm lụa hay không, còn chưa chờ đám người trước mắt, đao đã bể vỏ. Giang giác, độc nhãn nam tử bốn cái ngón tay bị cùng nhau cắt đứt, rơi lả tả trên đất. A, ai nha? Nương theo lấy một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, độc nhãn nam tử ôm gãy xương bàn tay ngã xuống đất lăn lộn. Trung quanh thực khách ầm vang tứ tán, chén ngọn chạm vào nhau. Vương năm xưa hoa điêu cửa hàng nhỏ nhị lăng tại nguyên chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngay cả nơi xa trên đài cao ca cơ cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, xách theo váy liên tiếp lùi về phía sau. Đang 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 tại tiếng bước chân rồn dập bên trong, 7-8 tên Túy Tiên lâu hộ vệ từ lầu 2 vọt xuống đến, đem Trần Tuấn bao bọc vây quanh. Cầm đầu Lý Nhị sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, chỉ là trên giang hồ tiểu mao tặc, cũng dám đến ta Túy Tiên lâu dương ai? Chán sống sao? Dứt lời, hắn lấn người tiến lên, gắt gao trừng mắt Trần Tuấn. Nhiều năm qua, xem như Khánh Dương phủ thành phía ngoài khuất một chỉ quán rượu, có nhất giai bắt trọng quản gia Lý Nhị toa chấn, ngay cả đánh nhau hậu đả đều ít có. Không nghĩ tới vị này thiếu niên mặc áo đen, cũng dám trực tiếp rút đao thấy máu. Thật sự là không biết rõ, lớn lối như thế tình huống, hôm nay đến tuột cũng phải thu xếp như thế nào. Ha 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 ha, lầu 2 rào chắn bên cạnh, Hắc Phong trại đầu mục Bạch Bích Ba ngửa đầu cười lớn, một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy tới Trần Tuấn trước người, ngươi là mới nhập hành tiểu mao tặc. nghiệp vụ cũng là gắng gượng qua cứng rắn, có thể đem như thế bảo đào trộm ra. Chỉ là hắn bật cười lắc đầu tiếp tục nói, chỉ là lần sau phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, tiểu mao tặc muốn thủ tiêu tang vật, cũng không cần cường hành như vậy. Đến, thanh đao ngoan ngoãn giao cho ta, ta nhường Lý Nhị thả ngươi đi. Vốn cho là hôm nay mong muốn dọa dẫm đất thủ, còn muốn đối vị này tiểu mao tặc tiến hành một phen đe dọa. Vạn bạn không nghĩ tới, cái này tiểu mao tặc lại chính mình lộ ra cán. Hắn thấy Lý Nhị mang theo như thế một đám hộ vệ đem Trần Tuấn đoàn đoàn bao vây, thiếu niên sớm đã sợ vỡ mật, nào còn dám bán đao. Hiện tại sợ không phải chỉ cầu có thể sống ra ngoài, liền bạn sự thuận lợi. Nhìn xem trong tay thiếu niên dạng u đao, Bạch Bích Ba đã là hai mắt tỏa ánh sáng, khó nén hương phấn vẻ mặt. Nhưng mà thiếu niên trước mắt lại là không hề bận tâm, tiếng nói băng lãnh hỏi, liền ngươi gọi Bạch Bích Ba? Ân đối. Bạch Bích Ba nhướng mày gật gật đầu, không cố kỵ gì nói, chính là tại hạ. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt che che lấp lấp, giang hồ chính là hiểm ác như vậy. Hôm nay cho thiếu niên tốt nhất như thế bài học, lần sau chú ý một chút là được rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Bích Ba trong lòng càng thêm đắc ý ngay vậy. Trần Tuấn khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp tiến lên. Có thể hắn vừa mới phóng ra một bước, lại bị Lý Nhị ngang tay ngăn lại. Tiểu tử, ta lại nói một lần cuối cùng, Túy Tiên lâu bên trong không được động võ, đem hung khí lưu lại, mau mau lăn đi. Dứt lời, liền muốn tiến lên đoạt lấy Trần Tuấn bảo đao. Nhưng sau một khắc, thiếu niên trước mắt lại là đột nhiên đưa tay, vỏ đao một đầu trực tiếp chống đỡ tại Lý Nhị ngực, tiếng nói lạnh như băng nói, Trấn phủ ti bắt người, những người không liên quan lui ra. Vừa dứt tiếng, Lý Nhị thân hình đột nhiên cương, dùng ánh mắt kinh nghi một lần nữa đánh giá đến thiếu niên trước mắt. Trấn phủ ti, hắn đột nhiên hồi tưởng lại, vừa rồi thủ hạ theo trong thành tìm hiểu tin tức, một vị trấn phủ ti tiểu kỳ, chém cửu thắng phường hai vợ chồng, đuổi bắt hắc phong trại tiểu đầu mục Cầu Hữu Khánh, đều xuất từ một gã tiểu kỳ chi thủ. Hẳn là chính là người này. Mà giờ khắc này, hắn từ đối phương vỏ đao trên ngọn, mơ hồ dò xét tới một sợi võ đạo khí cơ lặng yên chảy ra, tựa như bình tĩnh dưới mặt biển gợn sóng nội trào. Chỉ cần mình dám can đảm lại hướng phía trước nửa bước, liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Thì ra là chấn phủ ti a, hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Nhị trong nháy mắt mềm xuống tới, cười ngượng ngùng một tiếng tiếp tục nói, Túy Tiên lâu, lui. Dầm dầm, một vòng vây quanh Túy Tiên lâu hộ vệ, trong khoảnh khắc lui lại ra mấy bước, thu binh khí. Gặp tình hình này, Bạch Bích Ba khỏe mắt co quắp một chút, nụ cười trên mặt ngưng kết ở trên mặt, tốt, vốn cho rằng là đen ăn đen, hóa ra là câu cá chấp pháp đến bắt lão tử. Tiếng nói ở giữa, hắn đã là thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trở tay chế trụ bên hông đòn đao, nhất giai đỉnh phong võ đạo khí tức trong nháy mắt dâng lên mà ra. Hắn thấy chính mình đường đường hắc phong trại tiểu đầu mục, có nhất giai đỉnh phong dọa người thực lực, dù cho là bị chấn phủ ti truy xét đến tung tích, có thể chỉ là một gã tiểu kỳ, lại như thế nào có thể làm gì được hắn. Hôm nay hắn chính là muốn ngay trước mặt mọi người tự tay đem vị này không biết trời cao đất rộng thiếu niên đánh chết, lại chiếm trong tay hắn dạng u bảo đao, để cho trên giang hồ đều biết hắn đòi mạng sát tinh Bạch Bích Ba là bực nào bị phong. Ý niệm tới đây, quanh người hắn võ đạo khí tức càng thêm cường hành. Giang giác, Bạch Bích Ba bước ra một bước, dưới chân gạch xanh bị đạp thành một mịn, thân hình như giận mũi tên rời dây cùng, lại giữa không trung lôi ra một đạo sám trắng tàn ảnh. Ông, đoạn đao chưa ra khỏi vỏ, vỏ đao đã bọc lấy kình phong đánh tới hướng thiếu niên ngực, thế như buôn lôi. Một chiêu này chính là trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật buôn lôi đạo pháp, bằng vào cửa này tuyệt kỹ, gây tại dưới tay hắn cao thủ sớm đã vô số kể. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lý Nhị cũng là âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là Bạch Bích Ba Bạch đại ca có thể là tẩy. Đối mặt bén nhọn như vậy một kích, thiếu niên trước mắt sợ là sẽ phải bị một chiêu mất mạng. Đến lúc đó Bạch Bích Ba cầm đao lẩn trốn về hát phong trại, hắn vẫn có thể đem trách nhiệm bước đi đến không còn một mảnh, nói không chừng Bạch Bích Ba mừng đến bảo đao, vẫn là sẽ như ước cho hắn tiền thưởng. Nhưng mà, sau một khắc, ngay tại Bạch Bích Ba sắc bén một kích xông tới thời điểm, lại nhìn thấy thiếu niên trước mắt đột nhiên ở giữa rút đao. Trong khoảnh khắc, như núi như biển nguy nga tầng tầng đao ý gào thét mà ra. Bạch Bích Ba trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lúc trước vênh váo hung hăng quét sạch sành sanh, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi cùng một tia lo nghĩ. Cái gì? Tiểu tử này lại là nhị giai? Chương 15, con mẹ hắn trò chuyện đao sự tình. Chương 15, con mẹ hắn trò chuyện đao sự tình. Bạch Bích Ba con người bỗng nhiên thu nhỏ như cây kim, đầu óc trống rỗng. Mặc hắn như thế nào, cũng tuyệt kế nghĩ không ra. Trấn phủ tim một gã chỉ là tiểu kỳ quan, lại có nhị giai tu vi võ đạo. Trong khoảnh khắc, vừa rồi Lý Nhị đối với hắn giảng những cái kia Khánh Dương phủ bên trong biến cố, trong nháy mắt biến hợp lý có thể tin lên. Thì ra, là trấn phủ ti ra như thế một vị nhân vật đã nhỏ, tiểu kỳ đại nhân. Bạch Bích Ba hô hấp thô trọng, tiếng nói run rẩy nói, cây đao này ta mua, nguyện ra đàm luận tốt gấp ba, không, gấp 5 lần giá cả. Hôm nay có thể hay không tha ta một mạng. Con mẹ hắn trò chuyện đao sự tình. Đương theo lấy thiếu niên trước mắt tiếng cười khẽ, một đao đông nhiên bổ ra. Ông, bàng bạc đao ý, lôi cuốn lấy dọa người phong áp, đột nhiên lướt về phía Bạch Bích Ba, tại lồng ngực của hắn ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Tại mạnh mẽ như vậy một kích phía dưới, Bạch Bích Ba một thân võ đạo phục trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người thân hình nghiêng một cái, trong nháy mắt bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, mạnh mẽ nhập vào xa xa đài cao, mới khó khăn lắm dừng lại. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Cả tòa Túy Tiên lâu vì đó run lên. Một đám thực khách bị sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, tiểu nhị ngồi liệt trên mặt đất, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Gặp tình hình này, ngây người tại nguyên chỗ Lý Nhị, phía sau lưng sớm đã là mồ hôi lạnh rơi. Nhìn thấy Bạch Bích Ba bị một chiêu đánh thành chật vật như thế bộ dáng, lòng vẫn còn sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, âm thầm may mắn nói, còn tốt. vừa rồi không có sinh kế nhất thời chi dũng, phàm là chính mình vừa rồi lui muộn một chút, hiện tại đài cao phế tích hạng, tất nhiên cũng có chính mình làm bạn. Thương Thương lãng quyết, mảnh gỗ vụ bên trong rẽ rủa đứng dậy Bạch Bích Ba, máu me đầy mặt, trong miệng nói hàm hồ không rõ, ngươi tại sao lại nhà ta trại chủ công pháp Thương lãng quyết? Hát Phong trại đầu lĩnh, không ai không nhận ra môn này trấn trại công pháp. Thật là, môn công pháp này trại chủ tuyệt không đối ngoại truyền thụ, hơn nữa cũng không đủ võ đạo thiên phú, là tuyệt đối không thể tùy tiện nắm giữ. Ngay cả trại chủ gái nữ cũng mới bất quá là tiểu thành cảnh giới. Nhưng vừa rồi thiếu niên thi triển công pháp, rõ ràng chính là Thương lãng quyết một chiêu kia kinh đảo phách ngạn. Khí cơ chồng tuôn ra, tầng tầng tiến dần lên, chỉ có viên mãn cảnh, khả năng đánh ra như thế trong suốt không chọc đao ý cuối cùng là làm sao làm được. Nhưng mà, Trần Tuấn lại là cũng không trả lời, chậm rãi hướng hắn đi tới. Đập, đập. Bước chân ngừng ngắt hữu lực, tại sớm đã tiếng kim rơi cũng có thể nghe được túy tiên lâu bên trong, mỗi một bước đều tựa như trọng truy đồng dạng, mạnh mẽ đạp ở Bạch Bích Ba đáy lòng bên trên. Rất nhanh, Trần Tuấn đi tới Bạch Bích Ba trước mặt, một tay lấy hắn cầm lên, dùng mang theo trêu tức giọng điệu nói, đều phải chết người, còn đi để ý những vấn đề này. Nghe vậy, Bạch Bích Ba thân hình run lên, mang theo run rẩy âm cuối cầu khẩn nói, cái kia, đao ta từ bỏ, tiền chiếu cho. Như thế nào? Hắn thấy, ra lại loại bản tụy nhân vật, cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Chỉ cần mình tiền cho đủ, liền còn có một tia hy vọng sống sót. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt lại là bỗng nhiên ra quyền, mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn. Phanh, phanh, phanh. Ba quyền xuống dưới. Quyền phong như sấm, tiếng xương nứt giòn, Bạch Bích Ba trong nháy mắt mũi như lệnh, mắt nổi đom đóm. Ta kiên nhẫn không nhiều, hỏi cái gì đáp cái gì. Ôi, Bạch Bích Ba vốn định trả lời, lại bị chính mình một ngụm máu âu ngăn ở cổ họng, chỉ có thể liều mạng gật đầu biểu thị đồng ý kêu cái gì. Bạch Bích Ba, chỗ nào? Hát Phong trại. Đến Túy Tiên lâu làm cái gì? Mua đao. Liều chết đến Túy Tiên lâu, liền vì mua một cây đao. Bị nhân mình sinh rất thích bảo đao, ngươi cái này một thanh. Là có thể ngộ nhưng không thể cầu hảo đao a. Nghe vậy, Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ý cười. Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn Hát Phong trại đầu lĩnh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hỏi gì đáp đấy. Thẩm vấn trị 100. Tới. Nhìn thấy trước mắt hiện hiện một phương văn tự, Trần Tuấn trong lòng vui mừng. Mắt thấy chính mình trước mắt thẩm vấn trị đã thấy đấy, tại Hát Phong trại đầu lĩnh trước mặt, làm sao có thể bạch bạch bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Nhìn thấy chính mình đạt được mục đích, Trần Tuấn thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Bạch Bích Ba tại một quyền này hạ, trong nháy mắt thu hoạch giống như trẻ nít giấc ngủ. Thấy thế, Trần Tuấn đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói, "Người tới, mang đi." Vừa dứt tiếng, ngoài cửa sớm đã chờ đã lâu tiểu đại, vọt thẳng nhập Túy Tiên lâu, đẩy ra đám người vây xem, trực tiếp nâng lên hôn mê Bạch Bích Ba, một cái khác cánh tay kẹp lên độc nhãn nam tử, sải bước rời đi. Trần Tuấn nhẹ nhàng phủi đi trên người một chút cho bụi, quay đầu nhìn về phía quản gia Lý Nhị, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta trở về thẩm người, như cha gia ngươi có liên quan vụ án, gọi lên liền đến, nghe rõ chưa?" Nghe vậy, Lý Nhị trong nháy mắt bị dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trả lời chắc chắn nói, "Đúng đúng đúng, tiểu nhân ở đây tùy thời đợi chờ lấy đốt." Trước mặt mọi người thẩm vấn người qua đường, thẩm vấn chị 10. Tại một đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Tuấn một lần nữa đeo lên mũ rộng đành, quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Túy Tiên lâu bên trong lặng ngắt như tờ. Quỳ trên mặt đất Lý Nhị, lại là hai chân như nhũn ra, chậm chạp không cách nào đứng dậy. Qua hồi lâu, mới có một vị thực khách thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói nhỏ, "Vị này sát thần là ai a? Ngươi còn không có nghe nói sao?" Một vị thành nội con nhà giàu nuốt ngụm nước bọt, tiếng nói khô không nói, là Trần gia cái kia hai tiểu nhi tử, hắn ca đoạn thời gian trước vừa mới hy sinh vì nhiệm vụ, hắn vào trấn phủ ti, đoán chừng là kìm nén nổi giận trong bụng đâu. Chật 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 tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Phải biết, Túy Tiên lâu ngày xưa đến đánh nhau cãi nhau đều hiếm thấy, càng không được sách trấn phủ ti dòng chống khua chiêng bắt người. Chắc chắn chờ không đến ngày mai. Khánh Dương phủ to to nhỏ nhỏ quán trà tiểu quán bên trong, liền đều muốn đem chuyện hôm nay lưu truyền sôi sùng sục. Cùng lúc đó, thành nội, trấn phủ ti vệ sở, Dương Thiên Hộ ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên, một gã tiểu tốt bước chân lảo đảo xô cửa mà vào, bẩm báo nói: "Dương đại nhân, phái ra huynh đệ hồi báo, lại để cho Hát Phong trại người trưởng, một người đều không có bắt được ngay vậy." Dương Kỷ vô bàn đứng dậy, trên bàn chén trà nhảy lật, "Cái gì? Lại để cho bọn hắn toàn chạy hết? Một cái đều chưa bắt được. Gần nửa năm qua, Hát Phong trại thế lực lớn mạnh, biến càng thêm càng rỡ, cũng dám tại Khánh Dương phủ bên ngoài thôn chân trắng trợn cướp bóc." Dương Kỷ vì đuổi bắt sơn phỉ, tại to to nhỏ nhỏ các thôn trấn đều an bài bổ câu đưa tin. Một khi thôn gặp cướp bóc, liền sẽ lập tức thả bổ câu báo tin. Sau đó, trấn phủ ti liền sẽ trước tiên phái nhân mã đổi tới. Có thể kỳ quái là, như thế theo Dương Kỷ phương pháp xử lý làm việc, mỗi lần lại đều là vô hụt. Thậm chí là đem sơn phỉ trở về Hát Phong trại phải qua đường phong tỏa, cũng không làm nên chuyện gì. Hát Phong trại người, giống như từng cái đều giải cánh. Đoạt kết thúc liền trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Chuyện cho tới bây giờ, Hát Phong trại làm một phiếu so một món lớn, ngay cả ngoài thành lớn hơn một chút thị trấn, đều là lòng người bàng hoàng. Nếu là còn như vậy phát triển tiếp, hắn cái này thiên hộ, sợ là không mặt mũi làm tiếp. Một đám ăn cơm cô. Dương Kỷ chửi rủa một tiếng, lo lắng trong phòng đi qua đi lại. 3 tháng, liền Hát Phong trại một con chó đều không có bắt được, chớ nói chi là người sống. Dương Kỷ cau mày, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, dù là sách tiểu lâu la tiền đến, cũng có thể nảy ra điểm đường tắc, không đến mức giống như bây giờ hai mắt đen thui. Đám gia hỏa này, đến tột cùng là dùng đến biện pháp gì? Có thể trốn được thần không biết quỷ không hay. Báo. Một tên khác tiểu tốt bước nhanh tiến đến, bẩm báo nói, Trần Tiểu Kỳ trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ta đang bận đâu? Dương Kỳ khoát khoát tay, thanh âm khàn khàn. Chắc là Trần Tuấn trên đường tuần tra, bắt người, có thể hắn hiện tại đang sức đầu mẹ chán, đầy trong đầu đều là Hát Phong trại. Đâu còn có tâm tư quản đầu đường đánh nhau trộm bao việc vặt. Nhưng tiểu tốt lại là ngẩng đầu, tiếp tục nói, Trần đội bắt Hát Phong trại đầu bụng, đợi ngài xử lý. Ai? Trần Tuấn lại bắt lấy một cái. Dương Kỳ đột nhiên dừng bước, quét qua trên mặt mây đen, hưng phấn nói, còn chờ cái gì? Mau mời tiến đến. Chương 16, giết ngươi ca, một người khác hoàn toàn. Chương 16, giết ngươi ca, một người khác hoàn toàn. Một chén trà sau, Dương Kỳ bước dâu, nửa tin nửa ngờ nói, cho nên, ngươi nói là ngươi tại Túy Tiên lâu dài sầu, một người không hiểu thấu tới tìm ngươi phiền toái, ngươi nhìn hắn bộ dạng khả nghi, liền cho trói về. Sau đó phát hiện hắn là Hắc Phong trại đầu mục Bạch Bích Ba. Trần Tuấn núi bay, nghiêm túc nói, ân đối, chính là chuyện như thế. Nghe vậy, vốn là hồ nghi Dương Kỳ, chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Hắn phí hết lớn kỉnh, ở ngoài thành Càng Thôn trấn bố trí xuống mạng lưới tình báo, liền Hắc Phong trại một cái tiểu lâu la đều chưa bắt được. Có thể thiếu niên này ra khỏi thành tan họp nhi tâm công phu, liền đem Hắc Phong trại thủ lĩnh cho bắt trở lại. Cái này, nghe ít nhiều có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, cũng tạm thời không quản được rất nhiều. Phải biết, cái này Bạch Bích Ba có thể hoàn toàn khác với trước đó Cựu Tháng Vương chứa chấp vị kia. Lấy hắn tại Hắc Phong trại địa vị đến xem, tuyệt đối biết được một chút nội tình. Nếu là có thể đem hắn miệng cậy mở, trấn phủ ti bên này đem chủ động rất nhiều. Dương Kỷ như thế tư duy phát tán, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đột nhiên trừng mắt về phía Trần Tuấn hỏi, chờ một lát, ngươi đột phá nhị giai. Phải biết, hắn vừa mới chú ý tới Trần Tuấn thời điểm, mới bất quá nhất giai tứ ngũ trọng tu vi. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà đột phá đến nhị giai. Dù là Trần Tuấn hắn ca ca năm đó, cũng không có như vậy khoa trương. Trần Tuấn gật gật đầu, ngữ khí tùy ý nói, đêm qua chợt có lập được. Dương Kỷ nghe được khỏe mắt chực nhảy, trong lòng đã ngạc nhiên mừng rỡ lại hốt hoảng. Hắn biết, Trần Tuấn là mầm mống tốt, có thể càng là hạt giống tốt, càng không thể nóng nổi, phải từ từ bồi dưỡng. Cho nên, hắn mới cố ý an bài Trần Tuấn trở thành dưới tay hắn thân lệ tiểu kỳ quan. Ý tứ rất rõ ràng, trước tiên ở thành nội các đường đi tuần tra mấy năm, học hỏi kinh nghiệm, gặp phải chuyện gì, liền trực tiếp hướng hắn báo cáo, Dương Kỷ thích hợp chỉ điểm một phen. Như thế trưởng thành mấy năm, ổn định tâm tính, tu vi cũng vững chắc, sớm muộn sẽ trở thành dưới tay hắn một gã tướng tài đắc lực. Nhưng bây giờ đến xem, là hắn sai. Trước mắt vị thiếu niên này, đã là có thể chịu được dùng một lát, có thể thay hắn phân ưu một hai. Ý niệm tới đây, Dương Kỷ lại lần nữa xem kỹ thiếu niên, vui mừng nói, "Tốt, tốt. Trần Tiểu Kỳ, hiện nay Hắc Phong trại càng thêm hung hăng ngang ngược, đêm qua lại cướp sạch Lưu gia tộc. Nói một chút, ngươi nghĩ như thế nào?" Hiển nhiên, đây là Dương đại nhân tại khảo giáo Trần Tuấn, muốn nghe xem giải thích của hắn. Như đáp đến thông thấu, liền có thể bị quyền, mặc hắn buông tay đánh cược một lần. Nhược tư lo còn thấp, liền chỉ điểm vài câu. Loại thời điểm này, bị hỏi thuộc hạ bình thường đều sẽ nín hơi ngưng thần, cân nhắc từng câu từng chữ, sợ đáp sai một chữ. Dương Kỷ cũng đã quen bộ này tiết tấu. Hắn bung ra vấn đề sau, liền trở lại ngồi xuống, chuẩn bị cho Trần Tuấn trở lại đầy đủ châm trước thời gian. Nhưng mà, hắn cái mông còn không có ngồi xuống, liền nghe tới Trần Tuấn trực tiếp mở miệng nói, không có gì cái nhìn, chính là có một chuyện không rõ. Hát Phong trại mấy người kia, lúc nào thời điểm có thể giết? Đối mặt như thế dứt khoát trả lời. Dương Kỷ bất ngờ, đặt mông ngã ngồi trên ghế. Hắn xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi bắt mấy người kia, đều là Hát Phong trại thủ lĩnh, giết trước đó muốn đem bọn hắn biết đến tình báo đều nảy ra đến. Nhưng bọn hắn miệng rất cứng, vô cùng không tốt thẩm, cho nên trong thời gian ngắn giết không được. Nghe vậy, Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, tùy ý nói, ta không rõ, có cái gì không tốt thẩm. Nghe được thiếu niên lời nói, Dương Kỷ khép cười một tiếng, âm thầm cảm thán nói, thật sự là có năm đó ta dáng vẻ, trẻ tuổi nóng tính. Có thể thẩm đám này Hát Phong trại đầu mục, nào có dễ dàng như vậy. Phải biết, bọn hắn đều là có nhất giai thất bát trọng tu vi võ giả. Cho dù đối mặt người bình thường khó mà chịu được đại hình, cũng có thể vận khởi võ đạo công pháp, cắn răng kiên trì, không đem tinh thần của bọn hắn ý chí làm hao mòn hầu như không còn, lại há có thể tùy tiện thẩm vấn ra có giá trị tình báo. Đương nhiên, Dương Kỷ trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Cái này không phải liền là rèn luyện người tuổi trẻ cơ hội tốt sao? Nhưng Trần Tuấn tự mình đi thẩm vị kia Hắc Phong trại đầu mục, đánh trước ép chen ép hắn ngạo khí. Ý niệm tới đây, Dương Kỷ cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Tuấn, vậy không bằng ngươi đi thử xem. Ta cho ngươi một tháng thời gian thẩm vấn, cho ta hỏi ra chút tình báo hữu dụng, như thế nào? Nghe được Dương Kỷ lời nói, Trần Tuấn trong lòng vui mừng. Tốt, ta coi như chờ ngươi câu nói này đâu. Liên tục bắt hai cái Hát Phong trại thủ lĩnh, chính mình lại chỉ có thể làm chờ lấy, giết không được. Vậy hắn bận rộn nửa ngày chẳng phải là bắt không? Nghĩ như vậy, Trần Tuấn không người chắp tay, khách khí nói, ti chức lĩnh mệnh. Theo Dương Kỷ trong phòng đi ra, Trần Tuấn duỗi lưng một cái, đơn giản mưu đồ bước kế tiếp dự định. Trước mắt đến xem, chỉ cần thẩm vấn ra tình báo hữu dụng, hai vị Hát Phong trại thủ lĩnh liền có thể giết chết, tâm hắn tâm niệm đọc ký ức liền có thể rút ra. Chỉ là hắn căn bản không có ý định thẩm vấn, chỉ cần đến lúc đó một đao chặt, nên biết, không nên biết đến, liền biết tất cả. Cho nên hiện tại hẳn là nghỉ ngơi trước. Dù sao theo nửa đêm liền bắt đầu bận rộn đến bây giờ, hắn còn không có chợp mắt. Đúng lúc này, Tiết Chính bước nhanh về phía trước, không người nói, Trần Tiểu Kỳ, thẩm vấn phạm nhân việc này, trước đó nhà ngươi minh trưởng cũng mang theo chúng ta làm qua, liền cùng chịu ưng không có gì khác biệt. Chỉ cần chúng ta mấy người thay nhau thẩm vấn là được rồi. Hôm nay ta tới trước, ngày mai ngươi đón thêm bên trên. Như thế xuống tới, nhanh 7-8 ngày liền có thể thẩm vấn đi ra điểm tình báo hữu dụng. ta cái này đi thẩm cái kia Bạch Bích Ba. Nói, Tiết Chính liền nhẹ thi lễ, quay người rời đi. Trần Tuấn cảm thấy, cũng là không cần như thế, thế là mở miệng gọi lại Tiết Chính. Trần Tiểu Kỳ cứ việc yên tâm. Tiết Chính quay đầu, ánh mắt trầm ổn nói, nhà ngươi minh trưởng chuyện, chắc hẳn bọn hắn ít nhiều biết điểm, ta cùng nhau thay ngươi hỏi rõ ràng. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện nay, hắn đã tại trấn phủ ti đứng vững, cũng là thời điểm tra một chút, giết chết minh trưởng cựu nhân là đến cùng người nào. Không nghĩ tới, Tiết Chính đã sớm thay hắn nghĩ tới một bước này. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn thật sâu nhìn một chút Tiết Chính bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tảng sáng, Trần Tuấn liền tới hình bộ đại lao. Ngục môn kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, một cỗ ẩm ướt mốc meo âm lãnh khí bị đập vào mặt. Mở tối trong lối đi nhỏ, mấy chi dưới ánh nến không chừng, chiếu ra pha tạp cái bóng. Tiết Chính kéo lấy nặng nghề bước chân theo nhà tù chỗ sâu ra đón, sắc mặt so hôm qua càng lộ vẻ tái nhợt, tràn đầy mỏi mệt. Trần Tiểu Kỳ, Tiết Chính khẽ thở dài, lắc đầu nói, rất mạnh miệng, một chữ cũng không chịu giao phó. Xem ra hôm nay người muốn tốn nhiều sức lực. Vừa dứt tiếng, nhà giam bên trong truyền đến một hồi cùng tiếu. Bạch Bích Ba khí tức dồi dào, tiếng như hùng trùng, ha 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 ha, là Trần Thăng đệ đệ tới a. Hát Phong trại chuyện, ta nửa chữ cũng sẽ không nói, có cái gì thẩm vấn thủ đoạn liền cứ tới. Ra ra nếu là hừ một tiếng, chính là ngươi nuôi. Bất quá hắn ngữ khí dừng lại, ánh mắt như lao, ngươi minh trưởng chết, cũng có thể cho ngươi thông khoái, hắn không phải chúng ta Hát Phong trại giết. Giết ngươi ca, một người khác hoàn toàn. Chương 17, thật sự là thanh đao tốt chương 17, thật sự là thanh đao tốt nghe nói lời ấy, Trần Tuấn ánh mắt lẫm liệt. Trong ký ức của hắn, huynh trưởng chính là tiếp trấn phủ ti một hạng nhiệm vụ, tiến đến tiêu diệt Hát Phong trại một đám sơn vị. Sau đó hy sinh vì nhiệm vụ tin tức truyền về. Thế nào hiện tại Hát Phong trại tiểu đầu mục lại chính miệng nói kẻ giết người một người khác hoàn toàn. Xem ra, muốn biết là thật là giả, người này phải mau sớm giết. Trần Tiểu Kỳ Tiết Chính im lặng đứng ở Trần Tuấn sau lưng, thấp giọng khuyên nhủ, hắn cố ý nói những lời kia, chính là muốn đảo loạn tinh thần của ngươi, tuyệt đối đừng mắc mưu của hắn a. Nói thật, vừa rồi nghe được Bạch Bích Ba lời nói, Tiết Chính cũng là rất là chấn kinh. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Trần Tuấn tuổi nhỏ, lịch duyệt còn thấp, lại gánh vác lấy giết minh nợ máu, nỗi lòng khó tránh khỏi chập trùng. Nếu như bởi vậy mất lý trí, liền chúng phải Bạch Bích Ba tính toán. Đôn đốt đôn đốt. Đương theo lấy một hồi như giang đậu rung động, Bạch Bích Ba quanh thân võ đạo khí tức phồng lên, từng cục cơ bắp nổi gân xanh. Dường như đã làm tốt chịu đựng mặc cho Hà Nghiêm hình tra tấn chuẩn bị. Tới đi. Bạch Bích Ba nhếch miệng lên nụ cười, lộ ra tự tin vô cùng, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt lại là thần sắc bình tĩnh, xoay người nhìn về phía Tiết Chính thản nhiên nói, ta thẩm kết thúc, đi thông báo hình bộ, chuẩn bị áp phó pháp trưởng. Lời vừa nói ra, Tiết Chính cứng tại nguyên địa, con ngươi đột nhiên co lại, dường như nghe được không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thẩm kết thúc. Phải biết, hôm qua hắn nhịn suốt cả đêm, Bạch Bích Ba là một chữ đều không có giao phó. Liên Trần Tuấn lúc này mới vừa mới tới, bất quá miễn cưỡng nói mấy câu. Cái này gọi cái gì thẩm kết thúc? Hắn đang muốn mở miệng chất vấn, lại nhìn thấy thiếu niên trước mắt vẻ mặt như thường, đôi mắt bên trong lộ ra không cho phép nghi ngờ chắc chắn. Tiết Chính chất vấn lời nói rốt cục nuốt trở vào. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng biết, vị này người lãnh đạo trực tiếp làm việc luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, không thể theo lẽ thường đối đãi. Ý niệm tới đây, Tiết Chính gật đầu nói, thuộc hạ nghe lệnh. Hắn ôm quyền thi lễ, quay người nhanh chân chạy về phía hình bộ trị phòng. Nhìn xem Tiết Chính bóng lưng rời đi, Bạch Bích Ba nụ cười trên mặt ngưng kết, hóa thành nồng đậm không hiểu. Chờ một chút, ngươi không muốn biết ngươi cả cả sự tình. Bạch Bích Ba bỗng nhiên hoảng hồn, cả lăm mà nói, còn có, muốn giết ta, Hát Phong trại tình báo coi như toàn gây mất. Hắn muốn định bằng vào chính mình kéo dài chiến thuật, lại sống tạm một hồi. Chờ đợi thời cuộc biến hóa, Hát Phong trại có thể lấy xuất ra cái gì thẻ đánh bạc, đổi hắn một cái mạng. Thật là, lúc này mới vừa mới bắt một ngày, còn chưa có bắt đầu thẩm vấn, không nói hai lời liền phải giết hắn. Cái này thật sự là hắn vạn lần không ngờ. Chẳng lẽ đây là thiếu niên công tâm lưu kế, mong muốn dùng này uy hiếp, bước bách hắn mở miệng giao phó sao? Nghĩ tới đây, Bạch Bích Ba trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, mong muốn theo đáy mắt của hắn nhìn ra một chút thâm ý, nhưng mà thiếu niên trước mắt lại là vẻ mặt như thường, đáy mắt chỉ có không thêm che giấu. Sắc ý trong khoảnh khắc, Bạch Bích Ba cả người như rơi vào hầm băng, hoảng loạn nói, ngươi tái thẩm thẩm à, tái thẩm thẩm ta cho ngươi biết minh trưởng, có thể hắn còn chưa nói xong, Trần Tuấn liền cắt ngang hắn, đạm mạc tiếng nói bên trong mang theo một chút rêu rêu nói, ta không quan tâm đốt. Thẩm vấn Hát Phong trại tiểu đầu mục, nhường tâm thần hoàn toàn sụp đổ, thẩm vấn trị 300. Hình bộ đại lao, ánh đèn mờ nhạt. Hình bộ quản sự lục hành chính phủ cán biết nhanh, trên trán gân xanh hơi nhảy. Mấy ngày trước đây, trong đại lao áp tiến đến một vị Hát Phong trại đầu mục, chính là trấn phủ ti truy tra thời gian thật dài vị kia. Dương Kỳ đại nhân ra lệnh, nhường chặt chẽ thẩm vấn, mau chóng kết án. Có thể cho dù người này bản thân bị trọng thương, thái độ lại như cũ ương ngạnh, mặc cho hình bộ như thế nào tra tấn, lại sửng sốt một chữ không giao đại. Cái này vẫn chưa xong, hôm qua vậy mà lại mới trộm tới một gã Hát Phong trại đầu mục. Theo vào hàng như thế, hơn nữa cái này một vị dường như càng thêm trọng lượng cấp một chút. Cũng may lục hành còn chưa giàu gì, liền nghe tới tin tức mới tới cái này một vị, từ vị kia tên là Trần Tuấn Tiểu Kỳ quan phụ trách thẩm vấn. Hừ, ý tứ này quá mức rõ ràng bất quá, rõ ràng chính là cảm thấy ta hình bộ làm việc bất lợi, làm trễ nải thẩm vấn tiến độ. Tốt, vậy liền để cái này Tiểu Kỳ chính mình thử một chút, nhìn xem khiến cái này Hát Phong trại đầu mục cậy mở miệng đến cùng có nhiều khó. Lục hành than nhẹ một tiếng, lắc đầu tiếp tục vùi đầu viết nhanh. Cốc cốc cốc. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Thiết Chính từ bên ngoài tiến đến, không người nói, "Lục đại nhân, cái kia Bạch Bích Ba đã thẩm kết, Trần Tiểu Kỳ mệnh ta truyền lời, có thể áp giải pháp trường hành hình." Lại cạnh, bút lông sói bút tự Lục Hành giữa ngón tay trở xuống, mực nước tung tóe đầy giấy. "A, hôm qua mới hạ ngục, hôm nay liền thẩm xong." Hắn lông mày phong đột nhiên chọn, biểu lộ kinh ngạc, "Cái gì gọi là thẩm kết thúc?" Tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Thiết Chính giang tay ra nói, "Trần Tiểu Kỳ để cho ta truyền đạt, hiện tại hắn đoán chừng đã đi hướng pháp trường trên đường." Nghe nói lời ấy, Lục Hành cau mày, âm thầm trầm ngâm. Cái này Trần Tiểu Kỳ, hôm nay nhiều lần lập kỳ công, là Dương đại nhân thủ hạ hồng nhân, tuyệt không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng là, chỉ nửa ngày liền thẩm xong bản án, vẫn là quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như tùy tiện hành hình, gây ra rủi ro người nào chịu trách? Cho nên, còn cần đem việc này báo cáo Dương Kỳ đại nhân, nhường biết được việc này mới ổn thỏa nhất. Ý niệm tới đây, Lục Hành gật đầu nói, "Tốt, hình bộ lập tức an bài." Lập tức, Lục Hành một đường chạy chậm, đuổi tới Dương Kỳ thư phòng thời điểm, cái trán đã là chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Nhưng hắn không để ý rất nhiều, đem sự tình vừa rồi toàn bộ bẩm báo. T. Lúc này mới nửa ngày, Trần Tuấn liền thẩm kết thúc. Nghe được tin tức Dương Kỷ, cũng là cao mày, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, hắn vua hót một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói, ai ra? Là ta sơ sót. Phải biết. Đoạn thời gian trước, Trần Bách Hộ vừa mới hy sinh vì nhiệm vụ. Chính là vây quét Hắc Phong trại lúc gây ở đằng kia băng tặc nhân trong tay. Hiện tại nhường Trần Tuấn tự mình thẩm vấn, nếu là cái này Bạch Bích Ba chết không mở miệng, lại mở miệng trêu chọc vài câu, khó tránh khỏi nhường Trần Tuấn tức giận của quận. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dưới cơn nóng giận báo cáo sai thẩm kết sách đao chạm người cũng không phải không có khả năng. Không tốt, người trẻ tuổi quá khí thịnh, đây là muốn hành động theo cảm tính. Dương Kỷ đột nhiên đứng dậy, lo lắng nói, nhanh, theo ta cùng đi pháp trường. Cùng lúc đó, Khánh Dương phủ, cửa thành, Bạch Bích Ba quỳ gối trên hình dài, thần sắc ngốc trệ, sững sờ nhìn xem khe đá bên trong khô cạn biến thành màu đen vết máu. Hôm qua, hắn còn tại Túy Tiên lâu uống rượu, nghe được thành nội chặn Hắc Phong trại người, hắn vẫn là cười cho qua chuyện, không chịu tin tưởng. Không nghĩ tới, hôm nay quỳ gối nơi này, lại chính là chính hắn. Nhân sinh như mộng, ảo ảnh trong mơ a hình đài bốn phía, đi ngang qua bách tính càng tụ càng nhiều, đem cửa thành vây chật như nêm tối. Thường gương mặt một bên trên cũng đều là biểu lộ kinh ngạc. Mấy ngày nay là thế nào? Trấn phủ ti thế nào hàng ngày chém người? Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, một bộ tiểu kỳ quan phục Trần Tuấn đã là cất bước đi vào Bạch Bích Ba sau lưng. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, ra ưu hàn nhận dán lên Bạch Bích Ba bên gáy, trong nháy mắt chuyển đến một hồi sừng sững hàn ý, còn có gì ngôn muốn nói sao? Bạch Bích Ba hầu kết giật giật, nửa ngày gạt ra một câu. Thật sự là thanh đao tốt. Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn đã là giơ lên dạ ưu lạnh đao, trên người sát ý đón gió tăng bọn. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một hồi la lên, "Đao hạ lưu người, đao hạ lưu người." Nghe được có người tạm dừng, Bạch Bích Ba dường như nghe được tiếng trời, nhắm mắt cảm thán, "Thiên, cuối cùng là không chịu vong ta." Có thể sau một khắc, chỉ thấy hàn mang lấp lóe, răng rắc một tiếng. Bạch Bích Ba một cái đầu người lặng yên bay lên, máu tươi theo khe đá khắp mở, dìm sạch hôm qua vết máu. Chương 18, Hắc Phong trại bí mật chương 18, Hắc Phong trại bí mật đốt. Sử quyết Hắc Phong trại tiểu đầu mục Bạch Bích Ba, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Nghe được bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở, Trần Tuấn chậm rãi thu đao vào vỏ. Rốt cục, hắn huynh trưởng nguyên nhân cái chết sắp giải khai. Cộc cộc cộc, nương theo lấy một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, Lục Hành phóng ngựa chạy đến. Có thể hắn phi thân xuống ngựa, lại là trong lòng mát lạnh. Chỉ thấy hành hình trên đài cao, thiếu niên đã là giơ tay chém xuống, một đao chém Bạch Bích Ba. Vẫn là tới chậm Lục Hành lao đi mồ hôi lạnh trên trán, tê cả da đầu. Vừa rồi, hắn đem hành hình sự tình bẩm báo cho Dương Kỷ đại nhân, đối phương lo lắng hình dạng hắn tận mắt ở trong mắt. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Phong trại đầu mục, giết không được. Thế là, hắn cùng Dương Kỷ đại nhân cùng nhau cưỡi ngựa chạy đến, chính mình càng là trước xông vào pháp trường, chỉ muốn đoạt tại Trần Tuấn trước khi động thủ đem người ngăn lại. Nhưng cuối cùng, vẫn là chậm một bước. Nhìn trước mắt đã thành kết cục đã định sự thật, hắn than nhẹ một tiếng, không dám tưởng tượng Dương đại nhân tới sẽ như thế nào xử lý. Rất nhanh, tại mấy vị hộ vệ đi theo, Dương Kỷ cưỡi ngựa đổi tới. Lại cạnh, hắn nhảy xuống lưng ngựa, tách ra đám người, lại thấy được cùng Lục Hành như thế cảnh tượng. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn đã nhận hình bộ phát ra thường ngân, quân tại trong tay tùy ý bước. Tiểu tử này, ra tay là thật nhanh. Dương Kỷ trong lòng âm thầm cảm thán. Bất quá, hắn rất ít ở trước mặt người ngoài phê bình thuộc hạ. Huống hồ, là chính mình bị quyền, xảy ra điều gì đừng dễ, cũng là chính mình thống ngự vô phương, chẳng trách người bên ngoài. Ý niệm tới đây, Dương Kỷ ra vẻ chấn định nói, nhanh như vậy, liền chém. Nghe vậy, Trần Tuấn tiến lên thoảng qua không người, chắp tay nói, nên hỏi đều hỏi rõ ràng, nên giết liền giết. Nghe được trả lời như vậy, Dương Kỷ thoáng sững sờ, lập tức trên mặt hiện hiện kinh ngạc biểu lộ. Thật đúng là đều thẩm kết thúc. Hắn hỏi dò, ngươi nói là Hắc Phong trại cướp bóc hàng ngày sau, như thế nào bỏ chạy cơ mật, hắn cũng giao phó. Trần Tuấn điểm nhẹ cảm, biểu thị khẳng định. Nhìn thấy Trần Tuấn như thế đã tính trước, Dương Kỷ không khỏi mở to hai mắt nhìn. T. Cũng là ai Trần Bách Hộ đệ đệ, chính mình tự mình xem trọng tuổi trẻ hậu bối, làm sao có thể vì bản thân thủ riêng, liền tùy tiện giết người. Thì ra, đúng là chính mình cách cục nhỏ a đều nói cái gì. Dương Kỷ đưa tới, vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn bị Hắc Phong trại khiến cho sức đầu mẹ chán. Hắn quá muốn biết Hắc Phong trại đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn, có thể nhiều lần cướp bóc thôn trang sau, thần không biết quỷ không hay biến mất. Nhưng mà, nhìn thấy Dương đại nhân mong đợi bộ dáng, Trần Tuấn lại là dương mắt quét mắt một vòng bốn phía, ngậm miệng không nói. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tại như thế nhiều người địa phương, nhiều người phức tạp, thật sự là không tiện nhiều hơn ngôn ngữ. A, là ta sơ sót. Dương Kỷ bừng tỉnh hiểu ra, nhận đồng gật gật đầu tiếp tục nói, mau theo ta về vệ sở, thật tốt nói một chút. Dứt lời, hắn thoải mái cười một tiếng, quay người trở mình lên ngựa. Thấy thế, chạy tới Tiết Chính vội vàng dẫn ngựa tiến lên, đỡ Trần Tuấn lên ngựa. Mấy người giục ngựa mà đi, hướng phía vệ sở phương hướng mà đi. Đường về trên đường, Trần Tuấn hai mắt hơi đóng, lập tức đem tâm thần chui vào bảng. Nốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Bạch Bích Ba bắt đầu rút ra. Rất nhanh, một vài bức hình tượng như đèn kéo quân tại Trần Tuấn trong đầu hiện hiện. Một tuổi năm đó, Bạch Bích Ba sinh tại Miếu Hoàng, mẫu làm kỹ nữ, cha không rõ, tá lót bên cạnh chỉ có một ngụm tú đao. 5 tuổi, cầm đao giết chó, uống máu làm vui. 10 tuổi, chém chết dưỡng phụ, đoạt đao, đêm chạy hát phong trại. 13 tuổi, cướp bóc lui tới thương đội, lập công. Hát phong trại trại chủ thưởng thức võ đạo tư chất hơn người, thăng làm tiểu đầu mục, bắt đầu chuyển thụ đao pháp Thương Lãng Quyết. 16 tuổi, Thương Lãng Quyết tiểu thành, nhưng thiên tư có hạn, lại khó có tiến thêm. Cùng năm, chuyển tập đao pháp Lưu Vân thập tam trảm. 18 tuổi, cướp bóc thương đội thu hoạch một thanh thất tinh bảo đao, yêu thích không buông tay. Đáng tiếc lưỡi đao có khe, lập chí muốn tìm khắp thiên hạ danh đao, thu nhập chính mình trong túi. Cùng năm, Lưu Vân thập tam trảm đăng đường. 25 tuổi, liền cướp 11 thôn, danh trấn Khánh Dương phủ. Cùng năm, thu bảo đao bất luyện. Cùng năm, thu bảo đao hổ dự. Cùng năm, đoạt bảo đao Hàn Nguyệt Bạch. 31 tuổi, Lưu Vân thập tam trảm đại thành. Cùng năm, đoạt bảo đao Bích Tấu. Cùng năm, đoạt bảo đao Trầm Giang. Cùng năm, đoạt bảo đao Sát Bất Hối. Cùng năm, Hát Phong trại xây một tàng đao thất, trưng bày bảo đao đêm ôm mà ngủ, thiếu thứ nhất ngọc vòng mẫu lấy mạng. 38 tuổi, Lưu Vân thập tam trảm viên mãn, tu vi đạt đến nhất giai đỉnh phong. Cùng năm, Hát Phong trại tiểu đầu mục Tào Chính Phong, kết giao Huyền Hồ tự thủ tọa tuệ tịch hợp như cộng đồng cướp bóc thôn trấn. Cụ thể biện pháp là, trước cướp bóc thôn trấn, tiềm ẩn tại Huyền Hồ tự phía sau núi sơn động. Đợi phong thanh đã qua, hóa thành trong chùa tăng chúng, trở về Hát Phong trại. Cùng năm, Bạch Bích Ba tham dự cướp bóc, đến bạch ngân 2000 lượng. Cùng năm, khiển trách món tiền khổng lồ mua hàng bảo đao lãnh diễm cứ. Cùng năm, nghe nói trấn phủ ti phái Trần Thăng Trần Bách Hộ tiêu phỉ, trong núi mai phục, lại không đợi một đêm, sau nghe nói Trần Bách Hộ nửa đường bị giết, không giải quyết được gì. Cùng năm, nghe nói giang hồ mao tặc Vương Tiểu Võ trộm lấy mẹ gia tổ truyền bảo đao Dạ U, âm thầm cùng nó liên lạc. Cùng năm, tại ngoài thành Thúy Tiên lâu bị trấn phủ ti tiểu kỳ Trần Tuấn truy nã, cách một ngày, tốt. Đốt. Thu hoạch được công pháp Lưu Vân thập tam trảm, viên mãn. Đốt. Thu hoạch tình báo 1, Hát Phong trại cấu kết Huyền Hồ tự thủ tọa tuệ tịch tiềm ẩn tại Huyền Hồ tự phía sau núi sơn động, dùng cái này tránh né trấn phủ ti truy tra. Thu hoạch tình báo 2, người minh trưởng cũng không phải là bị Hát Phong trại sát hại, nội tình cụ thể không rõ. Rút ra ký ức hoàn tất. Trong khoảnh khắc, một môn viên mãn đao pháp tại Trần Tuấn trong đầu rõ ràng hiện hiện. Đao thế như nước thủy triều, rõ ràng rõ ràng. Tại môn này đao pháp ra chỉ phía dưới, cùng hắn đã viên mãn Thương Lãng Quyết ấn chứng với nhau, vậy mà nhường Trần Tuấn đối đao pháp lý giải lại tăng lên một cái cấp độ. Vâng. Trần Tuấn chỉ cảm thấy chính mình khí tức quanh người trong nháy mắt phồng lên, tu vi trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến nhị giai nhị trọng. Hô, Trần Tuấn phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, suy nghĩ cuộn cuộn. Vốn cho là huynh trưởng chỉ là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ cần hắn theo Hát Phong trại một đường phá án, giết sạch Hát Phong trại, liền có thể là huynh trưởng báo thủ. Nhưng bây giờ xem ra, Bạch Bích Ba nói lại là nói thật, giết hắn huynh trưởng, thật đúng là một người khác hoàn toàn. Nhưng người này là ai, bối cảnh gì, có dạng gì thực lực, thậm chí giết hắn huynh trưởng nguyên nhân, đều hoàn toàn không biết gì cả. Trần Tuấn cười tại trên lưng ngựa, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lắc đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý dưới mắt, khẩn yếu nhất là Hát Phong trại chuyện. Thì ra, nhường Dương Kỷ nhức đầu Hát Phong trại, vậy mà âm thầm cấu kết ngoài thành Huyền Hồ tự, cho nên mới có thể nhiều lần đắc thủ, trấn phủ tin lại ngay cả một cái tiểu lâu la đều bắt không được. Nếu là dạng này, kia biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Lần sau Hát Phong trại còn dám cướp bóc thôn trấn, chỉ cần phong tỏa Huyền Hồ tự phía sau núi, liền có thể đem nó một mẹ hút gọn. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn khẽ cười một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Ô, đám người đi ngựa, đã đến trấn phủ ti vệ sở. Dương Kỷ xoay người mà xuống, mỉm cười nhìn về phía Trần Tuấn nói, đi thôi, đi theo ta chỉ phòng, tinh tế nói cùng ta nghe. Nhìn ra được, trong lòng của hắn bội vàng, đã là không kịp chờ đợi mong muốn biết được Hát Phong trại bí mật. Trần Tuấn gật gật đầu, cất bước đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, một cái bổ câu đưa tin phút chốc xẹt qua đỉnh đầu, rơi vào vệ sở bên trong. Hiển nhiên, là ngoài thành nơi nào đó thôn trấn bay tới cấp báo. Dương Kỷ ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện hiện một vẻ giận tái đi, mẹ nó. Cái này Hát Phong trại tặc tâm bất tử, lại tới cướp bóc thôn trấn. Chương 19, không thể gãy mặt mũi của hắn chương 19, không thể gãy mặt mũi của hắn ngay sau đó. Vệ sở bên trong, một gã quân tốt cơ hồ là xô cửa mà vào, quỳ xuống đất cấp báo, ngoài thành náo nhiệt nhất Liêu Khê trấn, đang bị Hát Phong trại huyết tẩy, ánh lửa ngút trời, bách tính nguy cơ sớm tối. Dương Kỷ nghe hỏi, ra đầu ông một tiếng, trái tim trong nháy mắt ra tốc nhảy lên, sắc mặt tái xanh. Hắn không ngờ tới, Hát Phong trại lần này dám làm lớn như thế một phiếu. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo thăm dò, mà là trực tiếp đối Khánh Dương phủ phát khởi khiêu khích. Như lần này lại để cho đám này tập nhân toàn thân trở ra, kia trấn phủ ti tại Khánh Dương phủ đem hoàn toàn mất hết thể diện, không có chút nào uy tín. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người là đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Kỷ đại nhân. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn cũng ý thức được tình huống nguy cấp, đã tới không kịp đơn độc hướng Dương Kỷ báo cáo. Chỉ có thể đương trường đem Hát Phong trại âm thầm cấu kết Huyền Hồ tự nội tình toàn bộ đỡ ra, nhường Dương đại nhân lập tức phán quyết. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn bước nhanh về phía trước, đệ thấp tiếng nói, Dương đại nhân, ti chức không cần. Dương Kỳ đưa tay, trực tiếp cắt ngang Trần Tuấn lời nói. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn, trịnh trọng hỏi, Trần Tiểu Kỳ, Hát Phong trại như thế nào lẩn trốn bí mật, ngươi cũng thẩm vấn rõ ràng sao? Thẩm rõ ràng. Hiện tại để ngươi dẫn người tiến đến đuổi bắt, có thể đem người bắt trở lại sao? Có thể sao? Vậy nhưng rất có thể a. Phải biết, trước đó chấn phủ ti sở dĩ chậm chạp bắt không được những cái kia sơn phỉ, cũng không phải là bọn hắn có nhiều giảo hoạt, mà là bởi vì Huyền Hồ tự âm thầm cùng bọn hắn cấu kết, đem nó giấu kín tại hậu sơn. Bây giờ chỉ cần Trần Tuấn dẫn người phong tỏa Huyền Hồ tự phía sau núi, những cái kia sơn phỉ tựa như cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Thậm chí không cần hắn dẫn người vòng đây. Đây rõ ràng chính là đưa tới cửa công lao. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng như cũ ung dung thản nhiên, chỉ nhàn nhạt trở về một chữ, có thể. Rất tốt. Dương Kỳ tán thưởng gật gật đầu, tiếp tục nói, từ đó khoảnh khắc, ta tọa trấn thủ trấn phủ đi. Vệ sở bên trong tinh nhuệ mặc cho ngươi điều khiển. Cần phải bắt mấy cái Hát Phong trại sơn phỉ trở về, gặp phải ngăn cả người, coi như giết chết, trước chẳng hồi báo. Dứt lời, đem bên hông mình treo thiên hộ lệnh bài lấy xuống đưa tới. Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ bước cảm nói, ti chức lĩnh mệnh. Nghe được Dương Kỳ an bài như thế, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, biểu lộ kinh ngạc. Mặc dù Trần Tuấn mấy ngày nay nhiều lần kiến công văn, rất được Dương Thiên Hộ ưa thích, nhưng ai đều không nghĩ tới, tại bực này sinh tử quan đầu, Dương Thiên Hộ lại đem một nửa thân binh cùng tiền trạm hậu tấu quyền lực cùng nhau giao cho Trần Tuấn trong tay, phần này tín nhiệm, tự xây doanh đến nay là đổi một lần. Như Trần Tuấn thật có thể áp lấy Hát Phong trại kia mấy quả đầu người trở về, tin tưởng thăng làm bách hộ dài một trước, là 10 phần chắc chín. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là nhịn không được nhìn về phía Trần Tuấn, đáy mắt hiện hiện hâm mộ vẻ mặt. Tất cả bách hộ nghe lệnh, Trần Tuấn tiếng như xé vải, không có nửa hơi chần chờ, lập tức điều, các tiểu kỳ, giáo úy, hình bộ thẩm vấn chủ sự, đốc hình quan cũng vệ sở thân binh, hạn nửa nén hương bên trong tề tụ giáo võ trưởng, theo ta xuất phát. Đám người lập tức trở về nói, tuân lệnh, chờ đợi Trần Tiểu Kỳ phân công. Ra lệnh như núi đổ, cả tòa vệ sở tức thì thiết lưu phun trào. Chiến dịch này liên quan đến chấn phủ ti tại Khánh Dương phủ sinh tử vinh lục, không người dám tồn một chút nào buông lỏng, nhất hô bách tướng. Thấy thiếu niên lôi lệ phong hành, Dương Kỳ hai mắt hơi đóng, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra chính mình thật sự là không có nhìn lầm người, thiếu niên như thế quả quyết, đã thắng vong huynh. Nghĩ đến đây, hắn hài lòng gật đầu, lập tức quay người về vệ sở tòa trấn. Cùng lúc đó, chấn phủ ti chỗ sâu một tòa vắng vẻ tiểu viện. Lưu Kỳ Lưu Bách hộ dựa nghiêng ở ghế mây bên trong, khẽ cau mày, thỉnh thoảng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ai nếu nói, mấy ngày nay thật sự là đủ ta. Thì ra vị kia Trần Bách hộ chết, chuyện này với hắn mà nói là thật to chuyện tốt. Cũng xác thực, đoạn thời gian trước Dương Kỳ đại nhân đem điều tra Hát Phong trại tiểu đầu mục nhiệm vụ giao cho hắn, rõ ràng là nhường hắn kiến công lập nghiệp, tốt đem nó để bạn. Hắn vốn định dùng chính mình nhất giai đỉnh phong tu vi là thẻ đánh bạc, đa hướng Dương Kỳ lấy mấy cái cọc chỗ tốt. Ai ngờ, lúc này mới phong quang mấy ngày, Dương đại nhân liền đối với hắn lạnh nhạt. Truy cứu nguyên nhân, hắn cũng nhìn tương đối minh bạch. Đều an cái kia Trần gia lão nhị, đoạt chiến công của hắn không nói, còn luân phiên lập công mạnh mẽ nhường hắn xuất sắc như thế nhân vật, tại vệ sở bên trong cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Mẹ nó, chỉ là một tiểu kỳ, cũng dám cướp ta danh tiếng. Lưu Kỳ một trưởng vũ có trong hồ sơ bên trên, mâm đựng trái cây nảy nhót, lan đến đầy đất đều là. Kẹt, vào thời khắc này, tiểu viện cửa bị đột nhiên đẩy ra, một gã tiểu kỳ vội vã chạy tới, bẩm báo nói, Lưu Bách Hộ vừa rồi đạt được mệnh lệnh, muốn điều ngài thủ hạ tiểu kỳ, giáo úy tiến đến truy nã Hát Phong trại sơn phỉ. Điều? Ai điều? Lưu Bách Hộ nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nghe nói là vị kia Trần tiểu kỳ. Ba. Lưu Kỳ một trưởng vỗ trên bàn trà, trực tiếp đem bàn trà đập nát, nổi giận nói, hắn mẹ hắn là cái thá gì, cũng dám tìm ta đòi người, ta cho hắn mặt ta. Thật là hết chuyện để nói. Rõ ràng chính mình chính tâm bên trong nén giận, tiểu tử kia lại vẫn dám đi lên điều nhân thủ. A, mấy ngày trước đây, cũng bất quá chỉ là dưới tay ta một gã chỉ là giáo úy, ngay tại lúc này, cũng chỉ là một gã tiểu kỳ quan mà thôi. Thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào? Thật sự là không biết lượng sức. Ý niệm tới đây, Lưu Kỳ trong lòng càng thêm tức giận, đem không chọn bẹn bàn trà đá một cái bay ra ngoài. Tiểu kỳ quan bị Lưu Kỳ một phen cử động dọa đến run rẩy, tiếng nói khô khốc nói, "Lưu Bách Hộ, lần này tựa như là ý miệng." Lưu Kỳ gầm thét một tiếng, trực tiếp cắt ngang đối phương, thanh âm cao ngạo nói, "Ngươi đem ta ý tứ chuyển cáo trở về, liền nói ta thủ hạ người đều có chuyện quan trọng mang theo, tổng thể không chuyển đi. Nếu không phục ý, nhường hắn tự mình đến nhà lý luận." Nghe được dạng này trả lời chắc chắn, tiểu kỳ quan không còn dám nói thêm cái gì, vội vàng không người rời đi. Nhìn xem tiểu kỳ quan hốt hoảng bóng lưng rời đi, Lưu Kỳ vẫn như cũng là khó tiêu tức giận, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Hắn tự nhiên tin tưởng, Trần Tuấn biết được chính mình cự tuyệt điều tạm ý tư sau, đầu óc thoáng chuyển cánh ngoặt, tất nhiên sẽ là hôm nay lô mạng hối hận thanh ruột. Có thể giờ phút này, thật vô cùng hy vọng Trần Tuấn có thể đầu óc động kinh, tự mình đến nhà tới tìm hắn đòi hỏi lời giải thích. Nếu là như vậy, Lưu Kỳ tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội. Thật tốt giáo huấn một phen cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho hắn biết chấn phủ ti quy củ biết như thế nào. Giáo võ trường bên trên, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Nửa nén hương thời gian còn chưa đã qua, chấn phủ ti địa bàn quản lý giáo úy, tiểu kỳ đã lần lượt chạy đến đây tập hợp. Tiết Chính cẩn thận kiểm kê một phen nhân số sau, bước nhanh đi vào Trần Tuấn trước mặt, bẩm báo nói, "Trần tiểu kỳ, đã đến 42 người, còn có 8 vị giáo úy không tới 8 vị." "Là ai địa bàn quản lý?" Trần Tuấn hỏi. Tiết Chính hầu kết khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng. Một gã tiểu kỳ đã lảo đảo chạy tới, một gối chưa ổn liền run giọng hô, bẩm Trần Tiểu Kỳ, Lưu Bách Hộ nói, dưới tay hắn người đều có chuyện quan trọng mang theo, tổng thể không chuyển đi, nếu không phục, mời Trần Tiểu Kỳ tự mình đến nhà lý luận. Lời vừa nói ra, tập kết một đám giáo úy, Tiểu Kỳ đều là hai mặt nhìn nhau. Tiết Chính vội vàng mở miệng, nhỏ giọng nói, thuộc hạ tiến đến nhìn xem tình huống. Trần Tiểu Kỳ hơi chờ một lát, trở về. Trần Tuấn đưa tay, thanh âm không cao, lại ép tới võ đài yên tĩnh. Hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí rêu rêu nói, đã Lưu Bách Hộ để cho ta tự mình đi tìm hắn, ta tự nhiên không thể gãy mặt mũi của hắn. Chương 20, ra sức đánh Lưu Bách Hộ. Chương 20, ra sức đánh Lưu Bách Hộ. Kẹt kẹt kẹt. Ghế mây tại Lưu Kỳ dưới thân nhẹ nhàng lay động, một tiếng lại một tiếng. Lưu Kỳ nửa khép suy nghĩ, khí đã tiêu tan hơn phân nửa, giờ phút này vô cùng nhàn nhã hài lòng. Trong tiểu viện, tiểu tốt nhóm đã đem hư hao bàn trà kéo đi, một mảnh hỗn độn thu thập hoàn hảo như lúc ban đầu. Lưu Bách Hộ, cửa bị đột nhiên đẩy ra, một vị Lưu Kỳ thủ hạ tiểu kỳ quan vội vã chạy tới, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hoàng. Trần Tuấn đem tư bên trong tất cả tiểu kỳ giáo úy đều triệu đi giáo võ trưởng, dưới mắt liền chờ chúng ta, vì sao chúng ta lại chậm chạp không động? Nghe vậy, Lưu Kỳ cười lạnh một tiếng, đầy không thèm để ý nói, hắn mặt thật là lớn a, muốn làm gì triệu tập nhiều người như vậy, ta lại không cho hắn mặt mũi này. Vừa dứt tiếng, tiểu kỳ quan vỗ đùi, đệ thấp tiếng nói mơ hồ trong đó phát run, là Dương Tiên hộ thân phê cấm. Hát Phong trại ở ngoài thành lại cấp thị trấn, Trần Tiểu Kỳ yếu điểm đủ nhân mã ra khỏi thành truy nã. Cái gì? Ghế mây rắc ngừng. Lưu Kỳ như bị người ngay ngược đạp một cước, đột nhiên đứng người lên nói, đây là Thiên Hộ đại nhân ý tứ. Cái này sao có thể? Hắn thấy, Trần Tuấn bất quá là mấy ngày nay phá mấy cái bản án, đạt được Dương Kỳ đại nhân ưa thích, cũng là chuyện trong dự liệu. Thật là, hắn vạn lần không ngờ, Trần Tuấn có thể nhường Dương Kỳ đại nhân như thế nể trọng, vậy mà cho hắn lớn như thế đặc quyền. Chẳng lẽ, hắn mấy ngày nay lại làm cái gì ghê gớm chuyện, mới khiến cho Dương đại nhân yên tâm như thế trọng dụng? Hỏng. Vậy ta không có hưởng ứng hắn hiệu triệu, coi như không phải vẹn vẹn cùng Trần Tuấn qua lễ, mà là chống lại Thiên Hộ ra lệnh a. Một cái mắt, hắn toàn bộ như rơi vào hầm băng, trái tim bắt đầu phù phù ngăn không được cuộc loạn. Nghĩ tới đây, Lưu Kỳ ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói, đi trước tập kết nhân thủ, nếu như Trần Tuấn một hồi tự mình đến đây hảo luôn muốn nhờ, ta liền miễn cưỡng bằng lòng hắn lần này, cũng coi như cho hắn một cái ân tình. Là, Tiểu Kỳ không người trả lời, lập tức chuẩn bị thối lui. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền nghe tới răng rắc một tiếng bạo hưởng. Tiểu viện cửa gỗ bị một cước đạp nát ấy, mảnh gỗ vụn tứ tán bay ra. Lưu Kỳ hơi có vẻ kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài viện đứng đấy một vị phong thần tuấn tú thiếu niên mặc áo đen, đang dùng một đôi đạm mạc lạnh lẽo đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lấy ở đâu lớn như thế hỏa khí? Lưu Kỳ sửng sốt, đầu óc nhất thời không tỉnh ngộ. Hắn quả thật làm cho Trần Tuấn đợi lâu một lát, có thể chính mình tốt xấu là trấn phủ ti bách hộ, quan giai bày ở nơi này, liền chút mặt mũi này cũng không cho. Chỉ cần đối phương chịu vào cửa, bình tâm tĩnh khí đem lời nói rõ ràng ra, điều mấy người trợ thủ bất quá là chuyện một câu nói, cũng không phải không thể chuyện. Ý niệm tới đây, Lưu Kỳ cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, gạt ra một vẻ ý cười nói, "Trần Tiểu Kỳ, cớ gì lớn như thế hỏa khí? Có cái gì muốn mời ta hỗ trợ, cứ việc." Nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói phân nửa. Lại nhìn thấy thiếu niên trước mắt một bước đạp mạnh mặt đất, hướng hắn vội xông mà đến. Tại hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã là đấm ra một quyền, mạnh mẽ đập vào trên mặt của hắn. Oanh! Trong khoảnh khắc, cương hành quyền phong tùy ý cuộn cuộn, như kinh đảo hải lãng đồng dạng, tại Lưu Kỳ trên gương mặt tầm vang nổ tung. Phốc phốc, Lưu Kỳ trong nháy mắt miệng phun máu tươi, thân thể hướng về sau lảo đảo mấy bước, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên. Vừa rồi Tiểu Kỳ truyền lệnh điều nhân thủ, ngươi có thể từng nghe thấy. Mà giờ khắc này, Lưu Kỳ đầu góc lại là trống rỗng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Hắn vậy mà dám động thủ. Phải biết, tất cả mọi người là trấn phủ ti đồng liêu. Nói cho cùng cũng là trấn phủ ti chuyện của nhà mình, có thể tìm Dương Thiên Hộ nhường ra mặt điều giải. Có thể Trần Tuấn vậy mà không chút khách khí, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Cái này là thật là quá vọng động rồi một chút. Việc này như truyền đi, hắn Lưu Kỳ đường đường bách hộ mặt đặt ở nơi nào? Lưu Kỳ khẽ miệng co quắp động, không hiểu nhìn về phía Trần Tuấn. Vâng. Có thể Trần Tuấn dường như hoàn toàn không thèm để ý những này, nhìn thấy đối phương ngậm miệng không nói, trực tiếp lại là một quyền tiến lên. Nói chuyện, một quyền này xuống dưới, Lưu Kỳ trực tiếp mũi sụp đổ, máu mũi của vốn. Hắn không lo được nghi hoặc cùng kinh ngạc, hốt hoảng hô to, nghe được. Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn trấn phủ ti ngày cũ thượng cấp, thẩm vấn chỉ 100. Đúng lúc này, Lưu Kỳ dưới trướng mấy vị tiểu kỳ hốt hoảng đổi tới, nhìn một màn trước mắt, đều là đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Bọn hắn nghe nói Trần Tiểu Kỳ dâng Dương Thiên Hộ mệnh lệnh, muốn điều người truy nã sơn phỉ, nhưng Lưu Bách Hộ chậm chạp không hạ lệnh. Mấy người vội vàng chạy đến, chỉ muốn hảo ngôn khuyên Bách Hộ gật đầu. Thật không nghĩ đến, nhìn thấy lại là Trần Tiểu Kỳ trực tiếp động thủ thuyết phục Lưu Bách Hộ. Càng dọa người chính là, Lưu Bách Hộ lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Phải biết, Lưu Bách Hộ thật là có nhất giai đỉnh phong tu vi võ đạo. Tại trấn phủ ti bên trong, đây cũng là số một số hai thực lực. Bây giờ lại bị Trần Tuấn đè xuống đầu đánh, vậy vị này Trần Tiểu Kỳ đến cùng tới cảnh giới gì? Trong lúc nhất thời, mấy vị tiểu kỳ đều là trừng lớn hai mắt, xuất mồ hôi chán. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn lại là một thanh níu lại Lưu Kỳ cổ áo, tiếng nói lạnh như băng nói, đã nghe thấy quân lệnh, vì sao lẻ mà lẻ mề? Nếu để Hắc Phong trại đám kia xuất sinh chạy trốn, làm hỏng chiến cơ tội danh, ngươi kiêng không kiếm nổi. Nói, Trần Tuấn nắm đấm đã là giơ lên cao cao, tiếp tục nói, vẫn là nói, ngươi là bên trong thông sơn vị, cố ý kéo dài. Lời vừa nói ra, Lưu Kỳ cả người thân hình run lên, trong nháy mắt ông một tiếng tê cả da đầu. Như thế một đỉnh trụ mũ, nếu là thật chụp tại đầu hắn bên trên, hắn thật là đảm đương không nổi. Một cái mắt, hắn giống như là quả cầu ra xì hơi, chỗ nào còn nên chống đối một câu. Trần Tiểu Kỳ, Lưu Kỳ hai tay nâng tại trước ngực liều mạng lắc lư, cầu xin tha thứ đồng dạng nói, không, Trần gia, ta chống không nổi, ta chống không nổi. Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn chấn phủ ti bách hộ, nhường tâm thần câu chiến, thẩm vấn trị 200. Nhìn xem nhà mình cấp trên Lưu Bách Hộ hèn mọn cầu xin tha thứ, lại có Trần Tuấn vừa rồi câu kia bên trong thông sơn phỉ đệ người. Các vị tiểu kỳ quan lập tức hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đồng nói, tất nghe Trần Tiểu Kỳ phân công. Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn hừ lạnh một tiếng, giống ném như chó chết, đem Lưu Kỳ vứt trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, áp đi hình bộ đại lao, trở về tái thẩm, đám người khác, đi theo ta. Tuân lệnh. Thời gian qua một lát, Trần Tuấn liền dẫn mấy vị tiểu kỳ đi tới giáo võ trường. Chờ đám người xa xa trông thấy Trần Tuấn nhanh như vậy liền dẫn người trở về, sắc mặt đồng loạt chỉ trệ, kinh ngạc, hồ nghi, toàn viết lên mặt. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, vị kia Lưu Bách Hộ thái độ rất hung ác, cộng thêm nhất giai đỉnh phong thực lực, tại trấn phủ ti bên trong từ trước đến nay chỉ có người khác cười bội phần. Mà Trần Tuấn dù sao chỉ là một vị tiểu kỳ quan, tại chức vị bên trên còn kém cấp một. Mặc dù có Dương Thiên Hộ thủ ý có thể nghĩ muốn theo Lưu Kỳ thủ hạ điều người, cũng cuối cùng là phải phí một phen miệng lưỡi. Nhưng Trần Tuấn trước sau sau, hết thảy chỉ dùng mấy hơi thời gian, giống như là đi qua, trực tiếp liền đem mấy vị này tiểu kỳ kêu đến đồng dạng. Cũng không biết vị này tiểu kỳ dùng loại thủ đoạn nào, có thể khiến cho Lưu Bách Hộ hôm nay như thế thông tình đạt lý. Thật sự là kỳ quái a, Lưu Bách Hộ hôm nay thế mà tốt như vậy nói chuyện. Chương 21, nho nhỏ Phật môn lễ tân, cũng dám dùng quan uy đè người. Chương 21, nho nhỏ Phật môn lễ tân, cũng dám dùng quan uy đè người. Rất nhanh, 50 tên trấn phủ ti tinh nhuệ tề tụ giáo võ trường. Trần Tuấn trở mình lên ngựa, ngữ khí bình tĩnh nói, xuất phát, tuần tra Huyền Hồ tự. Huyền Hồ tự. Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Vị này Trần Tiểu Kỳ chẳng lẽ là không biết đường? Lần này Hắc Phong trại cướp bóc thị trấn, rõ ràng tại phía bắc. Có thể Huyền Hồ tự lại tại phía tây, không nói hoàn toàn trái ngược a, nhưng phương hướng rõ ràng liền không đúng. Ngày xưa bọn hắn gắng sức đuổi theo, tiến đến truy bắt Hắc Phong trại, đều một bóng người đều bắt không được. Hiện tại liền phương hướng đều không đúng, chẳng phải là càng thêm không có phần thắng. Nghe vậy, Tiết Chính dục ngựa tiến lên, đang muốn mở miệng nhắc nhở. Lại nhìn thấy Trần Tuấn ánh mắt sắc bén quét mắt nhìn hắn một cái, Tiết Chính lập tức hiểu ý, yên lặng đi theo Trần Tuấn sau lưng. Cốc cốc cốc. Cả đám ngựa, phân phật theo Khánh Dương phủ Tây môn nối đuôi nhau mà ra. Mây đen dày đặc, đường núi hỗn loạn. Tào Chính Phong cưỡi ngựa dẫn đội, sau lưng một đám Hắc Phong trại lâu la áp lấy xe lửa, thắng lợi trở về. Lần này cái này một phiếu, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, tơ lụa, túi gạo, dương bạc chất đầy xe lửa, thậm chí so trước kia 3 lần cộng lại đều nhiều. Nhưng mà, Tào Chính Phong lại là không có chút hứng thú nào. Về phần nguyên nhân, cũng là hết sức rõ ràng. Vừa rồi, hắn nhìn chúng trên trấn một vị tuổi trẻ nữ tử, thật sự là nhường hắn nữa thích gấp. Vốn định mang về Hắc Phong trại, thật tốt chơi thêm mấy ngày. Chỉ tiếc, cô nương kia tính tình cương liệt, chết không luồn túi, vậy mà ở ngay trước mặt hắn nhảy giếng mà chết. Chậc chậc chậc, Tào Chính Phong hồi tưởng đến nữ tử kia thanh lệ khuôn mặt, còn có trước ngực kia một đôi lắc lư tuyết trắng, chép miệng một cái nói, một đóa hoa tươi, đáng tiếc à. Nghe nói lời ấy, bên cạnh tiểu lâu la cậu tứ nhi nết miệng cười một tiếng, Tào đầu lĩnh, một cái tiểu nương tử có gì đáng tiếc, chờ cái này một phiếu làm xong, các huynh đệ bồi ngài đi tiên hương lâu tiết tiết lửa. Nghe nói a, mới tới Giang Nam ban tử, hát khúc giống anh gái. Dễ nghe rất. Em hai. Tào Chính Phong cười nhạo lắc đầu, bĩu môi nói, tiên hương lâu đàn bà, bôi ba cân phấn, một cọ một tay bạch, cởi hết đều một cái vị. Không bằng lương gia nữ tử có hương vị nói, chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn một chút ánh lửa ngút trời thị trấn, trên mặt vẻ tiếc hận càng thêm rõ ràng. Ai? Phía trước người đến. Cậu tứ nhi chỉ vào đường núi phía trước, vẻ mặt hưng phấn. Tào Chính Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đỉnh thanh đâu kiệu nhỏ rung động ung dung phủ đầu mà đến. Màn kiệu bị gió nhấc lên một góc, lộ ra hé mở mỹ phụ nhân bên mặt. Quả nhiên là mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy doanh sóng, lơ đãng ngoái nhìn ở giữa phong tình bạc trùng. Ngay cả ven đường giã hải đường đều xấu hổ thấp nhánh. Gặp tình hình này, Tào Chính Phong như sấm đánh trúng, mắt buốt dâm vàng, ngay cả hắn ngồi xuống con ngựa đều cảm nhận được rõ ràng dị dạng. Vây, hắn trầm thấp phun ra một chữ. Mười mấy cái sơn phỉ rầm rầm liền lên trước đem cố kiệu bao bọc vây quanh. Lớn mật, mẹ gia thiếu phu nhân xuất hành, người rảnh rỗi tránh ra. Đang trước dẫn đường áo xanh gia đình rút đao gầm thét. Có thể lời còn chưa dứt, một gã lâu la đã là giơ tay chém xuống, đem nó một đao ném lăn. Bốn tên kiệu phu phủ phủ quỳ rạp xuống đất, không dám lại nói một câu. Tào Chính Phong mí mắt đều không có nháy một chút, cười ta một tiếng nói, hóa ra là mẹ gia thiếu phu nhân à, cũng không biết cái này dưới ban ngày ban mặt, thiếu phu nhân đi làm cái gì nha. Nghe vậy, Liên Thu Đồng lông mày cau lại, trên mặt mang lên một vẻ giận tái đi. Chỉ là, nàng nhìn đối phương người đông thế mạnh, cũng không tốt tùy tiện phát tác, chỉ có thể cưỡng chế tức giận âm thanh lạnh lùng nói, đi Huyền Hồ tự thắp hương cầu tử. Nàng thân làm mẹ gia thiếu phu nhân, nhiều năm qua cùng thiếu gia không thân cận, chậm chạp chưa thể có thai. Nghe nói Huyền Hồ tự cầu tử rất là linh nghiệm, mẹ gia trưởng bối nhường nàng đi thử xem. Nàng tự biết nguyên nhân không tại cái này, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì tiến đến làm dáng một chút. Lời vừa nói ra, Hắc Phong trại tiểu lâu la ầm vang cười một tiếng. Tào Chính Phong cũng là nhếch miệng lên một vệt cười dâm, đúng dịp, ca ca cũng muốn đi Huyền Hồ tự bái Phật. Cùng nhau đi tới a. Dứt lời, hắn đột nhiên túi người, thiết ý thăm dò vào trong tiệu, một tay lấy Liên Thu Đồng nhẹ nhàng nhấc lên, nằm ngang ở lập tức phía sau. Liên Thu Đồng trong lòng giật mình, vốn muốn phản kháng, lại tại kinh hãi bên trong ngất đi. Thấy thế, Tào Chính Phong hắc hắc cười một tiếng, hài lòng khẽ kẹp ngựa bụng, hướng Huyền Hồ Tự rục ngựa mà đi. Sau nửa canh giờ, Huyền Hồ Tự trước sân môn, Hải Thanh Lễ Tân trên mặt mang khó nén ý cười. Ngay tại vừa rồi, Tào Chính Phong đã mang theo một đám sơn phỉ, xua đuổi lấy xe xe giành được hàng hóa, giấu ở Huyền Hồ Tự phía sau núi. Hải Thanh nhìn ở trong mắt, kia xe xe hàng hóa, so ngày xưa nhiều lần cộng lại đều nhiều, thật là thu hoạch tương đối khá. Đến lúc đó, Tuệ Tịch thủ tọa không thể thiếu Hắc Phong trại chỗ tốt, tự nhiên cũng liền không thể thiếu hắn. Hải Thanh cười khẽ gật đầu, vui vô cùng. Cộc cộc, cộc cộc cộc. Nhưng vào lúc này, nơi xa phút chốc đội va chạy đến một đạo nhân ngựa, nhìn một cái ô ương ương, nói ít có 50 người. Thế nào? Hắc Phong trại đây là đoạn hai nhóm sao? Hải Thanh Lễ Tân khẽ cau mày, nhìn kỹ lại. Nhưng sau một khắc, hắn lại là trong lòng run lên. Chỉ thấy hơn 50 người người mặc tạo y, bên hông vác lấy nhạn linh đao, lại là trấn phủ thi. Hải Thanh lập tức cố giả bộ trấn định, cười nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy. Chư vị thí chủ, Khánh Dương phủ đại phu nhân hôm nay vào chùa, vì thiên hạ thương sinh tình nguyện, không tiếp đại cái khác khách hành hương, chư vị mời về a. Nghe vậy, Tiết Chính lập tức tiến lên, khách khí nói, trấn phủ ti phán án, phải vào chùa điều tra, còn mời Lễ Tân tạo thuận lợi. Hải Thanh khỏe mắt vô ý thức giật một cái, thân thể lại là ngăn ở trước sân môn, phủ đại phu nhân ngay tại Phật tiền thắp hương, theo Khánh Dương phủ cựu lệ, lúc này phong chùa, người xông vào tức xem cùng bãi quan quyến, quan sai cũng cần phủ luyện thủ lệ. Dừng một chút, Hải Thanh cười khẽ lắc đầu, khóe miệng treo lên ý cười, trấn phủ ti tiểu kỳ, sợ cũng phá không được này lệ. Hắn thân làm Huyền Hồ Tự Lễ Tân, đối giang hồ quy củ quan trưởng đều môn thành. Nhìn thấy đám người mặc dù đều là trấn phủ ti người, nhưng lại là thuần một sắc tiểu kỳ quan phục, dùng phủ huyện thủ lệnh để ép, tất nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng mà, trước mắt một vị tuấn lãng thiếu niên lại là cười lạnh một tiếng, tiếng nói đạm mạc nói, nho nhỏ Phật môn Lễ Tân, cũng dám dùng quan uy để người. Dứt lời, sau lưng tiểu đại đã là cất bước xông thẳng lại, một quyền vung ra. Bành! Đống cắt lớn nắm đấm đánh vào Hải Thanh trên gương mặt, ứng thanh ngã xuống đất. Hắn che lấy má của mình đám, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rất hiển nhiên, trấn phủ ti nhất định là nghe được phong thanh gì, hôm nay chính là đến truy nã Hắc Phong trại. Nếu là một khi bị điều tra ra, hắn một cái nho nhỏ Lễ Tân, vừa rồi trơ mắt nhìn xem sơn phỉ đi hướng hậu sơn, không phải đồng đảng là cái gì? Cần mau chóng mật báo, là Hắc Phong trại tranh thủ chạy trốn thời gian. Ý niệm tới đây, Hải Thanh cố giả bộ chấn định, cười thầm nói, tốt tốt tốt, chủ trì thí chủ chờ một chút, cho ta bẩm báo nhà ta thủ tọa. Dứt lời, một ánh mắt ra hiệu. Sau một khắc, 18 tên cường tráng võ tăng, thuần một sắc vải xám đoàn côn, trong nháy mắt xếp thành nửa cung, giống một ngụm móc được trùng, đem sơn môn che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy Huyền Hồ Tự không tiếc vẻ mặt, cũng muốn ngăn cản, các vị tiểu kỳ quan đều là thần sắc run lên. Xem ra, Trần Tiểu Kỳ đoán không sai, trong chùa tất có kỳ quặc. Chỉ là, bọn này võ tăng đều là nhất giai hảo thủ, như cái này 18 vị La Hán kết trận, mong muốn cưỡng ép thông qua, chỉ sợ cũng là muốn hao phí một chút thời gian. Vạn nhất Hắc Phong trại tặc nhân thừa cơ bỏ chạy, lần này lại đem không công mà lui. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy Trần Tuấn bước ra một bước, trong lòng bàn tay dạ u lạnh đao đột nhiên ra khỏi vỏ, bang. Đao quang như tấm lụa phách không, hàn mang lóe lên liền biến mất. Phanh 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 phanh. Liên tục phanh âm thanh mật như mưa rào, 18 vị La Hán trong lòng bàn tay đoạn động cùng nhau cắt đứt, đứt gãy chân nhắn như gương. Chúng tăng hãi nhiên, không hẹn mà cùng lui lại nửa bước, bóng lưỡng đỉnh đầu trong nháy mắt hiện lên một tầng mồ hôi dị. Nếu là vị thiếu niên này lực đạo lại mạnh lên nửa phần, đoạn liền không chỉ có là trong tay đoạn động. Các vị La Hán há to mồm, vô ý thức mở miệng tán thưởng, đao thật là nhanh. Thật mạnh đao ý để cử chuyển hót, cao võ, xuyên qua chạm hung ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 22, lão nạp cũng hiểu sơ một chút quyền cước chương 22, lão nạp cũng hiểu sơ một chút quyền cước nhìn thấy trấn phủ ti một vị chỉ là tiểu kỳ, lại có thực lực mạnh mẽ như thế. 18 vị La Hán đều biết không phải đối thủ, tiến lặng tối lui. Hải Thanh ngồi liệt trên mặt đất, kinh ngạc nhìn qua thiếu niên kia, sắc mặt cho tàn. Hắn rốt cuộc minh bạch, chuyện hôm nay không phải hắn một cái nho nhỏ Lễ Tân có thể ứng phó được. Trần Tuấn nhấc chân, đế giày bước qua một chỗ là côn. Trấn phủ ti đám người theo sát phía sau, vỏ đao va chạm, thiết giáp khẽ đều, giống một đầu thiết lưu theo khe hở rót vào trong chùa. Dừng lại. Đột nhiên, một đạo hồng trung giống như tiếng quát truyền đến, chấn người tim một buồn bực. Đám người dừng bước lại, chỉ thấy sơn môn trên thềm đá, một vị lao tăng chậm rãi mà xuống. Thân cao tám thước, áo khoác ngắn tay mỏng giả sắc cà sa. Hắn tay trái bân bê một chuôi ôm một Phật châu, tay phải trụ một cây cửu hoàn tích trượng, mỗi đi một bước đều phát ra len ken tiếng vang, giống như đập vào trong lòng mọi người. Bần tăng tuệ tịch, thẹn làm gốc chùa thủ tọa. Không biết là người phương nào, mạnh hơn sông ta Huyền Hồ Tự. Thanh âm hắn không cao, lại chấn động đến sơn môn mái hiên trung đồng óng óng loạn chiến. Rất hiển nhiên, là đang cố ý hiển lộ rõ ràng tự thân tu vi võ đạo, người sáng suốt có thể rất rõ ràng phát giác được, người này tu vi võ đạo đã đạt đến nhị giai nhất trọng. Trần Tuấn dương mắt, ánh mắt ngưng tụ. Tại Bạch Bích Ba trong trí nhớ, chính là cái này một vị cùng Hắc Phong trại âm thầm cấu kết. không nghĩ tới giờ phút này vậy mà như thế khí định thần nhàn. Thật đúng là vững như lão cẩu a. Chắc hẳn, hắn gậy vào nhị giai nhất trọng tu vi võ đạo, nhất định cảm thấy mình có thể trưởng khống toàn cục a. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, mạnh mẽ xuống tới. Trấn phủ ti bắt người, cái gì gọi là mạnh mẽ xuống tới? Trấn phủ ti. Tuệ Tịch cao giọng cười một tiếng, tuyết trắng râu dài theo gió giơ lên, đáy mắt đều là cao tăng thong dong cùng bệ nghệ, chẳng lẽ vừa rồi không ai nói cho ngươi? Hôm nay phủ đại phu nhân vào chùa lễ Phật, chính là trấn phủ ti bách hộ đích thân đến, nếu không có phủ huyện thủ lệnh, cũng không thể, lời còn chưa dứt. Trần Tuấn lại là đầu ngón tay vẩy một cái, bên hông ngân bài lật lên, phía trên chữ triện trấn phủ ti thiên hộ 6 chữ ánh sáng lạnh bức người. Này ngân bài là Dương Kỳ đại nhân lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy một thân. Cùng phủ đại cùng giai. Đương bảo là phủ đại phu nhân, chính là phủ đại đích thân đến, sợ là cũng ngăn không được. Tuệ Tịch nhìn chằm chằm Trần Tuấn trong tay ngân bài, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là trấn phủ ti tiểu kỳ, có thể mang theo trấn phủ ti tư thủ tiếp thân lệnh bài. Nếu là dạng này, kia phủ đại phu nhân thật đúng là ép không được a, xem ra chỉ có thể là cưỡng ép ngăn cản, cho Hắc Phong trại người tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Không cần nhiều, chỉ cần một chén trà thời gian, bọn hắn liền có thể từ sau sơn mật đạo lặng yên chạy trốn. Mà đối phó trước mắt bọn này trấn phủ ti tiểu kỳ quan, ha ha, một canh giờ cũng không đáng kể. Ý niệm tới đây, Tuệ Tịch vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, chắp tay trước ngực cười nói, "Tốt, tốt, tốt." Ngay cả như vậy, chư vị thí chủ lại nghe ta một lời. Ta Huyền Hồ tự chính là Phật môn thanh tịnh chi địa. Mặc dù không biết chư vị muốn bắt người nào, bất quá, mặc kệ là cái gì đại gian đại ác chi đồ, nhưng nhập ta chỗ người, chính là có một tia tỉnh ngộ chi tâm, muốn mượn Phật pháp gột rửa tội nghiệp. Cho nên, phàm vào chỗ người, đều chịu Phật ấm, không phải tăng đoàn không được bắt người. Phàm động đao binh giả, tức là phá Phật giới, phạm Phật nhan. Không biết chư vị có nghe hay không hiểu. Nói đến đây, Tuệ Tịch dừng một chút, đột nhiên khí tức hồng phúc hậu, nếu như chư vị thí chủ nghe không hiểu Phật pháp, lão nạp cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Tiếng nói ở giữa, trên mặt hắn ý cười giảm xuống, tùy theo quanh thân Phật quang đại thịnh, phản âm nổi lên bốn phía, nhị giai nhất trọng võ đạo khí tức như thực chất đồng dạng tùy ý cuộn cuộn. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu là còn muốn khăng khăng vào chùa, hắn sẽ phải không khách khí. Mà giờ khắc này, một đám chấn phủ ti tiểu kỳ, đúng là bị cố này cường hành võ đạo khí tức làm cho lui lại ra nửa bước. Quả nhiên, Huyền Hồ tự xem như Khánh Dương phủ số một đại tự, không phải tùy tiện liền có thể đi vào tra án. Huống hồ, bản phủ đại phẩm hạnh thuần hậu Phật pháp, lâu dài tới đây bố thí. Nếu quả như thật bị mặt, chính là cùng chấn phủ ti náo động lên nhân mạng, cũng có phủ đại che chở. Xem ra hôm nay, cái này Huyền Hồ tự là cha ghê bớm. Ý niệm tới đây, các vị tiểu kỳ đều là bắt đầu sinh thoái ý sơn môn trước đó. Chỉ có Trần Tuấn một mình im lặng đứng thẳng, không chút nào chịu Tuệ Tịch ảnh hưởng. Thiếu Khanh, hắn ngước mắt nhìn lại, tiếng nói lạnh lẽo như lao, lao bức đăng, nói một tràng nói nhảm, cho ta ở chỗ này niệm kinh đâu. Nghe vậy, Tuệ Tịch thủ tọa hơi sững sờ, lập tức không nghĩ ra. Chẳng lẽ là vừa bạn, hắn không có đem lời nói rõ ràng ra. Vì sao vị thiếu niên này, chỉ là một tiểu kỳ, lại còn dám như thế đối với hắn nói chuyện. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn liền hiện ra một vẻ kinh ngạc, mơ hồ phát giác được có cái gì không đúng. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt, thân hình thẳng tắp như tùng, sừng sững bất động. Quanh thân nhị giai nhị trọng võ đạo khí tức dâng lên mà ra, một thân màu mực trường bảo bị chấn bay phất phới. Ngay sau đó, liền thấy thiếu niên nắm chặt bên hông dạ u, trên người sát ý liên tục tăng lên. A, chờ một chút. Tuệ Tịch thủ tọa trong lòng không khỏi sợ hãi cả kinh. Lúc này mới ý thức được, thiếu niên trước mắt không chỉ là một vị trấn phủ ti tiểu kỳ đơn giản như vậy. Trấn phủ ti, chừng nào thì bắt đầu chơi giấu rốt một bộ này? Rõ ràng là nhị giai võ giả, vậy mà chỉ mặc một thân tiểu kỳ quan phục. Cố ý mê hoặc lão nạn, phân lở. Kinh hãi sau khi, Tuệ Tịch không nghĩ ngợi nhiều được, đành phải cắn chặt hàm răng, vận khởi võ đạo khí tức chống đỡ kháng. Có thể hắn vừa mới hít sâu một hơi, thiếu niên trước mắt không ngờ đã là bỗng nhiên rút đao. Ông, một đạo như núi biển giống như uy nghi bàng bạc đao ý, lôi cuốn lấy làm người sợ hãi kinh khủng uy áp, hướng phía Tuệ Tịch thủ tọa mãnh liệt mà đến. Đây trời kình phong ầm vang nổ vang. Tuệ Tịch trên tay ôm một Phật châu ứng thanh mà nát, cửu hoàn tích trượng vòng đồng vỡ toang, tứ tán bay ra. Nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, Tuệ Tịch trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào sơn môn trên trụ đá, sơn môn mái hiên trung đồng bị chấn ông ông tác hưởng. Mà giờ khắc này, trên mặt hắn thậm chí còn còn sót lại lấy một tia đắc ý ý cười. Vốn cho rằng hắn có thể bằng vào tự thân tu vi, là Hắc Phong trại kéo dài bên trên thời gian một chén trà công phu. Nhưng bây giờ đến xem, cái này căn bản là hy vọng xa vời. Càng thêm muốn mạng chính là, từ thiếu niên hiện lộ tăng võ sát ý đến xem, hôm nay là muốn mệnh của hắn. Ôi, Tuệ Tịch thủ tọa ho mãnh liệt vài tiếng, khóe miệng máu tươi tuôn ra, chật vật đến cực điểm. Không nghĩ ngợi nhiều được, hắn theo một mảnh hỗn độn bên trong rẽ rùa đứng dậy, tiếng nói run rẩy nói, ta chính là Huyền Hồ tự đường đường thủ tọa, bị ngươi đánh thành trọng thương, ngươi biết hậu quả sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là tế ra chính mình sau cùng át chủ bài, Huyền Hồ tự thủ tọa thân phận. Như toàn có thể sống được nửa cái tàn mệnh, chỉ cần mình còn sống, đến lúc đó có thể mời phương trượng xuất mã, vì hắn tự mình lấy lại công đạo. Đập. Mặc áo thiếu niên chậm rãi hướng hắn đi đến, mỗi một bước tựa hồ cũng đặt ở trái tim của hắn trên ngọn. Thiếu Khanh, một cái võ đạo dày trực tiếp đạp ở Tuệ Tịch hói đầu bên trên, tiếng nói lạnh như băng nói, chứa chấp Hắc Phong trại sơn vị, trở ngại chấn phủ ti phá án, ngươi hôm nay chết được không an. Đốt. Trước mặt mọi người thẩm vấn Huyền Hồ tự Tuệ Tịch thủ tọa, khiến cho tâm thần sụp đổ, thẩm vấn trị 500. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 23, có cái gì giết không được. Chương 23, có cái gì giết không được. Đối mặt thiếu niên trước mắt mạnh mẽ như vậy tu vi võ đạo, Tuệ Tịch hoàn toàn đã mất đi ngăn trở tâm tư, chỉ hy vọng có thể mau chóng đưa tiễn bị này ôn thần, bảo vệ chính mình một đầu mạng già. Ý niệm tới đây, hắn vội vàng dong đưa hai tay, ra vẻ kinh ngạc nói, "Hát Phong trại? Cái gì Hát Phong trại?" Lão nạp không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu là ngươi muốn trang một cái đến tột cùng liền đi điều tra thêm, ta tuyệt không ngăn trở. Mà giờ khắc này, trấn phủ ti đám người, trơ mắt nhìn một màn trước mắt, đều là mở to hai mắt nhìn, biểu lộ sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Đường Đường Huyền Hồ tự thủ tọa, bị Trần Tiểu Kỳ cứ như vậy đè xuống đất tra hỏi. Đối phương vậy mà một chút tính tình cũng có, ngược lại là hung hăng giải thích, một chút cũng không có ngày xưa lão thủ tọa uy nghi. Chẳng lẽ nói, Trần Tiểu Kỳ đã đột phá nhị giai tu vi? Lão cậu, Trần Tuấn một thanh níu lại Tuệ Tịch cổ áo đem nó nhấc lên, giả ưu lạnh đao nằm ngang ở cổ của hắn, giả y như thật. Người không biết chút nào. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Tuệ Tịch cùng Tào Chính Phong hai người là đều nhất định muốn giết. Thậm chí dựa theo giá trị lợi dụng đến xem, Tuệ Tịch còn càng hơn một bậc. Dù sao, lão này con lửa chọc thật là Trần Tuấn gặp phải cái thứ nhất nhị giai tu vi nhân vật, cùng mình cũng mới chênh lệch lấy bất quá một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Từ đối phương trên thân rút ra trong trí nhớ, không chừng sẽ có cái gì niềm vui ngoài ý muốn, mà muốn giết, liền phải trước truy nã quy án, bước nó nhận tội để tội, cuối cùng từ Trần Tuấn tự tay hành hình. Thật là Tuệ Tịch hiện tại cái này lão hoạt đầu thái độ, để cho người ta rất không yên tâm, a vạn nhất chết không nhận tội, thật đường hắn thoát tội đâu. Cho nên, muốn trước phía trên một chút tường độ. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn trong mắt chứa sát ý, trong tay lạnh đao đột nhiên hướng về phía trước một đường, lưỡi đao cơ hổ dán lên Tuệ Tịch cái cổ. Lão nạp thật không biết chút nào. Tuệ Tịch thần sắc khẩn thiết đến cực điểm, vội vàng đề nghị, nếu không tin, lão nạp nguyện tùy các ngươi đi một chuyến, toàn lực phối hợp điều tra, lấy chứng thanh bạch. Nghe vậy, Trần Tuấn ánh mắt lẫm liệt, tiếng nói lạnh như băng nói, ngươi vẫn rất mạnh miệng. Dứt lời, lạnh đao rung động, làm bộ liền phải động thủ. Chấm đã. Tuệ Tịch kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt đại loạn, bối rối nói, ta nói. Thấy một màn này, Trần Tuấn trong lòng hơi định, thầm nghĩ, quả nhiên, không lên chút thủ đoạn, cái này lão cẩu chính là không thành thật. Nhưng mà, Tuệ Tịch lại là nuốt xuống một miếng nước bọt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mang theo vài phần uy hiếp ý vị nói, ngươi giết không được ta. Ta sư ca thật là huyền hồ tự chủ trì, ngươi như đụng đến ta, sư ca định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa dứt tiếng, Tiết Chính cũng là bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng mở miệng nói, Trần Tiểu Kỳ, người này giết không được. Giết không được. Trần Tuấn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiết Chính, hỏi, có cái gì giết không được? Tiết Chính tiến đến Trần Tuấn bên hai, giảm thấp xuống tiếng nói, Tuệ Tịch lời nói không loa, hắn sư ca chính là Huyền Hồ tự chủ trì, Tuệ Viễn Phương Trượng. Khánh Dương phủ phụ đại đại nhân, hàng năm tại Huyền Hồ tự hiến cho 2000 lượng tiền hương hỏa, cùng Tuệ Viễn Phương Trượng quan hệ không phải bình thường. Ngươi như giết Tuệ Tịch cái này thủ tọa, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh phủ đại đại nhân mặt. Trần Tuấn dường như nói một mình, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, là như thế này a, nguyên bản hắn hôm nay cũng không sát nhân chi tâm. Dù sao thân làm trấn phủ ti tiểu kỳ, mọi thứ đều phải theo quy củ đến, đi theo quy trình. Hiện tại chỉ là sớm cho Tuệ Tịch điểm nhan sắc nhìn xem, buộc hắn trước nhận điểm tội, không nghĩ tới lại bước ra nhiều như vậy còn con quấn quấn. Lại còn giết không được. Trần Tiểu Kỳ, cũng không cần khó xử, chúng ta trước tiên đem người mang về. Tiết Chính lấy cỡ nào năm kinh nghiệm nhắc nhở, yên tâm đi, đem người mang về, đến tiếp sau Tuệ Viễn Phương Trượng chắc chắn âm thầm vận hành, đem nó cứu ra. Đến lúc đó, liền cùng chúng ta không quan hệ. Kia Trần Tuấn khẽ nhếch miệng, cảm thán nói, Tuệ Tịch liền không chết được a. Tiết Chính gật gật đầu, an ủi, yên tâm đi, không chết được. Nghe nói lời ấy, Tuệ Tịch trên mặt cũng lần nữa khôi phục trấn định tự nhiên, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Cái này rất bình thường. Cho dù là trấn phủ ti, cũng phải hiểu được thế gian này quy tắc trò chơi. Mặc dù hôm nay bị một cái chỉ là tiểu kỳ đánh cho chật vật như thế, nhường hắn có chút ngoài ý muốn cùng không cam lòng. Nhưng giống hắn loại nhân vật này, như thế nào tùy tiện liền có thể bị giết. Ý niệm tới đây, Tuệ Tịch thủ tọa tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, cười híp mắt mở miệng nói, "Đi, dìu ta lên, ta tùy các ngươi đi chính là." Lời còn chưa dứt, Trần Tuấn trong tay lạnh đao đột nhiên lướt đi, đao quang như thủy ngân tạ, mang theo một cỗ sắc bén đến cực điểm khí thế, tại Tuệ Tịch bên gáy nhẹ nhàng bạch một cái. Phốc phốc, tơ máu bắn tung tóe, tinh hồng như suối. Ách ách ca. Tuệ Tịch hai tay gắt gao che yết hầu, giữa ngón tay máu tươi tuôn ra. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin trừng mắt trước thiếu niên, khàn khàn tiếng nói gạt ra một câu, "Ngươi điên rồi." Đốt, chém giết trước mặt mọi người Huyền Hồ tự thủ tọa Tuệ Tịch, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Thấy một màn này, bao quát Tiết Chính ở bên trong đám người, đều là mở to hai mắt nhìn, cứng ngắc ngay tại chỗ. Đây là đem Huyền Hồ tự thủ tọa cứ như vậy giết đi. Nói thật, trước đó Trần Tuấn có thể đem nhị giai thủ tọa đổ nhào trên mặt đất, đã để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng ở đám người mặt, liền đem Huyền Hồ tự thủ tọa giết chết, bọn hắn làm muốn cũng không dám nghĩ chuyện. Mấy vị trấn phủ ti giáo úy, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng lo sợ bất an. Thật sự là không biết rõ, hôm nay việc này đến cùng đem kết cục như thế nào. Ngay sau đó, Trần Tuấn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, một cước đem Tuệ Tịch thi thể đá văng ra, lắc lắc trên đao máu tươi. Lập tức, hắn dương mắt đảo qua chúng tăng, tiếng nói chấn định nói, chấn phủ ti phụng mệnh truy nã hắc phong trại trọng phạm, tuệ tịch công nhiên kháng pháp, bạo lực cản trở, theo luật đan chém. Nay đã giải quyết tại chỗ, gian đe. Trở về chuyển cáo quý tự trưởng lão, khiến cho ngày mai thân phó chấn phủ ti, chờ đợi gian dạy. Nghe vậy, Hải Thanh Lễ Tân trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, hai chân ngăn không được điên cuồng run lên. Đúng đúng đúng. Đại nhân nói là, ta cái này trở về chuyển cáo. Dứt lời, hắn liền vội vàng quay người, mang theo 18 vị la hán hốt hoảng thoát đi. Lại cạnh. Dạ U bảo đao lưu loát trở vào bao, Trần Tuấn ngự khí tùy ý nói, đi, nên làm chính sự. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phong tỏa Huyền Hồ Tự phía sau núi, truy nã hắc phong trại tập nhân. Là, tuân lệnh. Huyền Hồ Tự, phía sau núi một chỗ trong rừng rậm. Hắc phong trại tiểu lâu la đã xem cướp đoạt hàng hóa chỉnh tề xếp chống chất, thích đáng dấu kín. Hiện tại, chỉ cần ở chỗ này lặng yên không tiếng động ẩn nút hơn mấy ngày, chờ chấn phủ ti đuổi bắt phong thanh đã qua, bọn hắn liền có thể dễ dàng đem tang vật mang về, cái này một phiếu liền xem như làm thành. Mà giờ khắc này, một chỗ đơn sơ nhà tranh bên trong, Tào Chính Phong đem Liên Thu Đồng trùng điệp đặt tại đống cỏ khô bên trên, đưa tay liền đi dắt nàng bên hông ngay lưng. Hắn hô hấp thô trọng, trong mắt đốt không che giấu chút nào dục hỏa. Đừng đụng ta. Liên Thu Đồng tại sóc này bên trong sớm đã khôi phục mấy phần ý thức, kinh hoàng mở hai mắt ra, trước mắt lại là đen kịt một màu. Nàng lúc này mới giật mình, chính mình tứ chi bị dây gai một mực trói lại, trên đầu còn được một khối dày nặng miếng vải đen. Cái gì đều nhìn không thấy, nhưng một mảnh đen kịt bên trong, chỉ có thể nghe được Tào Chính Phong cười dâm, ha ha ha, tiết kiệm chút khí lực đi tiểu nữ tử. Cái này hoang sơn giã lĩnh, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không người nghe được. Ngay sau đó, nhà tranh ngoại chuyện đến một hồi vội vàng làm ổn. Chỉ nghe được mấy vị tiểu lâu la vô cùng lo lắng reo lên, Tào đầu lĩnh, nhanh lên à, ta nhưng nói là tốt lắm, chờ ngươi chơi xong liền đến phiên chúng ta. Nghe vậy, Liên Thu Đồng đấy lòng dâng lên một hồi nồng đậm tuyệt vọng. Nhiều ít trong đêm, nàng độc thủ không giường, bị dục hỏa cùng tịch mịch lặp đi lặp lại thiêu đốt. Trong xuân động, nàng chỉ cầu một tia dịu dàng, lấp đầy bộ kia bị vắng vẻ quá lâu thân thể. Thật là, không phải hiện tại cái dạng này, cùng đám này dâm tặc. Chẳng lẽ, đây chính là lao thiên đối nàng trừng phạt sao? Nhưng nàng gặp như thế có đủ. Một cái mắt, nàng nhớ tới đêm hôm đó. Tháng kia sắc liêu nhân mông lung ban đêm, cái kia chưa từng gặp mặt lạ lẫm thiếu niên. Vào thời khắc này, nhà tranh bỗng nhiên lại truyền đến một đạo trầm ổn tiếng nói, lại là quen thuộc như vậy, nhường Liên Thu Đồng coi là cái này nhất định là ảo giác của nàng. Thật là, cái kia đạo tiếng nói lại là như thế rõ ràng, giữa rừng núi quanh quẩn. Doa đến ngoài phòng một đám tiểu lâu la kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết. Tất cả chớ động. Chấn phủ ti bắt người. Dám loạn động một bước người, ngay tại chỗ giết chết. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 24, giết hay. Chương 24, giết hay. Tào thủ lĩnh, không được rồi. Trấn phủ ti người đánh tới. A a a, nhà tranh bên ngoài, đống nhiên nổ tung tràn ngập sợ hãi la lên. Một đám tiểu lâu la tan nát cõi lòng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Nghe vậy, vừa cởi quần Tào Chính Phong trên mặt hiện hiện một vẻ tức giận, mẹ nó, trấn phủ ti bọn này cậu vật làm sao lại tìm tới nơi này? Xấu lao tử chuyện tốt. Nói, hắn một lần nữa mặc xong quần áo, một cước đạp mạnh mở cửa gỗ. Nhưng sau một khắc, một màn trước mắt cảnh tượng, lại là nhường cả người hắn đều toàn thân run lên, tim đập loạn. Chỉ thấy giữa rừng núi, chính mình một đám tiểu lâu la đã bị trấn phủ ti người toàn bộ chế phục. Có mấy cái không nghe lời, đã sớm bị ném lăn trên mặt đất, thi thể tách rời. Mà trên đất trống, một vị tuổi không lớn lắm lại khí độ bất phàm tiểu kỳ quan, tay thuận nắm một thanh đen nhánh trường đao, vẻ mặt đạm mạc gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tào Chính Phong khỏe miệng co giật, trong lòng dâng lên một hồi tức giận, quát, đem huynh đệ của ta làm cải trắng chặt. Người rất ngông cuồng a. Tiếng nói ở giữa, hắn đã là thân hình rung động, cường hành võ đạo khí tức dâng lên mà ra. Hắn thấy, chính mình nắm giữ nhất giai đỉnh phong tu vi võ đạo, chính là Khánh Dương phủ người nổi bật. Nếu như hôm nay hắn dùng tới toàn lực, liều mạng một lần, là có thể chạy thoát. Dù sao, vừa rồi trải qua hắn một phen quan sát, trước mắt mặc dù khoảng chừng hơn 50 tên trấn phủ thi người, có thể liếc nhìn lại, nhưng đều là tiểu kỳ quan, liền một cái bách hộ đều không có. Như thế đội hình, ngăn không được hắn. Một phen suy nghĩ về sau, hắn đột nhiên bước ra một bước, vận khởi quanh thân võ đạo khí tức toàn lực một trường vùng ra, hướng phía thiếu niên trước mắt ngực mạnh mẽ đánh tới. Một trường này bổ xuống, hắn có lòng tin đem trước mắt vị này tiểu kỳ quan doanh thành mảnh vụn. Cái khác tiểu kỳ quan đem một màn này nhìn ở trong mắt, chắc hẳn không người còn dám tiến lên ngăn cản. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhờ vào đó thanh thế, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn câu lên một vệt ngạo nghễ đường cong, trường phong càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, lại nhìn thấy thiếu niên trước mắt không hề bận tâm, trên mặt lãnh đạm vác lên một vẻ như có như không ý cười. Sau một khắc, trong tay thiếu niên màu mực lạnh đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang như tấm lụa. Ông, một đạo làm người sợ hai tiếng xé gió bên thai bờ nổ vang, bàng bạc đao ý như điên long xuất hải, xé rách không khí, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế ẩm vang mà ra. Tào Chính Phong trong lòng giật mình, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Người này là tiểu kỳ quan. Đối mặt cái này như bài sơn đảo hải đao ý, hắn chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, trống rỗng, liền hô hấp đều ngưng trệ. Hắn lâu dài cùng chấn phủ ti của nhau, đối với nó nội tình rõ như lòng bàn tay. Chấn phủ ti bên trong, cho dù là bách hộ, cũng bất quá nhất giai thất bát trọng tu vi. Giống hắn dạng này nhất giai đỉnh phong tu vi, tại trấn phủ ti bên trong đã xem như có thụ kính ngưỡng tồn tại. Nhưng trước mắt này vị diện sinh thiếu niên, rõ ràng người mặc một thân tiểu kỳ quan quan phục, lại có thể thi triển ra như thế dọa người đao ý khủng bố như vậy thực lực, rõ ràng là nhị giai. Cái này, đúng không? Ầm ầm. Đao ý như nước thủy triều, mãnh liệt mà tới. Tào Chính Phong chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, cả người trong nháy mắt bị đánh bay, mạnh mẽ đâm vào dàn kia đơn sơ nhà tranh bên trên. Nhà tranh ầm vang luôn xuống nửa bên, bụi đất tung bay. Phúc hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chật vật mong muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng rất nhanh, một thanh như mực trường đao chống đỡ tại hắn trước ngực, đừng động, động một cái, chết. Một tiếng lạnh lẽo tiếng nói tại Tào Chính Phong bên tai vang lên, hắn nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng trả lời, bất động, ta không động. Lập tức, hai tên trấn phủ ti người đến đây, đem hắn trói tay sau lưng, trực tiếp giá đi. Hô, Trần Tuấn khẽ nhả một ngụm trọc khí, đang muốn thu đao vào vỏ, lại đột nhiên nghe được một đạo yếu ớt tiếng cầu cứu bay tới. Ô ô ô, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia sập một nửa nhà tranh hạ, mơ hồ có bóng người lắc lư. Trần Tuấn mấy bước tiến lên, một tay lấy cỏ tranh rời. Chỉ thấy một vị thân hình uyển chuyển nữ tử, hai tay hai chân bị trói lấy, trên đầu còn bảo bọc một cái màu đen khăn trùm đầu. "Tiểu thư đừng sợ." Trần Tuấn ngữ khí khinh nu nói, "Trấn phủ ti truy nã sơn phỉ, người đã an toàn." Lời còn chưa dứt, hắn đao quang lóe lên, màu đen khăn trùm đầu ứng thanh mà rơi, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục gương mặt. Sau một khắc, Trần Tuấn lại là chau mày, thầm nghĩ trong lòng, như thế nào là nàng? Mà giờ khắc này, lại thấy ánh mặt trời liên thu đồng, đôi mắt bên trong chiếu ra một trường phong thần tuấn tú thiếu niên khuôn mặt. Một cái mắt, trên mặt nàng nổi lên một vệt đỏ ửng. Thanh âm quen thuộc, càng thêm quen thuộc thân hình, là hắn. Đêm hôm đó vớt ve an đuổi sau, Liên Thu Đồng vốn cho rằng thiếu niên này là trên giang hồ bị kia hái hoa đạo tặc. Có thể về sau nghe nói, hái hoa đạo tặc đã bị thực hiện. Nàng liền lâm vào hoài nghi. Đêm hôm đó, đến tột cùng là ai? Vẫn là nói, đây chẳng qua là nàng lại một lần nổ xuân. A, là ngươi. Liên Thu Đồng nhịp tim như mai con đi loạn, không khỏi mở miệng. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt lại là khẽ to mày, lạnh nhạt nói, tiểu thư, ta không rõ ngươi nói cái gì. Tiếng nói ở giữa, Trần Tuấn trong tay dạ u bảo đao đống nhiên vung ra. Ba ba. Liên Thu Đồng tay chân dây gai ứng thanh đứt gãy. Ô, Liên Thu Đồng mân mê miệng nhỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ là ta nhận lầm người? Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên thấy rõ, trong tay thiếu niên bảo đao, đúng là mình tự tay đưa ra dạ u bảo đao. Hừ. Liên Thu Đồng chỉ vào bảo đao, quyết miệng nói, ngươi còn chống chế, làm người ta vậy mà làm bộ không biết. Nghe nói lời ấy, đông đảo trấn phủ ti người đều là quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ân, Trần Tiểu Kỳ, làm sao lại cùng như thế một vị đại hộ nhân gia tiểu thư có liên quan? Nhưng mà, Trần Tuấn lại là khẽ lắc đầu. Đêm hôm đó, hắn chỉ là vì công tác. Cho cười. Đường đường trấn phủ ti tiểu kỳ, làm sao có thể nửa đêm chui vào mễ gia, cùng mét thiếu phu nhân vuốt ve an ủi đầu. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn trêu tức cười một tiếng, dặn dò nói, mễ gia thiếu phu nhân bị dọa phát sợ, người tới, nhanh chóng đem thiếu phu nhân đưa về. Vừa dứt tiếng, hai vị giáo uy ứng thanh mà đến, đỡ lên Liên Thu Đồng, đem nó trực tiếp mang theo. Hừ. Liên Thu Đồng bị mang lấy, quyết miệng miệng nhỏ, nhận ra lại có thể thế nào? Ta có thể ăn người sao? Thiếu Khanh, Tiết Chính đi lên phía trước, cười tủm tỉm nói, cô nương kia tám thành là bị dọa phát sợ, hầu ngôn loạn ngữ à, Trần Tiểu Kỳ không cần để ý. Trần Tuấn nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bất quá, Tiết Chính chép miệng một cái, tràn đầy kính để nói, ngươi là thế nào biết nàng là mẹ gia thiếu phu nhân à? Thật đúng là lợi hại. Trần Tuấn, Khánh Dương phủ, Trấn phủ ti vệ sở. Dương Kỳ lo lắng trong phòng đi qua đi lại, chờ đợi tin tức. Vừa rồi, hắn nghe nói Trần Tuấn mang theo một đám giáo úy cùng Tiểu Kỳ, hướng phía Huyền Hồ tự phương hướng đi, trong lòng giật mình. Mặc dù hắn đối Trần Tuấn vô cùng xem trọng, biết như thế gây nên tất nhiên có Trần Tuấn đạo lý. Thật là, trong lòng vẫn là không khỏi vì đó ngớt mồ hôi. Báo. Một vị giáo úy bước nhanh chạy đến, bẩm báo nói, theo Huyền Hồ tự truyền đến tin tức, Trần Tiểu Kỳ đã xem Hắc Phong trại đầu lĩnh Tào Chính Phong, tính cả hơn 30 tên đồng bọn. Mặt khác, còn giết 6 người. Hơn 30 tên. Dương Kỳ trừng to mắt, biểu lộ hưng phấn, tốt, tiểu tử này lại lập công lớn một cái a. Muốn thưởng, phải thật lớn thưởng. Nghe được số người này, Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng. Bắt hơn 30 tên đồng bọn, còn giết 6 người, ý kia chính là một mẹ hốt gọn, một cái không lọt ta, cái này thật sự là đại suất Dương Kỳ dự kiến. Dương Kỳ hưng phấn xoa xoa tay, không vừa lòng nói, giết 6 cái bên trong đều là tiểu lâu la sao? Có hay không Hắc Phong trại cái gì cái khác đầu lĩnh? Giáo úy ngẩng đầu, khẽ nhíu lông mày do dự nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bất quá, giết một cái Huyền Hồ tự thủ tọa. Vừa dứt tiếng, bầu không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Hồi lâu, Dương Kỳ nhíu mày hỏi, giết ai? Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 25, thu hoạch được niêm hoa chỉ chương 25, thu hoạch được niêm hoa chỉ Huyền Hồ tự ngoài sân môn, bầu không khí túc sát mà ngưng trọng. Trần Tuấn đã áp giải Hắc Phong trại một đám sơn phỉ, tính cả bọn hắn cướp bóc mà đến tăng vật, hướng phía Khánh Dương phủ phương hướng đường về. Đoàn người này bên trong, Tào Chính Phong chờ lâu la đều là mặt xám như cho, sinh không thể luyến. Ngay tại vừa rồi, vị này trấn phủ ti tiểu kỳ chỉ xuất một chiều, liền đem thủ lĩnh bọn họ nhấn té xuống đất, vậy dứt khoát lưu loát một chiều, thấy bọn hắn đều là hai hùng kết bĩa. Tại thực lực như thế nghiền ép phía dưới, đám người liền rút đao dũng khí cũng không dám có nửa phần. Nhưng mà, càng khiến người ta sợn hết cả gai ốc một màn, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đụng vào đám người tầm mắt, chỉ thấy sơn môn trên thềm đá. Huyền hồ tự thủ tọa tuệ tịch ngửa mặt phơi thây, máu tươi sôi theo cả xa bốn lượn mà xuống. Chúng vị đều là da mặt run lên, biểu lộ ngốc trệ. Thật sự là không biết rõ, vị này chưa từng gặp mặt trấn phủ ti tiểu kỳ, đến cùng người mang kinh khủng bực nào thủ đoạn. Cùng lúc đó, Tiết Chính ngồi trên lưng ngựa, thần sắc còn có chút sững sờ, dường như chưa lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức lau mặt một cái, tay kia bên trên truyền đến lạnh buốt xúc cảm, mới khiến cho hắn thoáng thanh tỉnh một chút. Mặc dù lần này bọn hắn thành công đem Hắc Phong trại một đám sơn phỉ một mẹ hốt gọn, là lập công lớn, Trần Tiểu Kỳ bách hộ chức vị là có rơi xuống. Thật là, vừa nghĩ tới hắn vừa rồi chính tay đâm tuyệt tịch, vẫn là để Tiết Chính vẫn không được đánh một cái giật mình. Cái này cái sọt thật sự là đâm quá lớn, chỉ sợ sẽ là Dương Kỳ đại nhân biết được sau cũng biết khó có thể ứng phó. Ý niệm tới đây, Tiết Chính mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhịn không được dương mắt nhìn hướng đội ngũ phía trước nhất cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, trong lòng lo sợ. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn tại trên lưng ngựa, hai mắt hơi khép, đã xem tâm thần chìm vào bảng. Hệ thống bắt đầu rút ra ký ức. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, tuệ tịch bắt đầu rút ra. Trong khoảnh khắc, tuệ tịch thủ tọa một đời như vẽ quyển đồng dạng bày ra ra. 4 tuổi năm đó, bởi vì nhà nghèo không gạo vào nổi, phụ mẫu đem hắn mang đến Huyền Hồ tự. Tên tục tên là Trương Hữu Căn hắn, bị sư phụ ban thưởng pháp hiệu tuệ tịch. 9 tuổi, nghiên tập Phật pháp, thiên tư thông minh hắn, tiến bộ phi tốc. 21 tuổi, nhiều năm khổ độc hạ, tinh thông Phật pháp. Cùng năm, bạn có thể tấn thăng làm Huyền Hồ tự lễ tân, sư phụ lại lấy tuệ căn chưa tròn làm lý do, chỉ hoãn 3 năm. 24 tuổi, phạm khẩu nghiệp, chưa thể thăng lễ tân. 27 tuổi, tham phục dưỡng, chưa thể thăng lễ tân. 32 tuổi, lấn tín đồ, chưa thể thăng lễ tân. 36 tuổi, sư phụ viên tịch. Cùng năm, sư ca tuệ viễn thăng làm trụ trì, thăng làm lễ tân. Cùng năm, Khánh Dương phủ đại phu nhân, bởi vì nhiều năm chưa có mang thai đến đây Huyền Hồ tự cầu tử, tuệ tịch đem nó dẫn tiến cho sư ca. Cùng năm, phủ đại phu nhân có thai. 37 tuổi, phủ đại phu nhân sinh một tử, đến đây Huyền Hồ tự lễ tạ thần, hy vọng kẻ này có thể đi võ đạo một đường. Sư ca tuệ viễn quyết định tại Huyền Hồ tự vận dưỡng Bảo Liên một gốc, 18 năm sau có thể mượn trợ Bảo Liên, vì con trai tu thành thiếu lâm tuyệt học, niêm hoa chỉ. Cùng năm, thăng làm thủ tọa. Cùng năm, tuệ tịch tại Huyền Hồ tự nội hồ gieo xuống Bảo Liên một gốc, cũng cùng phủ đại phu nhân cùng nhau công pháp tu hành niêm hoa chỉ. Cùng năm, phủ đại phu nhân quên hương hỏa 2000 lượng. 43 tuổi, Bảo Liên sơ khai. Cùng năm, niêm hoa chỉ tu luyện tiểu thành. Cùng năm, là Khánh Dương phủ Trương Viên ngoại ngoại thất cầu tử một đêm, đến một tử. Cùng năm, là Cao Nhai trấn phú hộ tiểu thiếp cầu tử, đến một nữ. Cùng năm, phủ đại phu nhân quên hương hỏa 5502. 49 tuổi, Bảo Liên sinh ngó sen can. Cùng năm, niêm hoa chỉ tu luyện đăng đường. Cùng năm, là Khánh Dương phủ tử Thạch Nhai Lý quả phụ cầu tử, đến một long phượng thai. 54 tuổi, Bảo Liên kết đại sen, hạt sen 18 quả, vượn dưỡng đại thành. Cùng năm, niêm hoa chỉ tu luyện đại thành. Cùng năm, kết bạn Hắc Phong trại đầu mục Tào Chính Phong, cùng nó hợp mưu cộng đồng cướp bóc thôn trấn. Cùng năm, phủ đại phu nhân quên hương hỏa 7502, cũng ước định ngày 15 tháng 7 đêm, đến đây ngắt lấy Bảo Liên, phụ trợ phủ đại phu nhân tu hành niêm hoa chỉ viên mãn cảnh giới. Cùng năm, trấn phủ ti tiểu kỳ Trần Tuấn đến Huyền Hồ tự bắt người, tuệ tịch muốn ngăn tại ngoài sơn môn, bị giết. Tốt. Đốt. Thu hoạch được công pháp niêm hoa chỉ, đại thành. Có thể hấp thụ Bảo Liên tịnh hóa, tăng lên đến viên mãn cảnh giới. Chú, cũng có thể rót vào thẩm vấn trị, trực tiếp bạo lực tăng lên. Đốt. Thu hoạch tình báo 1, 18 năm trước, Khánh Dương phủ đại phu nhân tại Huyền Hồ tự cầu tử, cùng tuệ viễn phương trượng cấu kết, đến một tử. Thu hoạch tình báo 2, Huyền Hồ tự nội hồ chỗ sâu, một gốc hiếm thấy Bảo Liên lặng yên ẩn dưỡng, chậm đợi người hưu duyên ngắt lấy. Ký ức rút ra hoàn tất. Niêm hoa chỉ. Trần Tuấn nhìn trước mắt từng hàng văn tự, nỗi lòng khó mà bình phục. Lại ngoài ý muốn thu được một môn thiếu lâm tuyệt thế tuyệt học. Trong chốc lát, một cố không hiểu cảm giác quen thuộc sông lên đầu, dường như thật đã bế quan khổ tu 18 năm, cùng môn võ học này liền thành một khối. Từng màn tinh diệu tuyệt luân võ đạo chiêu thức trong đầu ầm vang nổ tung, nhạc diệp phi hoa, đều có thể đả thương người. Bất quá, muốn đem cái môn này công pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, lại cần một đóa trải qua nhiều năm ẩn dưỡng Bảo Liên xem như dẫn. Mặc dù hắn có thể trực tiếp rót vào thẩm vấn trị, cưỡng ép tăng lên, nhưng xảo chính là lúc này Huyền Hồ tự giữa hồ đang lặng lặng nằm một gốc có sẵn Bảo Liên, nương tựa theo tuệ tịch ký ức, vị trí ở nơi nào đều rõ rõ ràng ràng, đã dễ như trở bàn tay, cần gì phải lãng phí chân quý thẩm vấn trị. Tính lấy thời gian, 15 tháng 7, chính là hôm nay. Trần Tuấn lúc này quyết định, màn đêm buông xuống thời điểm liền chui vào Huyền Hồ tự, thật tốt tìm kiếm một phen. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn khỏe miệng hơi quật lên, trong lòng đã có bước kế tiếp dự định. Cùng lúc đó, Khánh Dương phủ trấn phủ ti, Dương Kỳ đã là giống kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Ngay tại vừa rồi, hắn liên tục hướng về tới báo tin giáo úy xác nhận. Trần Tuấn vậy mà thật tự tay giết Huyền Hồ tự thủ tọa. Cái này coi như khó làm a, bởi vì cho dù ai cũng biết, Huyền Hồ tự trụ trì Tuyệt Viễn, cùng Khánh Dương phủ đại đại nhân quan hệ không phải bình thường. Nhiều năm qua, phủ đại đại nhân một mực xem như Tuyệt Viễn hậu trường, âm thầm nâng đỡ. Người bình thường tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng bây giờ, Trần Tuấn lại đem sư đệ của hắn giết đi. Cái này có thể nên như thế nào kết thúc? Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một vị giáo úy vội vã đến đây, bẩm báo nói: "Dương đại nhân, Huyền Hồ tự Tuệ Viễn Vương trưởng cầu kiến." Nghe vậy, Dương Kỳ trong lòng đột nhiên siết chặt, thầm nghĩ không ổn. Vậy mà nhanh như vậy liền tự mình tìm tới cửa. Xem ra lần này là kẻ đến không tiện a. Sau một khắc, một đạo hùng hồn như sấm võ đạo khí tức lôi cuốn lấy sắc bén uy áp đập vào mặt mà tới. Dương Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Hồ Tự Phương Trượng đã đứng yên tại trước cửa, không gây nửa điểm tiếng bước chân, dường như trống rỗng mà hiện. Trước mắt vị lao tăng này, người mặc tử kim cà sa, thân hình cũng không cao lớn, lại như sơn nhạc chỉ lập, một cỗ ngưng động như thực chất uy áp từ hắn thể nội chậm rãi tăng ra, ép tới trong viện rơi diệp tinh rừng, gió hơi thở y mắng. Hắn mày trắng như kiếm, hai mắt hám sâu lại tinh quang mãnh liệt bắn, dường như có thể một cái xuyên thủng lòng người. Phương Trượng không động âm thanh báo trước, chỉ có chút dương mắt, một đạo hùng hậu như hồng trung Phật uống liền chấn động đến Dương Kỷ màng nhĩ bù bù, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Dương Kỷ, lão nạp hôm nay đích thân đến, chỉ vì nhà ta sư đệ đòi cái công đạo. Ngươi chấn phủ ti tiểu kỳ tự tiện xông vào ta Huyền Hồ tự, tự dưng giết người, ngươi dự định xử trí như thế nào? Dứt lời, chấn phủ ti vệ sở bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có vài miếng lá cây bị Tuệ Viễn Phương Trượng vừa rồi mấy lời nói chấn động đến gì rào mà rơi. Cái này Dương Kỷ như nghẹn ở cổ họng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Liên tình huống trước mắt đến xem, Dương Kỷ cảm giác là hắn chấn phủ ti đối lý. Dù sao cũng là Trần Tuấn giết người trước đây. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, mong muốn nghĩ ra một cái tốt nhất đối sách, có thể đem Trần Tuấn bảo vệ. Thật là, cái này Tuệ Viễn bây giờ tới là quá mức đông nhiên. Liên Trần Tuấn cũng còn không có gấp trở về. Hắn vậy mà đã tự thân tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, thật sự là nhường Dương Kỷ có chút trở tay không kịp. Nhìn thấy đối phương tay chân luôn cuốn bộ dáng, Tuệ Viễn cười lạnh, vuốt râu nói, Dương đại nhân, một mạng chống đỡ một mạng là ta thấp nhất danh giới cuối cùng. Ngươi như vậy ấp há đúng, quả thực để cho ta khó làm a lời còn chưa dứt. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tuổi trẻ thiếu niên tiếng nói, trực tiếp cắt ngang Tuệ Viễn lời nói. Khó làm cũng đừng làm a. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 26, đêm trộm bảo sen chương 26, đêm trộm bảo sen đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị phong thần như ngọc thiếu niên ngẩng đầu mà bước mà đến, khí vũ hiên ngang. Chính là Trần Tuấn. Tuệ Viễn ánh mắt ngưng tụ, tình mơ dò xét một phen, lạnh lùng mở miệng, chắc hẳn chính là vị này tiểu kỳ, động thủ giết sư đệ ta a. Hôm nay, ta liền phải đòi một lời giải thích. Vừa dứt tiếng, hắn đã là âm thầm bất khí. Trên thân nhị giai ngũ trọng tu vi võ đạo dần dần hiện lộ. Thấy thế, Dương Kỷ khẽ to mày, tiến lên trước nửa bước, trầm giọng nói, Tuệ Viễn phương trượng, chuyện gì cũng từ từ. Nhất định không thể đả thương hai nhà hòa khí. Dứt lời, đồng dạng là nhị giai ngũ trọng võ đạo khí tức tự quanh thân lưu truyền. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vị này tiểu kỳ quan, hắn hôm nay bảo định. Lấy hai bọn họ thực lực đến xem, cũng coi là lực lượng ngang nhau. Bất quá, hiện tại là chấn phủ ti vệ sở chỗ, Dương Kỷ hơi chiếm thượng phòng, cho dù là bạch mặt, hắn cũng có 100% tự tin hộ Trần Tuấn Chu Toàn. Một đám chấn phủ ti giáo úy, nhìn thấy như thế Dương cung bạc kiếm một màn, đều là cổ họng nhấp nô, khí tức thô trọng. Nhưng vào lúc này, Trần Tuấn lại là bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tuệ Viễn phương trượng, không biết ngươi hôm nay mong muốn một cái gì thuyết pháp?" "Cái gì thuyết pháp?" Tuệ Viễn trên người võ đạo khí tức càng thêm cường hãn, phẫn nộ quát, "Ta Huyền Hồ tự thủ tọa, cả ngày thanh đăng của Phật không nghe thấy thế sự, lại bị ngươi tự dưng sát hại, ngươi không nên cho một cái thuyết pháp sao?" Nghe vậy, Trần Tuấn lại là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Tuệ Viễn phương trượng liền có chỗ không biết. Trước đó Hắc Phong trại đầu mục chính miệng cung khai, quý tự Tuệ Tịch thủ tọa cùng bọn hắn ám thông xã giao, đem người giấu vào phía sau núi, để tránh ta trấn phủ ti truy nã. Hôm nay, Tuệ Tịch vì bao che Hắc Phong trại, cố ý cản trở ta trấn phủ ti pha án. Ta bất đắc dĩ mới rút đao giết chi. Không biết rõ thuyết pháp này, phương trượng có hài lòng hay không?" Nghe nói lời ấy, Tuệ Viễn phương trượng vẻ mặt khẽ giật mình, thầm nghĩ không ổn. Hắn vốn cho rằng là trấn phủ ti đuổi theo Hắc Phong trại lúc, bị sư đệ Tuệ Tịch ngăn ở sơn môn khẩu, trấn phủ ti dưới tình thế cấp bách giết hắn sư đệ. Có thể cho tới bây giờ mới biết được. Trước mắt cái này tiểu kỳ, biết đến chuyện xa so với hắn tưởng tượng nhiều. Không chỉ là nhiều, đây là đem Huyền Hồ tự tra quần cộc tử đều không thừa a. Đám này Hắc Phong trại nhuyễn đàn, lúc trước đều vỗ bộ ngực cam đoan, thề sống chết sẽ không lộ ra cùng Huyền Hồ tự nửa điểm tin tức. Không nghĩ tới, bọn hắn lại giao phó triệt để như vậy. Ý niệm tới đây, Tuệ Viễn phương trượng hít vào một hơi, khí thế trong nháy mắt yếu đi mấy phần. Vẫn là nói Trần Tuấn cười nhạt một tiếng, rêu rêu nói, "Là tình báo ta có sai, oan uổng ngươi sư đệ. Nếu là dạng này, chắc hẳn Huyền Hồ tự bên trong cấu kết người một người khác hoàn toàn, ta chỉ có thể trong đêm điều tra, thẳng đến đem hung phạm tìm ra mới thôi." Lời vừa nói ra, Tuệ Viễn phương trượng thái độ trong nháy mắt mềm nhũn ra. Phải biết, tối nay thật là phủ đại phu nhân tăng lên nghiêm hoa chỉ thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể có người quấy rầy. Nếu như chấn phủ ti tiếp tục tại Huyền Hồ tự điều tra, chắc chắn phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Như thế, 18 năm qua vất vả chuẩn bị, coi như thất bại trong gang tấc. Dưới mắt, chứ không để ý tới Tuệ Tịch chết. Nghĩ tới đây, Tuệ Viễn phương trượng cổ họng nhấp nô, ra vẻ chấn định nói, hóa ra là dạng này à, Tuệ Tịch vậy mà cùng Hắc Phong trại ám thông xã giao, ta vậy mà không có chút nào biết, hổ thẹn à. Dứt lời, chắp tay, ứng phó nói, đã như vậy, vậy ta còn có việc bạc quân thân, liền bất tiện lưu thêm, cáo tử. Chấm đã. Trần Tuấn cười khẽ, thanh âm không cao, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ ý vị nói, ta giúp ngươi Huyền Hồ tự diệt trừ như thế tai họa, ngươi nói cảm ơn sao? Trước mặt mọi người thẩm vấn Huyền Hồ tự phương trưởng, nhường đạo tạng, thẩm vấn trị 75. Tiếng nói ở giữa, Trần Tuấn ánh mắt rơi vào Tuệ Viễn trên thân, ánh mắt như lao. A, cái này. Tuệ Viễn phương trưởng trừng lớn mắt, há hốc mồm chậm chạp không cách nào khép lại. Hắn thân làm Huyền Hồ tự phương trưởng, chính là phủ đại đại nhân cũng muốn khách khí với hắn nói chuyện, lúc nào thời điểm đối với người nói qua tạ ơn. Mà giờ khắc này, hắn thật muốn dùng chính mình nhị giai ngũ trọng tu vi, một trưởng vỗ chết vị thiếu niên này. Thật là, tối nay việc quan hệ con ta có thể hay không tu thành viên mãn cảnh giới Niêm Hoa Chỉ, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Như thế suy nghĩ một phen, Tuệ Viễn Vương trưởng khỏe miệng co quắp động mấy lần, cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, chắp tay nói, vậy thì cảm ơn vị tiểu huynh đệ này, sau này còn gặp lại. Cáo tử. Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn một chút Trần Tuấn, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho thiếu niên này chết. Lập tức thân hình lóe lên, giống như bay thoát đi chân phủ thi. Mà giờ khắc này, Dương Kỷ kinh ngạc nhìn qua Tuệ Viễn bóng lưng rời đi, thật lâu không cách nào nói câu nào. Hắn vốn cho rằng hôm nay tất nhiên sẽ có một phen gió tanh mưa máu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại lấy kết cục như vậy kết thúc. Tuệ Viễn phương trưởng không chỉ có không có làm khó Trần Tuấn, ngược lại chính miệng đối với hắn nói tạ ơn. Qua hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Tuấn liền từ thẩm vấn Bạch Bích Ba bắt đầu, đem trước sau sau toàn bộ quá trình nói một lần. Thì ra là thế. Dương Kỷ nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì ra sớm tại thẩm vấn lúc, Trần Tuấn liền đào ra Hắc Phong trại cùng Huyền Hồ tự ám thông xã giao chứng cứ phạm tội, lúc này mới có thể đem Hắc Phong trại toàn bộ một mẹ hốt gọn. Tốt. Dương Kỷ vẻ mặt hưng phấn, mắt màu tóc sáng, ngươi lại lập công lớn một cái, làm tưởng thưởng trọng hậu. Chuyên mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, Trần Tuấn thăng nhiệm bách hộ, đem ta 50 tên thân binh thuộc thủ hạ. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Phải biết, Dương Kỷ đại nhân thủ hạ thân binh đều là nhất giai thất bát trọng võ đạo hảo thủ. Đến này cánh chim, Trần bách hộ từ đó như hổ thêm cánh, không thể khinh thường. Trần Tuấn khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, đà tạ Dương đại nhân. Chỉ là hôm nay các huynh đệ đi theo ta vất vả một chuyến, không biết đại nhân có thể có khắc khao. Cái này hiển nhiên. Dương Kỷ mỉm cười, lại cười nói, hôm nay tất cả mọi người thưởng 20 lượng, cho nghỉ nửa ngày, sớm hạ trị. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ thích thú, cùng kêu lên hô to, đà tạ Dương đại nhân. Lập tức, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Tuấn, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Không nghĩ tới, đi theo Trần Tiểu Kỳ, không, đi theo Trần Bách Hộ, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm liền lập này đại công. Về sau, Bách Hộ nếu có phân công, đám người tất nhiên đều là nhất hô bách đứng. Sau đó, có người đề nghị, đêm nay đi ngoài thành Túy Tiên Lâu, không say không về. Trần Tuấn có chút khoát tay, lúc này từ chối nhã nhặn. Hắn ban đêm còn chuẩn bị một mình chui vào Huyền Hồ tự, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá, hắn sảng khoái đem chính mình kia 20 lượng bạc tiện tay giao cho Tiết Chính, biểu thị đêm nay tất cả tiêu phí đều từ hắn bao hết. Đêm nay ta mời khách, chư vị tận hứng. Đám người nghe vậy, cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hôm nay Trần Bách Hộ một phen chém giết, nhất định rất mệt mỏi. Gặp hắn chém giết một ngày vẫn không quên khao huynh đệ, trong lòng lại thêm mấy phần kính trọng. Rất nhanh, Trần Tuấn liền cùng mọi người cáo biệt, rời trấn phủ ti vệ sở, lặng yên quay trở về nhà mình tiểu viện. Đơn giản nghỉ ngơi sau một lúc, hắn liền đổi lại dạ hành phục, vận khởi khinh công, lần nữa đi đến Huyền Hồ tự. Ba ba bá. Trần Tuấn mũi chân một chút, ở trong màn đêm phi nhanh. Bằng vào viên mãn khinh công, còn có tuệ tịch ký ức, hắn rất nhẹ nhàng tránh thoát Huyền Hồ tự tuần tra, lướt vào Huyền Hồ tự chỗ sâu. Dưới bóng đêm, ánh trăng như mỏng sương, trải tại mặt hồ, như bạc vụn giống như lắc lư. Mơ hồ trong đó, Trần Tuấn ngửi được mấy sợi như có như không đến mùi thơm ngát, theo hồ trung tâm trên đảo nhỏ phiêu tán mà đến. Khoe miệng của hắn câu lên ý cười, tự nhủ, quả nhiên, Bảo Liên ngay ở chỗ này a. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm.